Chương 1100, bước vào bất hủ. Chương 1100, bước vào bất hủ. Trong khách sạn, ánh đèn mở tối, nam tử nói, hai ngày trước có người tại bóng đêm vô tận tinh hải trông được tới bí vi tráng quan một màn, có cường giả bí ẩn tại phá cảnh. Lại là một vị thổ hệ đại năng. Ngày đó, huyền hoàng quê mùa từ trời rơi xuống, che đậy mặt trời. Nghe nói huyền hoàng thác nước từng tràng đem không gian đều nện mặc vào. Vô tận thiên địa dị tượng xuất hiện, che đậy bóng đêm vô tận tinh hải ước vạn dặm phương viên. Che đậy ước vạn dặm phương viên. Xinh đẹp phụ nhân mở to hai mắt nhìn. Không sai. Nam tử gật đầu, có người tại phá cảnh bất hủ, ước vạn dặm phương viên trực tiếp hóa thành khu không người, không người nào có thể bước vào. Trong đó sấm sét vang dội, có bất hủ lôi kiếp giáng lâm, phong vương tiến vào đều muốn trong nháy mắt mất diệt. Nam tử đang khi nói chuyện thanh âm nặng dị thường. Xinh đẹp phụ nhân nghe, bị chấn động đến không nhẹ, cùng nam tử như thế cảm thấy trong lòng nặng nề. Một vị mới bất hủ sinh ra, thường thường mang ý nghĩa nguyên sơ vũ trụ lại muốn thêm ra một cái mới bất hủ hoàng triều. Nàng nắm lấy nam cánh tay của người, hỏi mấu chốt, Lang Quân, đến tột cùng là ai? Là ai phá cảnh vào tầng 19 bất hủ? Ngươi có thể tin tưởng. Có thể làm nàng thất vọng chính là, nam tử sắc mặt âm trầm lắc đầu, không rõ ràng, thời gian quá ngắn. Vị này đại năng từ bắt đầu phá cảnh tới kết thúc, chỉ có ngắn ngủi 7749 ngày. Mà khu không người bóng đêm vô tận tinh hải đến cỡ nào rộng lớn ngươi cũng tin tưởng. Này một ít người biết được tin tức tiến đến lúc, nơi đó chỉ còn lại có một mảnh hỗn độn, cùng tràn ngập trong hư không bất hủ lôi kiếp sau mùi khét lẹt, đến mức người độ kiếp sớm đã biến mất không ai thấy rõ ràng sao. Xinh đẹp phụ nhân ngã ngồi trên đế. Có người phá cảnh bất hủ, đây tuyệt đối là một kiện đại sự, truyền về hoàng triều về sau chính là một cái công lớn. Nhưng bây giờ không biết là người phương nào phá cảnh, tin tức này giá trị liền giảm bất đi nhiều. Cái này ngập trời công lao hai vợ chồng hắn không có bắt lấy. Nam tử như thế thất vọng lắc đầu, ta nhiều mặt tìm hiểu, không tiếc hao tốn trọng kim, không ai có thể thấy rõ ràng là ai phá cảnh bất hủ. Một vị thổ hệ bất hủ sao? Đến tột cùng là ai? Không có cụ thể tình báo, xinh đẹp phụ nhân cũng chỉ có thể suy đoán. Thế nhưng là mặc cho nàng suy nghĩ nát óc, cũng đều nghĩ không ra cái nào một không hủ hoàng triều bên trong có một vị thổ hệ phong vương tồn tại có thể phá cảnh tầng 19 bất hủ. Dường như căn bản không có bực này nhân vật. Đau đầu. Xinh đẹp phụ nhân gõ gõ đầu, trong lúc nhất thời nghĩ không ra cái như thế về sau, mà có người phá cảnh thổ hệ bất hủ, nhất định là một kiện đại sự, tại không ít bất hủ hoàng triều bên trong điên truyền, đều tại phòng đoán phá cảnh người đến tột cùng là ai. Ngay tại ngoại giới nhao nhao nhốn nháo lúc, bóng tối vô tận tinh hải bên trong, một khỏa không người sao trời phía trên ngồi xếp bằng một bộ bạch bào thân ảnh. Trung quanh tinh không tĩnh mịch. Tĩnh mịch bên trong, Diệp Thánh mở ra hai con ngươi. Giờ phút này nếu có quen thuộc Diệp Thánh người ở đây, nhất định sẽ rung động không hiểu. Trước đó, nửa bước bất hủ hắn thân thể bên trên chỉ có một nửa bất hủ khí, nhưng bây giờ, quanh thân đã bị mãnh liệt bất hủ khí hoàn toàn bao phủ. Không sai, chính là hoàn toàn bao phủ, không lưu một tia tì vết. Một màn này không thể nghi ngờ là rung động. Điều này nói rõ Diệp Thánh không còn là nửa chân đạp đến nhập bất hủ cảnh bên trong nửa bước bất hủ mà là chân chính sừng sững tới cảnh giới này bên trong, trở thành một tôn chân chính tầng 19 bất hủ. Lấy Diệp Thánh làm trung tâm, thật lớn bất hủ uy áp tiêu tán hướng toàn bộ hắc ám tinh vũ bên trong, phúc tràn ra từ khoảng cách xa. Nếu có người đi ngang qua, nhất định sẽ tránh ra thật xa khu vực này. Cho dù ai đều có thể cảm giác được, một tôn bất hủ xếp bằng ở cái này trong một vùng hư không, không thể trêu chọc. Ầm ầm. Tiên tĩnh bên trong, Diệp Thánh thân ảnh chìm nổi tại quần quần bất hủ khí bên trong, quanh thân chợt có một sợi bất hủ khí rủ xuống, đều có thể đè sập hư không. Dường như ngay cả hư không đều không thể gánh chịu bất hủ khí trọng lượng. Mà người ngoài đau khổ tìm kiếm ngày ấy tại bóng đêm vô tận tinh hải bên trong phá cảnh bất hủ người không phải người khác, chính là Diệp Thánh. Chỉ là, lần này phá cảnh tầng 19 bất hủ Diệp Thánh cũng không có quá nhiều thích thú. Chỉ vì lần này phá cảnh bất hủ cũng không phải là hỗn độn pháp tắc, mà là bảy đại bản nguyên pháp tắc bên trong pháp tắc hệ tổ bước đầu tiên bước vào tới tầng 19 bất hủ cảnh bên trong. Đến mức hỗn độn pháp tắc phá cảnh bất hủ còn kém xa lắm. Cần đem còn lại lục đại bản nguyên pháp tắc cũng nhất nhất tấn thăng bất hủ mới được. Hỗn độn pháp tắc mong muốn tấn thăng bất hủ chính là như thế, thiếu một thứ cũng không được. Điểm này cùng lúc trước tu hành đường không có gì khác biệt. Có đạo thống chỉ dẫn, tấn thăng tốc độ hoàn toàn chính xác nhanh chóng không ít. Diệp Thánh hai con ngươi nhìn về phía nơi xa hắc ám tinh không, mắt lộ ra vẻ trầm tư. Cái này tiếp cận hơn 2000 năm tuế nguyệt bên trong, sở dĩ có thể nhanh như vậy nhanh đem thổ hệ nhất hệ pháp tắc tấn thăng làm bất hủ cảnh cũng là có nguyên nhân. May mắn mà có ban đầu ở huyết sắc đường nhỏ cuối cùng được đến đạo môn thất tổ đạo thống truyền thừa. Tại cái này tiếp cận hơn 2000 năm tuế nguyệt bên trong, Diệp Thánh liền một mực tại dốc lòng tu luyện trong đó thổ hệ đạo tổ đạo thống truyền thừa. Tăng thêm lại hôn nguyên phân tích, thôi diễn, nhường hắn tiến cảnh thần tốc, đem thổ hệ bất hủ pháp tắc từng bước hoàn thiện. Cuối cùng tại mấy tháng trước, rốt cục đem thổ hệ bất hủ pháp tắc đại thành. Về sau liền tới cái này bóng đêm vô tận tinh hải bên trong, lựa chọn phá cảnh thổ hệ bất hủ. Cũng liền có trước đó một màn kia. Mặc dù tấn thăng làm bất hủ, thế nhưng chính là một vị bình thường bất hủ. Diệp Thánh lắc đầu. Có đạo môn thất tổ đạo thống tồn tại, Diệp Thánh đối với bất hủ cảnh tự nhiên cũng biết sơ lược. Đạo thống bên trong có đối với bất hủ cảnh kỹ càng miêu tả. Bước vào bất hủ cảnh về sau, không nghi ngờ gì tiến vào một phen khác tiên địa mới. Bất hủ cảnh chia làm bình thường bất hủ, đỉnh tiêm bất hủ, đỉnh phong bất hủ, đỉnh cao nhất bất hủ. Bốn cái cấp độ. Mỗi một cấp độ lại phân có không cùng giai đoạn. Từ nhất giai tới 29 giai, chỉ cần tại cái phạm vi này bên trong, đều thuộc về bình thường bất hủ. Ban đầu đạt bất hủ cảnh chính là nhất giai bình thường bất hủ, mà 30 giai về sau, liền đến đỉnh tiêm bất hủ cấp độ. Từ 30 giai tới 59 giai, đều thuộc về đỉnh tiêm bất hủ. Đỉnh phong bất hủ thì là 60 giai tới 89 giai. đỉnh cao nhất bất hủ thì là tấn thăng 90 trên bậc tồn tại, đạo môn thất tổ đạo thống bên trong đối với bất hủ cảnh giới thiệu có thể nói cực kỳ tường tận, Diệp Thánh nhẹ nhõm liền có thể hiểu rõ tới. Mà bây giờ, Diệp Thánh thổ hệ bất hủ pháp tắc đại thành, bước vào bất hủ cảnh, liền thổ hệ mà nói, chỉ là một vị nhất giai bình thường bất hủ. Cùng cái khác lấy thổ hệ bước vào bất hủ bình thường bất hủ không có gì khác biệt. Vẹn vẹn thổ hệ nhất hệ, có thể không có bất kỳ cái gì chiến lược tăng thêm có thể nói, không so được hỗn độn pháp tắc. Tuy nói tấn thăng bất hủ, thế nhưng chỉ là một vị thổ hệ bình thường bất hủ mà thôi. Diệp Thánh lắc đầu, có thể chợt lại là cười một tiếng, bất kể như thế nào, hắn hiện tại cũng coi là chính thức bước vào bất hủ cảnh trong hàng ngũ, trở thành một vị hàng thật giá thật bất hủ. So với trước đó có cực lớn tiến bộ. Tại nguyên sơ vũ trụ bên trong cũng coi là đăng đường nhập thất, chính thức bước vào bất hủ cái này một lớn trên võ đài. Chương 1101, bình thường bất hủ. Không đủ. Chương 1101, bình thường bất hủ. Không đủ. Con đường sau đó còn rất dài. Diệp Thánh ngẩng đầu, nhìn về phía nơi xa hắc ám tinh vũ. Chỉ riêng hỗn độn pháp tắc mà nói, còn có lục đại bản nguyên pháp tắc cần từng cái tấn thăng làm bất hủ cảnh. Đến lúc đó, hỗn độn pháp tắc khả năng đại thành, chân chính tấn thăng bất hủ. Mà Diệp tộc thần thể cũng có một đoạn đường muốn đi. Do kia tổ huyết mặc dù dung nhập vào thân thể bên trong, có thể chính mình cũng chỉ hấp thu không đến một phần bạn. Diệp Thánh trầm ngâm, tiếp xuống vẫn cần không ngừng hấp thu, chỗ tốt là ở trong quá trình này, Diệp tộc thần thể sợ là đều không cần tu luyện, liền có thể tự hành tấn thăng bất hủ cảnh. Về sau theo không ngừng hấp thu, nhường Diệp tộc thần thể phản tổ, huyết mạch càng thêm tinh khiết, sẽ từng bước biến cường đại. Đương nhiên, đây đều là nói sau. Diệp Thánh tại suy nghĩ dưới mắt chiến lược của mình tiêu chuẩn. Thổ hệ bất hủ pháp tắc tự không cần nhiều lời, dưới mắt vừa mới tấn thăng, cũng chính là một vị nhất giai bình thường bất hủ mà thôi, không có gì đặc thù. Hỗn độn pháp tắc cùng Diệp tộc thần thể đều ở vào nửa bước bất hủ cấp độ, trước đó Diệp Thánh không hiểu rõ bất hủ cảnh đối hai cái này chiến lược không có một cái nào cụ thể cân nhắc. Nhưng bây giờ theo nghiên cứu đạo môn thất tổ đạo thống về sau, đối với bất hủ cảnh có xâm nhập hiểu rõ, đối cả hai chiến lược cũng liền không còn mê mang. Hỗn độn pháp tắc cùng Diệp tộc thần thể mặc dù đều ở vào nửa bước bất hủ cảnh giới, nhưng là chiến lược lại có thể so với nhất giai bình thường bất hủ. Nói cách khác, hai cái này ở vào nửa bước bất hủ, liền có thể so với bất hủ cảnh. Lúc trước, Thương Hoàng một bộ bất hủ phân thân giáng lâm, khi đó Diệp Thánh xem không hiểu Thương Hoàng cố kêu bất hủ phân thân chiến lực, bây giờ lại có thể cân nhắc đi ra, cũng liền chỉ tương đương với một bộ nhất giai bình thường bất hủ mà thôi, cùng hỗn độn pháp tắc cùng Diệp tộc thần thể chiến lực tương đối, tự nhiên không làm gì được hắn. Bất quá, lúc ấy Thương Hoàng như bất hủ chân thân giáng lâm, sợ sẽ là một loại khác kết quả. Thương Hoàng bất hủ chân thân tuyệt không phải nhất giai bình thường bất hủ yếu như vậy. Diệp Thánh thu liễm suy nghĩ, ngẫm nghĩ một phen sau, đối với dưới mắt tự thân chiến lực xem như có một cái cụ thể hiểu rõ, làm được trong lòng hiểu rõ, cũng thì tương đương với một vị bình thường bất hủ mà thôi. Bình thường bất hủ. Diệp Thánh lắc đầu, tuy nói là bất hủ, có thể vẫn cảm thấy không vừa lòng. Bình thường bất hủ tại ngoại giới có lẽ không kém, nhưng tiến vào hỗn độn thiên vực về sau liền không đáng chú ý, sẽ bị tùy tiện đánh nổ. Diệp Thánh trầm ngâm. Hỗn độn thiên vực bên trong, nơi đó vạn tộc đám bất hủ bọn họ hội tụ, là khó có thể tưởng tượng hung hiểm chi địa. Bình thường bất hủ ở trong đó sợ là chẳng phải là cái gì. Muốn nghĩ cách tăng lên một chút, bình thường bất hủ không đủ. Diệp Thánh ánh mắt lấp lóe. Thế nhưng là dưới mắt chiến lược lại nên từ chỗ nào phương diện vào tay tăng lên. Đây không thể nghi ngờ là một nan đề. Diệp Thánh rơi vào trầm tư, đang suy nghĩ tiếp xuống tấn thăng con đường. Sở dĩ nói là nan đề, là bởi vì hỗn độn pháp tắc tạm thời là không trông cậy được. Pháp tắc hệ thổ vừa mới tấn thăng, mong muốn đem còn lại lục đại bản nguyên pháp tắc tất cả đều tăng lên tới bất hủ cấp độ, là cần 5 tháng dài đằng đẵng. Một lát tăng lên không nổi, cần thời gian. Mà Diệp tộc thân thể cũng cần chậm chậm hấp thu tổ huyết khả năng cường đại, như thế cũng cần thời gian. Có thể nói, hai cái này tạm thời đều không trông cậy được, không cách nào hiệu quả nhanh chóng tăng lên chiến lực. Kia cũng chỉ còn lại có vừa mới phá cảnh thổ hệ bất hủ pháp tắc. Diệp Thánh mở miệng, có chút nhíu mày. Hỗn độn pháp tắc cùng Diệp tộc thần thể đều cần thời gian nhất định khả năng tăng lên đi lên, hắn là chờ không nổi. Tiến vào hỗn độn thiên vực bên trong cũng không thể một mực ỷ vào Thương Hoàng đến bảo hộ, kia cùng hắn tính cách không hợp. Mà bình thường bất hủ tự vệ lại không đủ, liền cần một đầu nhanh chóng tấn thăng chiến lược thông đạo. Kia cũng chỉ còn lại có tại thổ hệ bất hủ pháp tắc con đường này bên trên làm văn chương. Trước đem thổ hệ bất hủ pháp tắc tăng lên lại nói, nó so với hỗn độn pháp tắc Diệp tộc thần thể muốn đơn giản hơn nhiều. Ứng phó dưới mắt lại nói, đến mức hỗn độn pháp tắc cùng Diệp tộc thần thể có thể chậm rãi chờ. Diệp Thánh nói, thổ hệ đạo tổ đạo thống. Diệp Thánh ánh mắt lướt ngang, đã định ra tiếp xuống con đường, liền muốn như thế nào tăng lên thổ hệ bất hủ pháp tắc. Đạo môn thất tổ đạo thống truyền thừa, liền lại một lần nữa nhảy vào Diệp Thánh tầm mắt. Có chỉ dẫn, trực tiếp tiết kiệm được hắn mỏ đá quá sông quá trình. Nghĩ đến liền làm, Diệp Thánh nhắm mắt, thổ hệ đạo tổ đạo thống hải lượng tin tức, liền giống như là thủy triều tự trong đầu hắn mãnh liệt chảy qua. Tin tức nhiều, liền xem như Diệp Thánh cũng cần tiêu hóa một phen. Chỉ có điều, lần này hắn đem trọng điểm rơi vào bất hủ về sau truyền thừa bên trên, không cần lại đi nhìn bất hủ trước đó tin tức. Diệp Thánh quét ngang một phen thổ hệ đạo tổ đạo thống truyền thừa về sau, trong lòng liền nắm chắc rồi. Ý nghĩ của hắn là có thể thành hàng. Đạo môn thất tổ đạo thống có chút bất phàm. Cái này bảy vị đạo môn đạo tổ đều là đỉnh tiêm đạo tổ. Lại là đỉnh tiêm đạo tổ bên trong mạnh nhất kia một danh sách bất hủ, thất tổ đều là 59 giai bất hủ. Truyền thừa hoàn chỉnh. Diệp Thánh mở miệng, ý lý theo thổ hệ đạo tổ đạo thống có thể nhanh chóng từ bình thường bất hủ một đường tấn thăng đến đỉnh tiêm bất hủ. Đỉnh tiêm bất hủ, hẳn là cũng đủ để ứng đối hỗn độn thiên vực bên trong rất nhiều chuyện. Diệp Chân trầm ngâm. Hắn mặc dù không rõ ràng Thương Hoàng cụ thể cảnh giới, nhưng cũng có thể đoán ra một thứ đại khái. Thương Hoàng là một vị bình thường bất hủ, chỉ là có bao nhiêu giai, Diệp Thánh không biết rõ, nhưng tuyệt đối không có bước vào đỉnh tiêm bất hủ cấp độ. Chính mình như bước vào đỉnh tiêm bất hủ cấp độ, đầy đủ ứng đối hỗn độn thiên vực bên trong rất nhiều chuyện. Mặt khác, Diệp Thánh sở dĩ có tự tin dám nói có thể nhanh chóng tấn thăng đỉnh tiêm bất hủ, cũng là có nguyên nhân. Đừng quên, hắn còn có phân tích, thôi diễn tất cả hỗn nguyên tại, từ không tới có, hỗn nguyên đều có thể làm được, chớ nói chi là có hoàn chỉnh truyền thừa đạo thống chỉ dẫn. Nhanh chóng tăng lên tới đỉnh tiêm bất hủ đối với Diệp Thánh tới nói không phải một việc khó. So với tăng lên hỗn độn pháp tắc muốn đơn giản nhiều. Độ khó thấp xuống gấp 1 vạn lần không ngừng. Bất quá cũng phải bước vào hỗn độn thiên vực. Diệp Thánh nhíu mày, ánh mắt nhìn phía biết không. Hỗn độn thiên vực mới là đám bất hủ bọn họ nhạc viên, tiến vào nơi đó tăng lên mới nhanh nhất. Rất nhiều bất hủ thủ đoạn, cũng cần tiến vào hỗn độn thiên vực bên trong khả năng tu luyện. Mà bây giờ đã phá cảnh vào bất hủ kia thanh lưu đạo nhân nhân quả cũng nên thanh toán một chút. Cho nên, hỗn độn thiên vực hắn là nhất định phải đi một chuyến. Tính toán, không nghĩ, cũng cần phải trở về. Diệp Thánh từ lóe lên yếu ớt tinh quang sao trời thiên thạch bên trên đứng lên, dự định trở về đại thương, lần này đi ra chỉ vì phá cảnh thổ hệ bất hủ như là đã hoàn thành, lưu tại nơi này cũng liền không có ý nghĩa gì. Hoa. Diệp Thánh một bước phóng ra, thân ảnh đã biến mất bóng đêm vô tận tinh hải bên trong. Ai cũng sẽ không ngờ tới bọn hắn khổ tìm không có kết quả tân tấn bất hủ lại ở chỗ này. Chương 1102, trở về đại thương. Thần Yến cung chương 1102, trở về đại thương. Thần Yến cung mấy ngày sau, đại thương hoàng đô thành, trên đường phố ngựa xe như nước, tiểu thương tiểu phiến chọn gồng gánh hành đầu, có tiểu thư khuê các ngồi tại trong tiệu sốc lên màn tiệu một góc vụng trộm hướng ra phía ngoài nhìn lén. Lúc này, đã trực nhật rơi hoàng hôn, kim sắc dư huy vẩy xuống, đem sắp lâm vào trong màn đêm hoàng đô thành chiếu rọi đến một mảnh kim hoàng. Rất nhanh, theo cuối cùng một sợi kim sắc dư huy biến mất ở chân trời, hoàng đô thành sắc trời đen lại, mọi nhà thắp sáng đèn lồng dầu. Trong màn đêm, Diệp Thánh hành tẩu tại hoàng đô thành trên đường phố, đi ngang qua một tòa vàng son lộng lẫy trước cung điện lúc dừng bước. Nơi này chính là hoàng đô thành nổi danh Thần Yến cung. Diệp Thánh ngẩng đầu nhìn lại, không phải Thần Yến cung vàng son lộng lẫy dáng vẻ hấp dẫn hắn, mà là hắn mũi thở có chút mất máy, trong không khí ngửi được một vệt nhàn nhạt mùi rượu, từ cái này vàng son lộng lẫy trong cung điện phiêu đãng đi ra. Diệp Thánh là người biết hàng, hương rượu này khẽ ngửi là thuộc về thượng thừa, liền hắn đều không có uống qua, cái này không nghi ngờ gì tạm thời khơi gợi lên hắn cảm trùng. Cũng không nghĩ nhiều nữa, Diệp Thánh cất bước đi vào Thần Yến cung bên trong. Thần Yến cung, tại đại thương hoàng đô thành bên trong địa vị có chút đặc thù, không phải là cái gì người đều có thể có tư cách đi vào. Tiếp đãi đều là toàn bộ đại thương chân chính thượng tầng quyền quý, hoặc là thượng tầng quyền quý gia quyến, hoặc là ít ra cũng phải là một vị phong hầu mới có tư cách đi vào trong đó. Diệp Thánh tính tình không thích huyên náo, mặc dù tại hoàng đô thành trở qua một đoạn thời gian không ngắn, cũng chưa từng tới bao giờ bực này địa phương. Hôm nay nếu không phải bị nồng đậm mùi rượu ôm lấy, sợ là cũng sẽ không đi vào. Diệp Thánh một bộ bạch bào, tại Thần Yến cung tới nói là một bộ hoàn toàn xa lạ gương mặt, không ngoài dự liệu, tại Thần Yến cung trước bị khách nhân khí ngăn lại, hỏi thăm thân phận. Diệp Thánh cũng không cùng dây dưa, từ trong ống tay áo móc ra một cái kim sắc ngọc bài, ở đằng kia ngăn lại hắn người phục vụ trước mặt lung lay. Người thị giả kia chỉ liếc mắt nhìn cái kia kim sắc ngọc bài, liền dọa ra một trán mồ hôi lạnh. Chỉ thấy cái kia kim sắc trên ngọc bài thình lình khắc lấy Thiên Thánh Vương phủ 4 chữ. Thiên Thánh Vương phủ là bực nào chi địa? Toàn bộ đại thương ngoại trừ đại thương hoàng cung bên ngoài, liền thuộc nơi đó tôn quý nhất. Vị này bạch bào thanh niên đã có thể chạy ra Thiên Thánh Vương phủ lệnh bài, ít ra cho thấy thân phận đến từ cùng Thiên Thánh Vương phủ, hắn làm sao dám cản bực này khách nhân? Tiền bối mời. Người phục vụ không lời, cũng không rõ ràng Diệp Thánh cụ thể thân phận, chỉ cho là cùng Thiên Thánh Vương phủ có thân thuộc quan hệ gia quyến, hoặc là Thiên Thánh Vương phủ nhất mạch kia quyền quý tới. Thiên Thánh Vương phủ nhất mạch kia quyền quý, cũng là thường xuyên liền sẽ đến Thần Yến cung ngồi một chút. Vạn bạn sẽ không nghĩ tới sẽ là Thiên Thánh Vương bản nhân đến đây. Thần Yến cung bên trong xa so với bên ngoài nhìn còn muốn vàng son lộng lẫy được nhiều, lớn như vậy trong cung điện từng cây kim sắc cột cung điện vượt hiện lên, từng trường kim sắc bản chỉnh tề bày ra. Không trung có tiên nữ nhanh nhẹn nhảy múa, tung xuống đầy trời màu hồng cánh hoa, cũng có vui sư nhẹ đấu, kỹ nghệ đều là đỉnh tiêm. Không cần chỗ ngồi trang nhã, tìm một chương bình thường bàn liền có thể, muốn yên tĩnh một chút. Đi vào Thần Yến cung bên trong sau, Diệp Thánh khẽ cười nói, vẻ mặt nhẹ nhõm, lần này tới chỉ là bị mùi rượu khơi gợi lên thèm trùng, nhấm nháp một phen mà thôi. Ê, người phục vụ không dám vi phạm, phía trước dẫn đường. Hắn lâu dài tại Thần Yến cung bên trong phụng dưỡng đại thương quyền quý, người nào không gặp qua. Am hiểu sâu những này quyền quý tính nết, thuận theo cũng được. Giây lát, Thần Yến cung bên trong một chỗ ngóc ngách, Diệp Thánh ngồi xếp bằng xuống, có chút hài lòng chỗ này vị trí. Vị trí mặc dù không tốt, thế nhưng là Diệp Thánh lại điểm Thần Yến cung bên trong quý nhất rượu ngon. Cho dù chỉ là một bình đều giá trị liên thành, có thể mua xuống mười mấy tòa chiến tranh cự thành. Chút tiền ấy đối với hiện nay Diệp Thánh tới nói tự nhiên không tính là gì, hắn muốn chỉ là có thể thưởng thức được tốt nhất rượu ngon liền có thể. Người phục vụ thần thái càng thêm kính cẩn. Quả nhiên đến từ Thiên Thánh Vương phủ khách nhân, đều không có một cái nào hạng đơn giản. Quý nhất rượu ngon cũng là nói điểm liền điểm, không có một chút do dự. Một lát, rượu ngon liền hiện lên tại Diệp Thánh trước mặt, rượu đổ vào ly rượu bên trong cam tuyền mát lạnh, hiện ra nhàn nhạt màu xanh. Diệp Thánh nhấp một miếng, hai mắt nhắm lại phẩm vị, chỉ cảm thấy mùi rượu tại miệng mũi ở giữa dư vị vô tận, nhường hắn có chút hưởng thụ. Quả nhiên là rượu ngon. Diệp Thánh hài lòng gật đầu, bắt đầu chậm chậm phẩm vị. Diệp Thánh tại phẩm tiểu đồng thời, hắn ở một bên cách đó không xa, đồng dạng có một bàn khách nhân. Một bàn này khách nhân khuôn mặt đều có chút tuổi trẻ. Diệp Thánh nhìn lại, cũng là có chút cảm khái. Nhìn ra được đây là một đám những năm gần đây mới phong đại thương vương hầu, nguyên một đám còn non nớt thật sự, ngàn dặm xa xôi đến đây hoàng đô thành tụ phong. Thu Phong Vương hầu về sau, nguyên một đám hăng hái thật sự, giống như tiến vào một cái tiệm nhân sinh mới giai đoạn. Cảm giác kia cực kỳ giống Diệp Thánh kiếp trước thời cổ học sinh chúng tuyển tiến sĩ đồng dạng, Dương Dương đắc ý, cũng hưng phấn không hiểu. Diệp Thánh ánh mắt nhìn, trong đó một tuổi trẻ vương hầu trừng Diệp Thánh một cái, vừa muốn trách cứ liền bị ngồi cùng bàn một vị khác tuổi trẻ vương hầu khuyên nhủ. Trẻ tuổi vương hầu hướng Diệp Thánh khiểm nhiên nhẹ gật đầu, thay cái kia vị đồng bạn tạ lỗi. Tiếp lấy quay đầu lại nhắc nhở trẻ tuổi đồng bạn, "Đường huynh, đừng quên đây là tại nơi nào, thận trọng từ lời nói đến việc làm." "Không sai, nơi này chính là Đại Thương Hoàng đô thành, không phải chúng ta kia hương gia vắng vẻ chi địa, người nơi này chúng ta có thể đắc tội không nổi." Ngồi cùng bàn cái khác tuổi trẻ vương hầu cũng là nhao nhao gật đầu, nguyên một đám rất thanh tĩnh. Tại bọn hắn kia vắng vẻ trong khu vực, có thể phong hầu tự nhiên đều là nhất đẳng tồn tại, thế nhưng là tới Đại Thương Hoàng đô thành vẫn là phải tự hiểu rõ ràng thân phận của mình mới là. Nơi này tại trên đường cái tùy ý bắt một người, cũng có thể bắt được một vị không chọc nổi đại thương quyền quý, ai cũng không biết phía sau bối cảnh là cái gì. Huống chi nơi này chính là thần yến cũng có thể đi vào người nơi này đều là quyền quý, không có một cái nào loại người bình thường. Chớ cho mình đưa tới họa sát thân. Ngồi cùng bàn một đám tuổi trẻ vương hầu nhắc nhở, đều thấp giọng. Mỗi cái đều rất cẩn thận. Họ Đường tuổi trẻ vương hầu nghe vậy, nhìn thoáng qua Diệp Thánh, nhưng cũng nghe xong đi bảo, bớt phóng túng đi một chút, không còn dám lỗ mãng. Tiếp lấy, một bàn người liền bắt đầu tiếp tục trò chuyện đề tài của mình. Có nghe nói không? Kia bóng đêm vô tận tinh hải bên trong một đoạn thời gian trước có thần bí đại năng bước vào bất hủ cảnh. Có một người nói, nói ra gần nhất một cái kinh người tin tức mới. Phải không? Đây chính là một cái tin tức kinh người. Nghe vậy, ngồi cùng bàn người quả nhiên tất cả giật mình. Kia đản sinh thế nhưng là bất hủ không phải A Miêu A Cẩu. Liền xem như một vị phong vương sinh ra, đều xem như đại sự, huống chi là một vị bất hủ. Đầy đủ kinh người. Lý Minh, là phương nào đại năng? Ngồi cùng bàn có người truy vấn. Những người khác cũng đều nín thở. Cách đó không xa, Diệp Thánh nghe tiếng, nhấp rượu động tác dừng một chút. Hắn biết những người này nghị luận chính là hắn, cũng không biết chính mình phá cảnh bất hủ tin tức lan truyền ra ngoài không có. Giây lát, khiến Diệp Thánh yên tâm là, những kia tuổi trẻ vương hầu mở miệng, cũng không hiểu biết là ai phá cảnh bất hủ. Không rõ ràng, kia thần bí đại năng tại bóng đêm vô tận tinh hải bên trong phá cảnh bất hủ về sau liền biến mất. Ai cũng tìm không thấy hắn. Tuổi trẻ vương hầu nói. Chương 1103, Hoàng đô đại thống lĩnh. Bị quấy thanh tịnh chương 1103, Hoàng đô đại thống lĩnh. Bị quấy thanh tịnh phải không? Cái này đáng tiếc một đám người nghe vậy thất vọng. Có người phá cảnh bất hủ, mang ý nghĩa lại sẽ có một lớn bất hủ hoàng triều thành lập. Đây chính là đại sự. Chẳng lẽ không hề có một chút tin tức nào? Có người nhíu mày. Không có. Vị kia bất hủ rất thần bí, có lẽ chỉ là đi ngang qua, tại phá cảnh bất hủ về sau liền rời đi. Tuổi trẻ vương hầu tiếc nuối nói rằng. Tại mọi người nói chuyện phía bên trong, theo màn đêm buông xuống, thần yến cung bên trong khách nhân cũng nhiều hơn. Đến đây thần yến cung bên trong người thân phận đều cực kỳ tôn quý, không phải phong hầu, chính là phong vương kết bạn đi vào trong đó. Thần yến cung bên trong ồn ào, lại theo một đoàn người đến, ngắn ngủi yên tĩnh trở lại. Bàn kia tuổi trẻ vương hầu cũng đều tĩnh lặng lại, nguyên một đám hiếu kỳ thăm dò nhìn lại, muốn biết là thân phận gì người tới. Lại nhường thần yến cung bọn này quyền quý đều có thể ngắn ngủi an tĩnh lại. Chắc hẳn thân phận là cực điểm tôn quý. Không phải sẽ không như thế. Là hoàng đô đại thống lĩnh. Một vị tuổi trẻ vương hầu nhìn thấy cầm đầu một tên long hành hổ bộ khôi ngô thân ảnh sau, thấp giọng cùng ngồi cùng bàn mấy vị đồng bạn nói rằng, thần tình nghiêm túc. Hóa ra là vị này. Một đám tuổi trẻ vương hầu có nhận biết vị này hoàng đô đại thống lĩnh cũng đều mặt lộ vẻ kinh hãi, nhưng cũng có vừa mới thụ phong phong hầu về sau, bởi vì xuất thân xa xôi, không biết lai lịch người, hiếu kỳ hỏi, vị này hoàng đô đại thống lĩnh ra sao lai lịch? Các ngươi dường như rất e ngại hắn. Một vị tuổi trẻ vương hầu giảm thấp thanh âm nói, hoàng đô đại thống lĩnh là một vị đỉnh tiêm cấp phong vương, có thể thực lực chỉ là thứ yếu, trọng yếu nhất là bối cảnh quá kinh người một chút. A, ra sao bối cảnh? Có thể khiến cho thần yến cung nhiều như vậy quyền quý đều bởi vì hắn đến mà im lặng. Tuổi trẻ vương hầu càng thêm hiếu kỳ. Vị này hoàng đô đại thống lĩnh chính là thiên thánh vương phủ một mạch. Một người nói thẳng đưa ra lai lịch, nhường vị kia tuổi trẻ vương hầu lập tức lộ ra bừng tỉnh hiểu ra chi sắc. Nguyên lai là tới từ thiên thánh vương phủ một mạch. Vậy thì khó trách như thế. Dưới mắt toàn bộ đại thương, ai không biết thiên thánh vương phủ? Là trừ đại thương hoàng cung bên ngoài, là thứ hai tôn quý chi địa. Đại thống lĩnh, mời. Một đám phong vương kết bạn, đem hoàng đô đại thống lĩnh bảo vệ ở trung ương, mỗi cái đều rất là khách khí. Không vì cái gì khác, chỉ vì vị này hoàng đô đại thống lĩnh chính là thiên thánh vương một tay vun trồng lên. Hoàng đô đại thống lĩnh Ô Thập là một vị khôi ngô đại hán, khuôn mặt thu kịch, tại 1000 năm trước đầu nhập thiên thánh vương phủ, bị Diệp Thánh nhìn trúng, thu nhập dưới trướng. Từ đó liền ỷ vào thiên thánh vương phủ một bước lên mây, không biết tiện sát nhiều ít người. Mà Ô Thập đời này làm được đắc ý nhất một sự kiện, chính là đầu nhập thiên thánh vương, cũng vẫn lấy làm kiêu ngạo. Ô Thập đứng tại thần yến cung bên trong nhìn quanh một vòng, trong ánh mắt tràn ngập bệ nghệ chi sắc, mà toàn bộ thần yến cung an tĩnh lại cũng là nhường hắn có chút hài lòng. Nhưng khi hắn ánh mắt lướt qua một chỗ ngóc ngách lúc, thần sắc trên mặt lập tức trì trệ. Tại ánh mắt của hắn bên trong, một bộ bạch bảo thân ảnh xếp bằng ở một chỗ không đáng chú ý xó xỉnh bên trong, đang tại một trường kim sắc bàn trước phối hợp thưởng thức một bình rượu ngon. Nhìn thấy đạo thân ảnh này, Ô Thập một trái tim kém chút bị nắm chặt nát. Tiếp lấy, tại một đám người mờ mịt trong ánh mắt, Ô Thập ba chân bốn cẳng hướng về kia ngóc ngách rơi trùng tiểu chạy tới. Đại thống lĩnh, đại thống lĩnh. Một đám bảo vệ lấy hắn phong vương, phong hầu nhóm lại là mắt tròn váng, nhìn xem Ô Thập giống như là biến thành người khác, hấp tấp hướng về một chỗ ngóc ngách bên trong mà đi. Dáng vẻ thấp, khôi ngô thân ảnh đều nhanh cuộn mình lên. Đám người mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn là đi theo. Nơi xa, Một đám tuổi trẻ vương hầu lại làm động, trơ mắt nhìn xem Ô Thập Vị này hoàng đô đại thống lĩnh hướng về bọn hắn bên này đi tới. Mục tiêu dường như đúng là bọn họ một phương này hướng. Bọn hắn chỉ là một đám tân tấn tuổi trẻ vương hầu, mặc dù tiền đồ vô khả hạn lượng, nhưng cùng hoàng đô đại thống lĩnh bực này thân phận tồn tại so sánh nhưng lại có chênh lệch thật lớn. Nhìn xem hoàng đô đại thống lĩnh hướng phía bọn hắn một phương này hướng đi tới, một thời gian cũng là tay chân luống cuống. Hoa. Rất nhanh, hoàng đô đại thống lĩnh đã vượt qua bọn hắn một đám người trẻ tuổi, đi tới phía sau bọn họ một trường không đáng chú ý kim sắc bàn bên cạnh. Tiếp lấy, tại mọi người ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, phù phù một tiếng quỷ sát xuống dưới. Thiên Thánh Vương. Ô Thập Thần thái kính cẩn, Đường Đường Phong Vương liền thân phận đều không để ý, quỳ xuống trước Diệp Thánh trước mặt. A. Đi theo Ô Thập sau lưng một đám Phong Vương khi nhìn đến nơi đó ngồi một đạo bạch bảo thân ảnh sau, nguyên một đám cũng mắt tròn váng. Người trẻ tuổi không biết Diệp Thánh, nhưng bọn hắn bọn này Phong Vương lại là nhận biết. Nhưng bọn hắn muốn mặt, nguyên một đám có người, Thiên Thánh Vương. Một màn này, tất nhiên là nhìn ngây người Thần Yến Cung bên trong không ít người. Là một chút xa xa quyền quý đang nghe là Thiên Thánh Vương tự mình tới Thần Yến Cung, cũng đều là giật mình không nhỏ, không cách nào bình tĩnh, nhao nhao đứng dậy hướng về nhìn bên này đến. Đến mức bên cạnh trên một cái bàn tuổi trẻ vương hầu, giờ phút này mỗi cái đều đã tròn váng. Trước đó Trường Diệp Thánh một cái tuổi trẻ vương hầu ngây ra như phỗng, trong lòng chỉ vô cùng may mắn chính mình không có tiếp tục vãi đạn xuống dưới. Nếu không phải bị một đám hảo hữu quên nhủ, hắn giờ phút này sợ là đã xông ra họa lớn ngập trời. Đắc tội Thiên Thánh Vương, không ai có thể cứu được hắn. Ô Thập. Kim sắc bàn trước, Diệp Thánh buông xuống trong tay ly rượu, nhìn về phía Ô Thập cùng phía sau hắn một mảnh ô ương ương bóng người không khỏi thở dài. Hắn chỉ là muốn thanh tịnh một phen, nhấm nháp một phen rượu ngon mà thôi. Có thể trung quy là bị người nhận ra được, quấy thanh tịnh. Cái này rượu ngon là thành phẩm không nổi nữa, quay đầu vẫn là để Thần Yến Cung tiễn hắn phụ thượng tốt. Vương gia. Ô Thập thần thái kính cẩn thật sự, tại Diệp Thánh trước mặt không có chút nào phong vương giá đỡ. Đối với cái này, đám người cũng không thấy đến kỳ quái. Trước mắt vị này chính là một vị nửa bước bất hủ ở trước mặt hắn phong vương lại đáng là gì? Liền xem như Hỏa Thần Vương loại kia đỉnh cao nhất phong vương đều là một chỉ điểm sát, bọn hắn những này đồng dạng phong vương tại trước mặt liền sâu kiến cũng không tính. Dưới mắt nhìn thấy Thiên Thánh Vương, cùng gặp mặt Thương Hoàng không có gì khác biệt, đám người rất rõ ràng. Mà thôi, tóm lại là thanh tịnh cũng được. Diệp Thánh lắc đầu, thân ảnh tại kim sắc bàn trước chậm chậm biến phai mờ, đợi đến đám người lần nữa ngẩng đầu nhìn lại lúc, cái kia kim sắc bàn trước nơi nào còn có Diệp Thánh cái bóng. Sớm đã biến mất tại Thần Yến Cung bên trong. Ô Thập thấy thế gãi đầu một cái, hắn biết mình lại hỏng Diệp Thánh chuyện tốt, không nên tiến lên quấy rầy. Nơi xa, một chương kim sắc bàn bên trên, một đoàn người ngồi xếp bằng. Trong đó một vị trung niên híp mắt nhìn về phía cái này một bên, mở miệng nói, nguyên lai kia bạch bảo người trẻ tuổi chính là Thiên Thánh Vương. Vừa mới ta liền nhìn ra hắn bất phàm, một tên áo đen cường giả như mày, nhiều người như vậy dù sao sẽ không nhận lầm, hắn chính là Thiên Thánh Vương, cũng là chuyến này chúng ta muốn tìm người. Hắn rốt cục xuất hiện, chúng ta tại Thiên Thánh vực khổ đợi nhiều ngày không thấy, không nghĩ tới tại Đại Thương Hoàng Đô thành lại là đủ phải. Chuyện kế tiếp liền dễ làm. Một đám người gật đầu. Cầm đầu trung niên nhân cũng mặt mỉm cười, chỉ cảm thấy trước mắt một màn này thú vị cực kỳ. Chương 1104, mấy vị, hiện tại nói còn quá sớm. Chương 1104, mấy vị, hiện tại nói còn quá sớm. Thiên Thánh Vương phủ, Đình Đài lâu tạng, Điện Ngọc Quỳnh lâu, giống như là thần tiên chỗ ở, là Đại Thương Hoàng Đô thành trừ bên ngoài hoàng cung thứ hai tôn quý chi địa. Trong bóng đêm, Thiên Thánh Vương phủ một chỗ trong đình đài, Diệp Trần cùng ba năm hảo hữu cùng nhau ngồi. Cái này ba năm hảo hữu đều là Đại Thương bên trong danh môn vọng tộc về sau, thân phận xuất thân tôn linh, lại tự thân cảnh giới thiên phú cũng là tuyệt đỉnh, đều là đỉnh tiêm phong hầu. Không phải, khó có tư cách cùng Thiên Thánh Vương phụ trưởng tử Diệp Trần kết giao, điều kiện hà khắc. Diệp huynh, đến, uống đầy chén này. Một vị tuổi trẻ vương hầu tiếu lấy nâng chén. Những người khác cũng đều nâng chén, ánh mắt nhìn về phía ngồi tại trung ương nhất Diệp Trần. Diệp Trần mỉm cười, nâng chén cùng mọi người cộng ẩm. Một vòng rượu ngon qua đi, có người say khướt nói, thật sự là không nghĩ tới. Có người tại ta Đại Thương phụ cận bóng đêm vô tận tinh hải phá cảnh bất hủ. Đúng vậy à, nghe nói ngày ấy Đàm huynh liền tại phụ cận, toàn bộ hành trình mắt thấy toàn bộ quá trình, thấy tận mắt vị kia đại năng phá cảnh bất hủ. Một vị khác tuổi trẻ vương hầu nhìn về phía một tên ngồi ngay ngắn thanh niên. Phải không? Có người kinh ngạc, cũng nhìn sang. Đàm huynh, mau nói chuyện, ngày đó ngươi tại hiện trường. Đàm họ Thanh năm nhìn xem chứng trạc không ít, nghe vậy về sau tại một đám hảo hữu trong ánh mắt nhẹ gật đầu, cười nói, không sai, ngày ấy ta vừa vặn đi ngang qua, vị tiền bối kia độ bất hủ lôi kiếp 7749 ngày bên trong, ta đều ở bên quan sát, thu hoạch không nhỏ. A, đây chính là một trận khó được tạo hóa. Có người kinh ngạc. Đám người cũng đều gật đầu tán thành. Bất hủ vốn cũng không nhiều, có thể đụng tới bất hủ độ kiếp cảnh tượng thì càng là hiếm thấy. Nghe nói cho dù chỉ là một đạo bất hủ lôi kiếp đều chất chứa vô tận pháp tắc biến hóa. Tinh tế xem ngộ sau sẽ có thiên đại thu hoạch. Loại cơ duyên này có thể ngộ nhưng không thể cầu. Diệp Trần để ly rượu xuống, cũng hướng kia Đàm họ Thanh năm nhìn sang. Hiện nay, bóng đêm vô tận tinh hải bên trong có người phá cảnh bất hủ đã trở thành đại sự. Mấy tháng gần đây tất cả mọi người đang nghị luận, từ bất hủ hoàng triều cao tầng quyền quý cho tới bình dân bách tính, đều không ngoại lệ. Đặc biệt bất hủ hoàng triều các cao tầng, đối với cái này thì càng là chú ý. Dù sao, đản sinh thế nhưng là một vị bất hủ, không phải a miêu a cẩu, lực ảnh hưởng to lớn. Diệp Trần tự nhiên đối với cái này cũng là rất là tò mò. Đàm họ Thanh năm nói, không sai, cho dù chỉ là một đạo bất hủ lôi kiếp đều có vô cùng pháp tắc biến hóa, còn không tính trong đó các loại thiên địa dị tượng, quan chi làm cho người cảm ngộ rất nhiều. Đáng tiếc, vị tiền bối kia là một vị thổ hệ bất hủ cùng ta sở tu pháp tắc không hợp, không phải. Nói, Đàm họ Thanh năm có chút ít tiếc nuối lắc đầu. Hắn nhưng là tận mắt thấy không ít thổ hệ tu sĩ ở bên xem hiểu vị tiền bối kia độ bất hủ lôi kiếp lúc, chính mình có chỗ đốn ngộ phá vỡ gông cùng xiềng xích phá cảnh. Lúc ấy, có thể tiện sát không ít người. Cụ thể nói một câu. Nhưng nhìn rõ rồi chứ vị kia thần bí đại năng dáng vẻ. Có người thúc giục, quan tâm đã hỏi tới trọng điểm. Kia thần bí đại năng thân phận, mới là đám người quan tâm nhất. Đáng tiếc, lần này thần bí đại năng tại bóng đêm vô tận tinh hải bên trong độ kiếp quá mức đông nhiên, liền xem như các lớn bất hủ hoàng triều bên trong cao tầng, được đến tin tức cũng đều rất ít. Đây là có chút hiếm thấy. Phải biết trong tay bọn họ cái nào một người không có một cái nào tổ chức tình báo, có thể che giấu chuyện của bọn hắn thế nhưng là không nhiều. Nhưng lần này tình báo trong tay tổ chức một chút tác dụng đều không có, không cách nào vì bọn họ thu thập đến bất cứ tin tức gì. Đàm họ Thanh Năm tiếp người nói, không có thấy rõ ràng. Tiếp lấy, Đàm họ Thanh Năm giải thích, vị tiền bối kia độ kiếp 7749 ngày bên trong, bất hủ lôi kiếp bao trùm phương viên ức vạn giảm phạm vi, đem ức vạn giảm phương viên hóa thành cấm khu. Các ngươi cũng biết bất hủ độ kiếp đến cỡ nào hung hiểm, ai dám đi vào? Cùng muốn chết không khác. Cũng phải, đây chính là bất hủ lôi kiếp. Ai dám đi vào? Đám người gật đầu. Đàm họ Thanh Năm tiếp tục nói, ước vạn dặm phương viên bên trong tiên địa dị tượng vượt hiện lên, mây đen đè ép, chỗ nào lại có thể nhìn được cái gì thân ảnh? Nhìn một cái về sau, giữa thiên địa một mảnh sương mù. Đừng nói là ta, coi như ở bên vây xem một chút phong vương nhóm, cũng đều không cách nào thấy rõ ràng cảnh tượng bên trong. Đám người một mặt tiếc nuối. Quả nhiên, kia 7749 ngày bên trong, không người biết được đến tột cùng là phương nào thần bí đại năng phá cảnh bất hủ, không hề có một chút tin tức nào. Diệp Trần nghe, cũng là cảm thấy yếu kỳ, đến tột cùng là ai phá cảnh bất hủ? Chuyện này cho tới nay đều có chút thần bí. Có người mở miệng, cắt ngang Diệp Trần xuất thần, đem chủ đề chuyển rời đến Diệp Trần trên thân, cười nói, "Diệp Trần huynh, tin tưởng lệnh tôn cũng sắp bước vào bất hủ. Đến lúc đó, chúng ta cũng đều phải quan sát lệnh tôn phá cảnh bất hủ hùng vĩ cảnh tượng. Không sai, đến lúc đó sợ là sẽ phải có xung quanh vô số bất hủ hoàng triều đến đây xem lễ." Mấy người nghe vậy, đều thu liễm suy nghĩ, nhao nhao cười nâng chén nói rằng, "Ai chẳng biết Thiên Thánh Vương chính là một vị nửa bước bất hủ. Như thế nào nửa bước bất hủ? Một chân đã bước vào bất hủ cảnh bên trong, là có hy vọng nhất phá cảnh bất hủ." Toàn bộ Đại Thương Vương triều đều đang đợi lấy một ngày này đến, ngay cả xung quanh vô số giao hảo bất hủ hoàng triều cũng đều đang chờ đến đây xem lễ, chờ lấy Đại Thương sinh ra vị thứ hai bất hủ. Diệp Trần nghe được đám người nói tới cha mình, trên mặt cũng là mang tới nụ cười. Không sai, cha mình chính là nửa bước bất hủ, khoảng cách phá cảnh chân chính bất hủ cũng đã không xa. Không cần đi chú ý kia thần bí đại năng, đến lúc đó phụ thân thành tựu bất hủ về sau, liền có thể khai sáng một tòa bất hủ hoàng triều. Nghĩ tới đây, ngay cả Diệp Trần cũng không khỏi hít sâu một hơi, đến nay cảm giác chính mình cũng giống như là tại giống như nằm mơ. Bất hủ hoàng triều a. Hắn hiện tại cũng còn nhớ rõ chính mình mới vào nguyên sơ vũ trụ lúc, nghe được bất hủ hoàng triều lúc phản ứng, giống như cúng bái thần linh. Cao không thể thành. Chỉ cảm thấy cách mình quá xa. Nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhưng bây giờ cái này mộng cách mình dường như cũng không phải xa như vậy, gần trong gang tấc, giống như là hướng về phía trước đưa tay một thanh liền có thể bắt lấy như thế. Mấy người cũng nhìn ra Diệp Trần trong mắt vẻ cảm khái, một người cười lính hót, đến lúc đó, Diệp Trần huynh nhưng chính là bất hủ hoàng triều Đông Cung thái tử gia. Hắn mặc dù cười nói đùa, nhưng ai đều có thể nghe ra hắn trong lời nói vẻ hâm mộ. Đúng vậy a. Thiên Thánh Vương có thể chỉ có Diệp Trần Minh cái này một cái con trai độc nhất. Cùng người khác khác biệt, Thiên Thánh Vương dòng dõi cực ít. Một tử hai nữ. Cái này ít nhiều có chút hiếm thấy. Phải biết tại một chút bất hủ dài rằng giặc thọ nguyên bên trong, dòng dõi nhiều đến trăm vạn, ngàn vạn đều là thường gặp. Mấy vị, gia phụ chưa phá cảnh, hiện tại nói còn quá sớm. Diệp Trần thu liễm suy nghĩ, cười cùng mấy người nâng chén. Nửa bước bất hủ cũng chưa chắc liền có thể 100% phá cảnh bất hủ. Rất nhiều nửa bước bất hủ đình trệ tại cảnh giới này bên trên vô số năm tuế nguyệt chuyện cũng không hiếm thấy. Chuyện sớm hay muộn. Tất cả mọi người cười nói. Lúc này, có hạ nhân bước chân đội vàng đi vào trong đình đài, nhìn thoáng qua trong đình đài tuổi trẻ vương hầu. Nói a. Diệp Trần đặt chén rượu xuống, ra hiệu hạ nhân nhưng dạng không sao. Hạ nhân không người nói, thế tử gia, vương gia vào kinh trở về phủ. Phu thân trở về. Diệp Trần chợt đứng dậy, thần sắc trên mặt ngạc nhiên mừng rỡ. Chương 1105, thông gia. Liên mặt cũng không thấy. Chương 1105, thông gia. Liên mặt cũng không thấy. Diệp Trần huynh, vậy bọn ta liền không làm phiền. Nghe được Thiên Thánh Vương hồi phủ, mấy vị tuổi trẻ vương hầu nhìn nhau. Trong mắt đều có một vẻ vẻ khẩn trương. Tiếp lấy nhau nhau đứng dậy, hướng Diệp Trần cáo tử. Diệp Trần gật đầu, đem mấy người đưa tiễn. Hôm sau, Thiên Thánh Vương phủ hậu hoa viên một gian tư phòng bên trong, xuyên thấu qua cửa sổ có thể nhìn thấy bên ngoài nhàn nhã lịch sự tao nhã phong cảnh. Mà cửa sổ sau một chương trước thư án, một bộ bạch bào thân ảnh đứng đấy, huy hào bắt mặc, tại một chương trên tờ giấy trắng viết lấy cái gì. Trong thư phòng, bài tập làm được như thế nào? Diệp Trần quỳ sát trong thư phòng, trung thực giống là một cái bé ngoan, một thanh âm từ thư phòng chỗ sâu truyền đến. Về phụ thân lời nói, mỗi ngày đều tại làm. Diệp Thánh ánh mắt quét tới, nhíu mày dò xét tại Diệp Trần đứa con trai này trên thân, nhìn sau một lát, liền cũng nhẹ gật đầu. Diệp Trần không có nói sai, tu vi hoàn toàn chính xác tại tinh tiến. Lấy hắn cảnh giới hiện nay, một cái liền có thể nhìn ra Diệp Trần hiện nay tu vi tiến độ như thế nào. Hai cha con tu đều là hỗn độn pháp tắc mà toàn bộ nguyên sơ vũ trụ bên trong, Diệp Thánh là cái thứ nhất tu luyện hỗn độn pháp tắc được xưng tụng là khai sơn thủy tổ. Nhi tử tu hành tình trạng như thế nào, tự nhiên là liếc qua thấy ngay. Đừng cả ngày cùng những người kia pha trộn, tu hành mới là nhất việc quan trọng. Diệp Thánh không nói nhiều, nhưng mỗi một câu nói đều vô cùng có phân lượng. Diệp Trần dập đầu, nhi tử nhớ kỹ. Đi thôi. Diệp Thánh nói. Nghe vậy, Diệp Trần như được đại xá,
ngẩng đầu vụng trộm nhìn thoáng qua đứng tại phụ thân sau lưng mẫu thân Hiên Viên Thi, hắn thè lưỡi, tiếp lấy thối lui ra khỏi thư phòng. Hiện nay, chẳng biết tại sao hắn luôn cảm thấy phụ thân uy áp càng ngày càng tăng. Mặc dù đã phụ thân đã cực điểm thu liễm, có thể đứng tại trước mặt một cô áp lực nặng nề, vẫn như cũng là làm hắn có chút không thở nổi. Đây chính là nửa bước bất hủ sao? Diệp Trần rời khỏi thư phòng sau, cả người vừa mới thở dài một hơi, hiện tại nhiều khi hắn đều không dám nhìn thẳng Diệp Thánh. Trong thư phòng, ngươi nha, đối Bùi Nhi là càng ngày càng nghiêm khắc. Hiên Viên Thi một thân màu hồng váy dài, đứng tại Diệp Thánh một bên, là trượng phu mài mực, hiển thụ thật sự. Diệp Thánh cười nói, tiểu tử này nếu không quản giáo tính tình liền dã. Nghe ngươi. Hiên Viên Thi mặc dù đau lòng cái này thân nhi tử, nhưng vẫn là đối Diệp Thánh tam tổng tứ đức, trượng phu nói cái gì chính là cái đó. Diệp Thánh cười lắc đầu, chỉ có hắn tin tưởng, tu luyện hỗn độn pháp tắc mặc dù cường đại, thế nhưng là cực kỳ rườm rà, tiến cảnh chậm chạp. Nếu không ở bên thúc dục, quản thúc, cái này con trai trưởng liền phế đi, hắn coi như chỉ có như thế một cái con trai trưởng. Vương gia. Lúc này, bên ngoài thư phòng có Vương phủ quản gia tại gõ cửa. Vào đi. Diệp Thánh thanh âm truyền đến. Một lão giả vừa mới vượt qua cánh cửa đi vào trong thư phòng, đem một phong kim sắc thư đưa tới Diệp Thánh trên thư án, nói: "Vương gia, có người bái phòng." Diệp Thánh nhặt lên cái kia kim sắc thư, mở ra đến xem. Một bên, Hiên Viên Thi một mặt hiếu kỳ, nhưng cũng không có nhìn lén, có thể đem thư trực tiếp đưa đến thư phòng, chỉ có thể nói rõ phong thư này lai lịch không nhỏ. Liền xem như Diệp Thánh vị này tiên thánh vương cũng phải coi trọng. Sau một lúc lâu, Diệp Thánh đem thư vứt xuống trên thư án, "Thơ Nhi, ngươi cũng xem một chút đi, vừa bạn cùng ngươi có liên quan, cùng ta có liên quan." Hiên Viên Thi sững sờ, Thiên Thánh Vương phủ bên trong đại sự cùng nàng một vị gia quyến có thể có quan hệ gì? Từ khi đi vào Nguyên Sơ vũ trụ, nàng nhưng chưa hề xuất đầu lộ diện qua, nghĩ cũng chỉ có giúp chồng dạy con. Có thể đợi nàng cầm lấy kim sắc thư, ánh mắt từ phía trên đảo qua về sau, cả người không khỏi một mặt giật mình, hoảng sợ nói: "Thông gia, có người muốn cùng ta Thiên Thánh Vương phủ thông gia?" Nhìn chúng giao nhi, cùng Thiên Thánh Vương phủ thông gia, kỳ thật chuyện thế này Hiên Viên Thi thấy nhiều. Lấy Diệp Thánh thân phận bây giờ, hàng năm đều có hải lượng thế lực muốn cùng Thiên Thánh Vương phủ thông gia, đều bị Thiên Thánh Vương phủ từ chối. Nhưng lần này kim sắc thư khác biệt, đến từ một cái khác bất hủ hoàng triều bên trong, lại phong thư này người sau lưng thân phận không tầm thường, là vì con hắn tự thỉnh cầu. Trong thư nói lời nói trương dương, dường như mong muốn thông qua thông gia mời chào Diệp Thánh, lúc trước bối giọng điệu ở trong thư tự thuật, dáng vẻ khá cao, là một vị nửa bước bất hủ. Hiên Viên Thi mở mịt một lúc sau, vẫn là nhìn về phía Diệp Thánh. Kim sắc thư thế lực sau lưng, chính là một vị nửa bước bất hủ gia tộc. Người khác có lẽ có thể trực tiếp cự tuyệt, nhưng là bậc này nửa bước bất hủ liền phải chăm chú suy nghĩ một phen, thân phận cùng Diệp Thánh tương xứng, không kém chút nào tại Thiên Thánh Vương phủ. Nếu là cự tuyệt, sợ là phải đắc tội một vị nửa bước bất hủ. Bực này đại sự, đã không phải là Hiên Viên Thi có thể làm chủ. Nàng nhìn về phía Diệp Thánh. "Vương gia, người còn tại ngoài cửa chờ lấy, muốn hay không gặp một lần?" Lão giả quản gia không người hỏi, bọn hắn nói hôm qua tại Thần Yến cũng thấy qua vương gia phong thái. Diệp Thánh nhíu mày, không chút nghi ngờ, đem kim sắc thư ném vào tới quản gia trước mặt, dặn dò nói, "Còn cho đối phương, thay ta từ chối." "Vâng." Quản gia đem kim sắc thư từ dưới đất nhặt lên, cũng không chậm trễ, quay người liền lui đi. Diệp Thánh lời nói không nghi ngờ gì chính là thánh chỉ. Đợi đến quản gia rời đi về sau, Hiên Viên Thi nhìn về phía Diệp Thánh, làm như vậy có thể hay không không tốt. Nàng mắt lộ ra lo lắng, đối phương dù sao cũng là một vị nửa bước bất hủ như cứ như vậy đắc tội, đối trượng phu tới nói có lẽ là một cái phiền toái không nhỏ. Phong Vương bọn hắn có thể không nhìn ở trong mắt, thế nhưng là nửa bước bất hủ lại khác biệt. Diệp Thánh không thèm để ý lắc đầu, hắn sẽ không cầm ba cái con cái hôn sự xem như thủ đoạn. Bao quát Diệp Trần ở bên trong, cũng là hai đứa bé ở giữa ngươi tình ta nguyện, hắn mới gật đầu đồng ý cùng Nam Cung Vương phụ thông gia. Hiện tại muốn hắn cầm tiểu nữ nhi Diệp Giao đến thông gia, Diệp Thánh làm sao có thể bằng lòng? Lại nói, chỉ là một cái nửa bước bất hủ mà thôi, trong ngôn ngữ có chút dáng vẻ khá cao, lấy tiền bối giọng điệu quất roi hắn, hắn coi như chưa từng phá cảnh bất hủ trước, nửa bước bất hủ cũng không biết tại huyết sắc trên đường nhỏ làm thịt nhiều ít, huống chi là hiện tại. Hiên Viên Thi nhìn xem trượng phu chủ ý đã định, liền nhẹ nhàng ôm Diệp Thánh cánh tay, khuôn mặt nhỏ nhắn dán tại Diệp Thánh trên thân. Từ chối? Nhanh như vậy? Thiên Thánh Vương phủ ngoài cửa, một đoàn người mặt trầm như nước. Không nghĩ tới Thiên Thánh Vương phủ sẽ cự tuyệt đến làm như vậy dọn, bái thiếp đưa vào đi đến bây giờ đều không đủ một khắc đồng hồ thời gian. Đoàn người này cũng không phải người khác, chính là hôm qua tại Thần Yến cung bên trong đứng xa nhìn Diệp Thánh một đoàn người. Vương phủ trước cửa, quản gia đem kim sắc thư khách khí còn đưa đối phương, cũng nói ra nhà mình vương gia ý tứ, thay Diệp Thánh từ chối đối phương ý tốt. Cầm đầu trung niên nhân nhíu mày, Thiên Thánh Vương ngay cả chúng ta một mặt cũng không thấy sao? Quản gia mỉm cười, "Thiên sinh, vương gia ngày đi vạn dặm, xin lỗi." Quản gia mặc dù cười, nhưng ý tứ đã cực kỳ rõ ràng. "Tốt, rất tốt." Trung niên nhân khó thở mà cười, phía sau hắn nửa bước bất hủ coi như là chân chính bất hủ đều muốn cho mấy phần mặt mũi. Hôm nay lại tại Thiên Thánh Vương phủ trước ăn bế môn canh. Chuyện thế này bọn hắn còn là lần đầu tiên đụng phải. Chương 1106, cùng một trận doanh. Bao đoàn sưởi ấm chương 1106, cùng một trận doanh. Bao đoàn sưởi ấm chúng ta đi. Trung niên nhân quay người rời đi. Một đoàn người phẫn nộ nhìn thoáng qua Thiên Thánh Vương phủ đại môn, cũng đều đi theo giận dữ rời đi. Quản gia thì mặt mỉm cười, nhìn qua đoàn người này bóng lưng đi xa. Một chỗ không người chú ý trong hư không, Diệp Thánh thân ảnh như ẩn như hiện, nhìn lướt qua đi xa trung niên nhân một đoàn người sau, cất bước hướng về Đại Thương Hoàng cung mà đi. Hắn cùng Thương Hoàng ước hẹn hôm nay gặp mặt. Đại Thương Hoàng cung, đề phòng sông nghiêm, vô số cường giả bí ẩn ẩn nấp vào hư không bên trong trấn thủ. Kia là từng vị lão giả tóc trắng, là cổ lão phong vương, vô số năm tuế nguyệt trước liền đã biến mất tại nguyên sơ vũ trụ, lựa chọn thoái ẩn. Trong đó rất nhiều người đều truyền ngôn đã mất đi, lại không nghĩ rằng sẽ ở Đại Thương Hoàng cung bên trong. Diệp Thánh thân ảnh mơ hồ, đặt bước mà đến, hành đầu ở không gian tường kép bên trong, thường nhân khó mà nhìn thấy. Hắn đến, dẫn tới không ít lão giả tóc trắng xem ra. Khi nhìn đến Diệp Thánh về sau, nhao nhao nhẹ gật đầu, tựa hồ cũng sớm đã quen biết vị này Tiên Thánh Vương. "Bệ hạ tại Tử Thần Điện bên trong chờ ngươi." Một vị lão giả mở miệng, thanh âm vang vọng toàn bộ hỗn độn hư không bên trong. Diệp Thánh gật đầu, cất bước mà đi. Tử Thần Điện, cả tòa đại điện bị nhân luân tử khí bao khỏa, Diệp Thánh đối với nơi này dường như rất là quen thuộc, cất bước đi vào trong đó. Tiến vào Tử Thần Điện sau, dường như tiến vào một cái khác tiểu thế giới, thương tùng có trắng, kỳ phong trung điệp, nhàn nhạt xương trắng lượn lờ tại từng tòa kỳ phong ở giữa. "Tới." Một thanh âm truyền đến, là Thương Hoàng tiếng cười. Diệp Thánh nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy một tòa kỳ phong đỉnh, một đạo thanh sam trường bảo thân ảnh ngồi xếp bằng ở chỗ kia, trước mặt trưng bày một trương bàn cờ, đang mỉm cười nhìn xem bước vào Tử Thần Điện bên trong Diệp Thánh. "Bệ hạ." Diệp Thánh bay tới, tại bàn cờ một bên khác ngồi xuống. Chờ Diệp Thánh sau khi ngồi xuống, Thương Hoàng cười một tiếng, cờ cờ đen đi đầu, Lạc Tử về sau, Diệp Thánh Bạch Tử đi theo. Nhìn hai người rất quen dáng vẻ, hiển nhiên ngày thường không ít ngồi cùng một chỗ đánh cờ bây. Rơi xuống Hắc Tử về sau, Diệp Thánh ngẩng đầu nhìn về phía Thương Hoàng, một giây sau trong lòng không thắng tổn thức. Phát tác hệ thổ bước vào bất hủ cảnh sau, Diệp Thánh lại nhìn trước mắt Thương Hoàng đã không còn thần bí. Trước đó chưa từng phá cảnh bất hủ, hỗn độn pháp tắc cùng Diệp tộc thần thể chiến lược mặc dù cũng có thể so với bình thường bất hủ, nhưng tóm lại cảnh giới kém không chỉ một bậc. Hai người tại đối mặt đánh cờ bây lúc, Diệp Thánh nhìn về phía Thương Hoàng, luôn luôn có một loại ngắm hoa trong màn sương cảm giác, ở giữa cách một tầng mơ hồ mạng che mặt, nhìn không rõ. Nhưng bây giờ, không để phòng Thương Hoàng, ở trước mặt hắn cũng không còn bảo trì thần bí, có thể đem hắn thấy rõ. Diệp Thánh đoán không sai, Thương Hoàng hoàn toàn chính xác chỉ là một vị bình thường bất hủ. Bất quá, nội tình nền vững chắc, dường như đã đến bình thường bất hủ cấp độ hơn 20 giai, vẫn có chút cường đại. Nhưng khoảng cách đỉnh tiêm bất hủ vẫn là có khoảng cách nhất định. Đương nhiên, có thể xem thấu Thương Hoàng tiền đề, là Thương Hoàng không có ẩn nấp tu vi khí tức, tại Diệp Thánh trước mặt không có bố trí phòng vệ, cả người buông lòng thật sự. Trọng yếu nhất là, hắn cũng không ngờ rằng hiện nay Diệp Thánh đã có thể xem thấu hắn. Thương Hoàng nhìn xem Diệp Thánh rơi xuống Hắc Tử, ngẫm nghĩ một chút rơi xuống Bạch Tử, bị cười ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Thánh, chờ lấy Diệp Thánh tiếp tục hạ cờ. Nhưng khi hắn nên tiếp Diệp Thánh ánh mắt lúc, Thương Hoàng không khỏi sửng sốt một chút. Chẳng biết tại sao, lần này hắn đón lấy Diệp Thánh ánh mắt lúc, bỗng nhiên cảm giác toàn thân không được tự nhiên, cái loại cảm giác này cực kỳ giống chính mình không mảnh vải che thân bày tại Diệp Thánh trước mặt. Kỳ quái. Thương Hoàng sửng sốt một chút, có chút kỳ quái, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều. Hắn một bên cùng Diệp Thánh đánh cờ bây, một bên cười nói, "Mục nhà đi cùng ngươi thông gia." Diệp Thánh gật đầu, đồng dạng kinh ngạc Thương Hoàng tin tức linh thông, mục người nhà chân trước vừa đi, Thương Hoàng chân sau liền biết được tin tức này. "Ngươi từ chối?" Thương Hoàng cười nói. Diệp Thánh lần nữa gật đầu, kia mục nhà hắn cũng không hiểu rõ. Kia mục gia gia chủ mục Trần Phong là một vị nửa bước bất hủ. Thương Hoàng rơi xuống một tử, tiếp tục nói, "Cùng ngươi cũng là môn đăng hộ đối. Ngươi lần này đem hắn cự tuyệt, thế tất sẽ đem đắc tội." Thương Hoàng nói xong, ngẩng đầu nhìn một cái Diệp Thánh, vì hắn phân tích trong đó lợi và hại. Diệp Thánh cùng Mục Trần Phong đều là nửa bước bất hủ thân phận địa vị tương đối, không duyên cớ thêm một cái tầng thứ này đối thủ, tại Thương Hoàng xem ra ít nhiều có chút không công bằng. Tiến vào Hỗn Độn Thiên vực trung hậu sẽ là phiền toái. Nghe xong Thương Hoàng lời nói sau, Diệp Thánh thần sắc bình tĩnh, cũng không coi là chuyện to tát, tiếp tục trên bản cờ lạc tử, không nhận ảnh hưởng chút nào. Thương Hoàng lắc đầu, nói ra một cái khác tờ nguyên nhân, tại Hỗn Độn Thiên vực bên trong, cái này Mục Trần Phong xem như cùng chúng ta ở vào cùng một trận doanh. Tương lai tiến vào Hỗn Độn Thiên vực, hai người các ngươi ngẩng đầu không thấy túi lâu thấy. Hiện tại đắc tội hắn, về sau tránh không được sẽ có không ít ma sát. Ở vào cùng một trận doanh. Diệp Thánh ngẩng đầu, nếu mày nhìn về phía Thương Hoàng, đối với sắp tiến về Hỗn Độn Tiên vực, hắn vẫn như cũng là không hiểu nhiều lắm. Thương Hoàng cảm khái nói, Hỗn Độn Tiên vực rộng lớn vô biên, mà lại quá mức hung hiểm, vạn tộc bất hủ trong đó chém giết, nhân tộc đám bất hủ bọn họ chỉ là trong đó giọt nước trong biển cả mà thôi. Vì cao hơn tỷ lệ sống sót, đại gia chỉ có thể báo đoàn sưởi ấm. Đám bất hủ bọn họ cũng muốn báo đoàn sưởi ấm. Diệp Thánh cười cười. Tại phàm tục nhóm trong mắt, bất hủ đã là nguyên sơ vũ trụ bên trong cao cao tại thượng vô địch tồn tại. Thành lập bất hủ hoàng triều, như thế nào báo đoàn sưởi ấm? Thương Hoàng cười khổ, tại nơi khác bất hủ đích thật là vô địch tồn tại, có thể nơi đó là Hỗn Độn Thiên vực, cả tòa nguyên sơ vũ trụ hung hiểm nhất chi địa, bất hủ ở trong đó cũng phải cẩn thận. Thương Hoàng tiếp tục nói, nhân tộc đám bất hủ bọn họ đoàn kết cùng một chỗ, ứng đối bản tộc, đồng thời cũng biết chia một nhóm lại một nhóm tiểu nhân trận doanh, lẫn nhau báo đoàn sưởi ấm. Cái này Mục Trần Phong liền tại chúng ta một núm nhỏ kia trong trận doanh. Nói, Thương Hoàng cảm khái, hắn tuy chỉ là một vị nửa bước bất hủ, có thể sớm muộn sẽ có một ngày bước vào bất hủ cảnh, ngươi bây giờ cùng hắn làm cứng rắn quan hệ, sau này thân ở cùng một trong trận doanh sợ là sẽ phải có không ít phiền toái. Diệp Thánh lắc đầu, không quá để ý chúng ta khi nào tiến về Hỗn Độn Thiên vực. Diệp Thánh hỏi, hắn dưới mắt nóng lòng tăng lên thổ hệ bất hủ pháp tắc. Căn cứ thổ hệ đạo tổ đặc thống bên trong giới thiệu, rất nhiều thủ đoạn đều cần tiến vào Hỗn Độn Thiên vực bên trong khả năng tăng lên. Hiện tại thân ở Đại Thương Hoàng Đô thành, mỗi ngày tăng lên có thể bỏ qua không tính, cùng lãng phí thời gian không có gì khác biệt. Chỉ có tiến vào Hỗn Độn Thiên vực bên trong khả năng nhanh chóng tăng lên cảnh giới. Dạng này lãng phí thời gian, Diệp Thánh ít nhiều có chút ngồi không yên. "Tiểu tử ngươi." Thương Hoàng nhìn thấy Diệp Thánh so với hắn còn gấp, không khỏi cười cười, người khác đối với tiến vào Hỗn Độn Tiên vực đều là sợ như sợ cọp, nào có Diệp Thánh như vậy tích cực. Bất quá cũng nói, "Sao rồi, nửa năm sau a." ta sẽ cùng với mấy vị bất hủ hảo hữu hẹn nhau, cùng nhau xuất phát. Nửa năm sau sao? Diệp Thánh nghe vậy, ánh mắt lóe lên một cái, chỉ là nửa năm mà thôi, đối với tu sĩ mà nói thoáng chớp mắt liền đi qua, rất nhanh. Chương 1107, trên trăm phong vương. Bất hủ giáng lâm. Chương 1107, trên trăm phong vương. Bất hủ giáng lâm. Trong nháy mắt, thời gian nửa năm vội vàng mà qua. Khoảng cách đại thương bất hủ hoàng triều một chỗ không xa bóng đêm vô tận tinh hải bên trong, nơi này yên tĩnh im mắng, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy từng đạo sáng tỏ sao trời lưu quang từ phương xa trong bóng tối mà rơi. Trong hư không tối tăm, trên trăm đạo kinh khủng thân ảnh ngồi xếp bằng, giống như là đang lặng lặng chờ cái gì. Nếu có người đi ngang qua mảnh này hắc ám tinh không nhất định sẽ rung động không hiểu, cái này trên trăm đạo kinh khủng thân ảnh không có chỗ nào mà không phải là phong vương cấp, lại kém nhất cũng là một vị đỉnh tiêm phong vương. Dường như hơi kém một chút, đều không có tư cách ngồi ở chỗ này. Ngày bình thường nhìn thấy một vị cũng khó khăn, hôm nay lại là lập tức nhìn thấy nhiều như vậy hội tụ vào một chỗ. Mà cái này trên trăm tên phong vương, là mấy cái bất hủ hoàng triều phong vương hội tụ ở cùng nhau. Bởi vì hôm nay mấy đại bất hủ hoàng triều đám bất hủ bọn họ hẹn nhau, muốn cùng một chỗ tiến vào hỗn độn thiên vực. Trong đó, đại thương một nhóm hơn 10 người cũng bàn ngồi ở một góc. Nam cung, người hầu như đều tới, người bị kia thân già còn không có tới. Một vị lão giả tóc trắng cười trêu ghẹo. Cách đó không xa, Nam cung Vương Thình Lình cũng đang ngồi xếp bằng. Mà lão giả tóc trắng đồng dạng là một vị đại thương đỉnh phong phong vương không kém gì Nam cung Vương mày may. Một bên, Trúc Long Vương tóc đỏ râu đỏ, thư lạnh một tiếng nói, vương đến, kiêu ngạo thật lớn, nhường đại gia chờ hắn một người. Cái này thanh âm không hài hòa, trêu đến đại thương một đám phong vương nhao nhao xem ra. Lão giả tóc trắng cười nói, Trúc Long Vương, Thiên Thánh Vương dù sao cũng là nửa bước bất hủ tu vi cảnh giới viễn siêu người ta, đại gia chờ một chút hắn cũng là nên. Đám bất hủ bọn họ không phải cũng còn chưa tới đi. Không đổi. Ha ha, đúng vậy a, không đổi. Nghe vậy, đại thương một đám phong vương cũng đều nhao nhao mở miệng cười. Chờ thanh âm rơi xuống, một vị phong vương nhỏ giọng nhắc nhở, Trúc Long, Thiên Thánh Vương chính là nửa bước bất hủ, tiếp xuống tiến vào hỗn độn thiên vực chúng ta không tránh khỏi muốn nhảy vào Thiên Thánh Vương che chở, hiện tại nếu là đắc tội, không phải cử chỉ sáng suốt. Phu cận mấy vị đại thương phong vương cũng đều gật đầu khuyên nhủ, đúng vậy a, kia hỗn độn thiên vực rất là nguy hiểm, đám bất hủ bọn họ không có khả năng một mực che chở chúng ta, bọn hắn còn có chuyện của bọn hắn muốn làm. Còn thưa chúng ta những ngày phong vương, liền không tránh khỏi muốn bao đoàn sưởi ấm. Trong đó, Thiên Thánh Vương mạnh nhất, chính là một vị nửa bước bất hủ có hắn che chở, chúng ta mới xem như an toàn. Không sai, so với cái khác không có nửa bước bất hủ hoàng triều, chúng ta đã coi như là may mắn. Có một vị nửa bước bất hủ tại, phong vương cấp độ bên trong không ai dám ức hiếp chúng ta. Đúng vậy a, có một vị nửa bước bất hủ xem như ỷ vào, thuận tiện được nhiều. Không thấy được chung quanh những cái kêu bất hủ hoàng triều phong vương nhóm khi nhìn đến chúng ta lúc, trong ánh mắt đều lộ ra mấy phần vẻ ghen ghét đi. Dù sao, không phải cái nào bất hủ hoàng triều bên trong đều nắm giữ nửa bước bất hủ. Nói, đại thương một đám phong vương nhìn về phía chung quanh trên trăm tên phong vương tồn tại, một số người đang nhìn hướng đại thương phong vương nhóm lúc hoàn toàn chính xác có một chút vẻ ghen ghét, cũng tại chỉ trỏ, thấp giọng nghị luận. Trúc Long Vương hừ lạnh, hai đầu lông mày có một vệt vẻ âm trầm, hắn không cần Diệp Thánh đến che chở. Lúc trước nếu không phải Diệp Thánh xuất hiện, tại biên cảnh chiến trường lúc cũng sẽ không như vậy bị động, rơi vào một cái bản tính gõ trống không hạ tràng. Cách đó không xa, Nam cung Vương cùng lão giả tóc trắng bàn ngồi cùng một chỗ, cười nói, đại thừa vương, ta vị này thân gia hẳn là cũng sắp đến. Đang khi nói chuyện, hai người cùng một chỗ ngẩng đầu, nhìn về phía cách đó không xa hắc ám tinh vũ. Không ngừng hai người nhìn sang, trong hư không tối tăm trên trăm tên phong vương cùng nhau ngẩng đầu, hướng nơi xa hắc ám tinh không bên trong hành chú mục lễ. Chỉ thấy một đạo bạch bào thân ảnh chắp hai tay sau lưng mà đến, đi bộ nhàn nhã, hành tẩu tốc độ mặc dù không vui, nhưng mỗi bước xuống một bước đều hình như xúc địa thành thốn, trong chớp mắt xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thiên Thánh Vương. Rầm rầm. Xếp bằng ở hắc ám tinh vũ bên trong trên trăm tên phong vương đồng loạt đứng dậy, hướng về cái này một bộ bạch bào thân ảnh chắp tay, đều có chút khách khí. Hiển nhiên đối Diệp Thánh vị này nửa bước bất hủ phong vương nhóm đều không muốn đắc tội, kính cẩn thật sự. Liên xem như trong đó một chút đỉnh phong phong vương đều dị thường khách khí, biết mình cùng nửa bước bất hủ ở giữa có bao nhiêu chênh lệch. Thấy cảnh này, Trúc Long Vương sắc mặt mặc dù âm trầm, có thể như cũ cùng người bên ngoài cùng một chỗ đứng lên, bất đắc dĩ chắc tay. Chư vị khách khí. Diệp Thánh nhìn quanh một vòng, mỉm cười hướng mọi người gật đầu, trong lúc nhất thời bầu không khí hòa hợp thật sự. Cùng mọi người bắt chuyện qua về sau, Diệp Thánh cùng Nam Cung Vương, Đại Thừa Vương bọn người bàn ngồi cùng nhau, lẫn nhau ôn chuyện phiếm. Lặng lặng chờ lấy mấy cái bất hủ hoàng triều đám bất hủ bọn họ đến. Chờ đám bất hủ bọn họ sau khi tới, liền muốn đứng dậy xuất phát tiến về hỗn độn thiên vực. Đại khái một khắc đồng hồ sau, Đại Thừa Vương cười nhìn về phía phương xa, tới. Diệp Thánh bọn người cùng một chỗ quay đầu nhìn lại, quả thật thấy được biển không thiên địa biến sắc, đen nhánh hắc ám tinh vũ bên trong các loại dị tượng xuất hiện, có mấy đạo thân ảnh từ phương hướng khác nhau mà đến. Chính là mấy đại bất hủ hoàng triều đám bất hủ bọn họ. Đám người đứng dậy. Khoảnh khắc sau, mấy vị bất hủ liền từ không trung giáng lâm, mãnh liệt bất hủ khí lập tức che mất phương biên mấy ngàn vạn dặm phạm vi. Khiến mấy ngàn vạn giặm phương viên bên trong đưa tay không thấy được năm ngón, bị nặng nề bất hủ khí bao khỏa. Ha ha ha, chư vị hồi lâu không thấy. Phía tây hắc ám tinh vũ bên trong, có kim sắc bất hủ khí lan lột, từ đó đi ra một tôn khôi ngô đại hán thân mang một thân kim sắc bất hủ chiến giáp, vắt trên lưng lấy một thanh thiếp vàng chiến phủ, càng bắt mắt. Theo đại hán xuất hiện, giữa thiên địa tràn ngập đầy sắc bén canh kim chi khí. Một thanh lại một thanh kim sắc chiến phủ hư ảnh tại kim sắc bất hủ khí bên trong diễn hóa, phong duệ chi khí làm cho người làn da đâm vào đau nhức. Nam cung Vương nói khẽ với Diệp Thánh nói rằng, vị này là đại vũ bất hủ. Làm người hào phóng, cùng ta đại thương quan hệ tâm đầu ý hợp, cùng bệ hạ quan hệ cá nhân rất tốt, hai người từng tại hỗn độn thiên vực bên trong chính là sinh tử chi giao. Sau này ngươi có thể nhiều cùng hắn thân cận một phen, sẽ có chỗ tốt lớn. Hắn chính là Đại Vũ Bất Hủ. Diệp Thánh ngoài ý muốn, nhìn về phía Kim Giáp Đại Hán, ánh mắt lóe lên một cái, lần thứ nhất nhìn thấy Đại Vũ Hoàng Chủ. Cũng nghĩ đến Trần Thiên Đạo cùng Trần Sơn cái này tổ tôn hai người, hiện nay cũng không biết tại Đại Vũ bên trong như thế nào. Đã lâu không gặp. Vũ Hoàng, một vạn năm đi qua, ngươi như cũng không có gì tiến bộ. Phương Nam Hắc Ám Tinh Vũ bên trong, dáng đỏ đồng dạng bất hủ khí đốt sập hư không, từ hỏa vân bên trong đi ra một đạo thân mang hỏa diễm chiến giáp bất hủ. Người này đúng là một tên thanh niên bộ dáng bất hủ, toàn thân thiêu đốt hỏa diễm, mi tâm chính giữa có một cái hỏa diễm hoa văn, ngay cả song đồng đều là một mảnh hỏa hồng sắc. Vị này hiển nhiên là một vị tu luyện hỏa hệ pháp tắc bất hủ. Nam Cung Vương tiếp tục giới thiệu, đây là lớn diễm bất hủ hoàng triều hoàng chủ. Vị này diễm hoàng mặc dù nhìn xem tuổi trẻ, kỳ thực sớm đã có 30 vạn năm phàm nguyên, so bệ hạ còn cổ lão hơn. Diệp Thánh hướng bắc bên cạnh tinh vũ trông được đi, một vị hành tẩu ở trong ánh trăng nữ tính không cổ hủ động bước liên tục đi tới, giống như dưới ánh trăng thánh nữ, khiết bạch vô hà. Nam Cung Vương thấp giọng nói, vị này là đại nguyện bất hủ hoàng triều nguyện hoàng. Hắn không có quá nhiều giới thiệu, dường như có chút kiên kỵ. Chương 1108, bất hủ cấp trận pháp. Cao chiều không gian áp chế. Chương 1108, bất hủ cấp trận pháp. Cao chiều không gian áp chế tiếp lấy, mấy cái phương hướng đều có bất hủ giáng lâm, mỗi xuất hiện một vị, Nam Cung Vương đều sẽ giới thiệu một phen, để tránh Diệp Thánh chưa quen thuộc, đem nó va chạm. Người đều tới. Giây lát về sau, Thương Hoàng nhìn quanh một vòng, nhìn xem chúng bất hủ nhao nhao đến, mỉm cười nói. Chúng bất hủ ánh mắt nhìn đến, nhao nhao gật đầu, người đều đến đông đủ. Thương Hoàng, tiểu gia hỏa này chính là Thiên Thánh Vương a. Đại Vũ Hoàng chủ nhìn về phía Thương Hoàng sau lưng Diệp Thánh, vừa cười vừa nói. Thương Hoàng cười gật đầu. Một đám bất hủ nhao nhao xem ra, đều mặt mỉm cười nhìn về phía Diệp Thánh, thần thái hiền lành, xông gật đầu. Thấy cảnh này, một đám phong vương trong lòng hâm mộ. Nửa bước bất hủ chính là nửa bước bất hủ, lại dẫn tới đông đảo bất hủ chú ý, bọn hắn những này phong vương liền không có đãi ngộ này. Vậy liền lên đường đi. Thanh niên bộ dáng lớn diễm hoàng chủ mở miệng, một đôi đốt hỏa diễm thiêu đốt ánh mắt đảo qua đám người. Một đám bất hủ gật đầu, đều nhìn về Đại Nguyên Hoàng chủ. Đại Nguyên Hoàng chủ vẻ mặt thanh lãnh, bước liên tục nhẹ nhàng, một bước đạp xuống về sau, Hắc Ám Tinh Không bên trong xuất hiện một tòa to lớn vô cùng tinh không trận pháp. Tại Hắc Ám Tinh Vũ bên trong hiện hóa, trận pháp giống như là trống rỗng xuất hiện, một khi xuất hiện, tràn ngập khó có thể tưởng tượng bất hủ khí, tinh không trận pháp quá khổng lồ, che đậy phương viên mấy ngàn vạn dặm phạm vi, khiến cho mấy ngàn vạn dặm phạm vi bên trong, bất hủ khí nồng đậm tới tan không ra. Diệp Thánh ngưng lông mày nhìn lại, đây là một tòa bất hủ cấp trận pháp, xuất từ bất hủ chi thủ, lấy toàn bộ tinh không làm trận cơ, diện tích bao trùm cực lớn, một khi xuất hiện, chấn động hư không. Nam Cung Vương nói, đây là thông hướng hỗn độn tiên vực truyền tống trận, xuất từ Đại Nguyên Hoàng chủ chi thủ. Chớ xem thường vị này nữ tính bất hủ, chính là một vị trận pháp tông sư. Nam Cung Vương rất tin tưởng dáng vẻ, hiển nhiên không phải lần đầu tiên tiến về hỗn độn thiên vực, đối với cái này có chút quen thuộc. Diệp Thánh nhìn lại, vị này Đại Nguyên Hoàng chủ trắng non tay nhỏ vung lên, trận trận nguyệt hoa vẩy xuống, tác động cả tòa bất hủ trận pháp tại Hắc Ám Tinh Vũ bên trong biến hóa mênh mình. Chư vị, giây lát, đợi đến trận pháp khởi động về sau, Đại Nguyên Hoàng chủ thanh âm mắt lạnh, nhìn về phía Đông Đảo Bất Hủ. Đông Đảo Bất Hủ gật đầu, biết nàng là ý gì. Trận pháp đã khởi động, nhưng mong muốn kích phát tiến về hỗn độn thiên vực, cũng muốn đánh đổi khá nhiều mới được, hao phí tài nguyên không nhỏ, không phải muốn vào liền có thể tiến. Rầm rầm. Vô số đinh đinh đương đương thanh âm vang lên. Diệp Thánh nhìn lại, là đếm không hết thần bí tinh thể từ những này đám bất hủ bọn họ trong ống tay áo bay ra. Những này thần bí tinh thể tràn ngập bất hủ khí, nhường hư không bặm mẹo, xuất hiện về sau tuôn hướng bất hủ trận pháp chính giữa một tòa màu tuyết trắng hỏa lò bên trong. Màu xanh nhạt hỏa lò ai đến cũng không có cự tuyệt, đem những này thần bí tinh thể toàn bộ thôn vệ. Theo số lớn thần bí tinh thể không có vào màu xanh nhạt hỏa lò bên trong, cả tòa trận pháp bất hủ khí càng thêm nồng đậm, cho đến bắt đầu anh minh. Đây là bất hủ kết tinh. Nam Cung Vương dường như nhìn ra Diệp Thánh trong mắt nghi hoặc, mở miệng nói, bất hủ kết tinh chính là đám bất hủ bọn họ ở giữa đồng tiền mạnh. Không chỉ có thể lấy ra giao dịch, còn có thể trong lúc chiến đấu dùng để khôi phục bất hủ pháp lực, thôi động bất hủ pháp khí, bất hủ cấp trận pháp. Chờ một chút, tác dụng cực lớn. Tại hỗn độn thiên vực bên trong cực kỳ trọng yếu. Ngươi có sao? Diệp Thánh hiếu kỳ nói. Đón Diệp Thánh ánh mắt, Nam Cung Vương cười khổ, có, nhưng không nhiều. Nhiều năm góp nhặt, chỉ có mấy vạn mai. Là áp đáy hòm hàng tích chữ. Diệp Thánh lắc đầu. Dưới mắt mỗi một vị bất hủ hướng hỏa lò bên trong đầu nhập bất hủ kết tinh đều không dưới 10 vạn mai. Những cái kia bất hủ kết tinh không có vào màu xanh nhạt hỏa lò trung hậu, điên cuồng thiêu đốt, hóa thành bất hủ pháp lực thôi động cả tòa trận pháp. Ầm ầm. Theo đại trận mở ra, trung thiên bất hủ chi quang đâm rách Hắc Ám Tinh Vũ, nương theo bất hủ chi quang cùng một chỗ biến mất, còn có trong trận pháp tất cả mọi người thân ảnh. Mấy năm sau, một chỗ cao chiều không gian bên trong, chỗ này không gian bên trong yên tĩnh đáng sợ, xung quanh bị vô tận hỗn độn khí bao phủ, ánh mắt bị ngăn trở, chỉ có thể nhìn thấy ước chừng vài trăm mét bên ngoài cảnh tượng. Trong không gian không có lục địa, chỉ có từng khỏa phiêu phù ở trong hư vô hỗn độn thiên thạch. Làm vương không gian đều giống như một mảnh tinh vũ. Giờ phút này, tại một khỏa dài chừng có mấy ngàn mét hỗn độn thiên thạch phía trên, một nhóm hơn trăm người đang lặng lặng ngồi xếp bằng. Thế nào? Thích ứng không có. Trên trăm đạo thân ảnh bên trong, Nam Cung Vương xếp bằng ở Diệp Thánh bên người, cố hết sức nói. Hắn gian nan giơ lên lưng, đường đường đỉnh phong phong vương khi tiến vào hỗn độn thiên vực về sau, thậm chí ngay cả lưng eo đều khó mà ngồi dậy. Không chỉ có Nam Cung Vương như thế, xung quanh mỗi một vị phong vương trên thân đều giống như có một tòa núi lớn. Dường như cái này hỗn độn thiên vực bên trong cảm giác gáp bách cực lớn, cần thích ứng một phen, khả năng hành động tự nhiên. Đại thừa vương gật đầu, so với nửa canh giờ trước tốt lên rất nhiều. Nam Cung Vương nói, cái này hỗn độn tiên vực chính là cao chiều không gian, bình thường sinh linh có nhập, Phong Vương xem như yêu cầu thấp nhất, yếu hơn nữa tiến vào nơi này sẽ bị trực tiếp đè nát. Có thể cho dù là chúng ta, sau khi tiến vào cũng cần thích ứng một phen mới được. Chỉ có bất hủ mới không có ảnh hưởng. Đại Thừa Vương gật đầu, cái này hỗn độn tiên vực vốn là đám bất hủ bọn họ khả năng tới địa phương. Thật hâm mộ ngươi vị kia thân gia. Nói, hắn nhìn về phía cách đó không xa. Chỉ thấy cách đó không xa Diệp Thánh một bộ bạch bào ngồi xếp bằng, lưng eo thẳng tắp, dường như căn bản không bị ảnh hưởng gì, đang tò mò đánh giá bốn phía. Nam Cung Vương cười khổ, Diệp Thánh tốt xấu là một vị nửa bước bất hủ, thích đứng lên tự nhiên nhanh hơn hắn nhiều. Thật tình không biết, Diệp Thánh tiến vào hỗn độn thiên vực bên trong như thế không có bị áp chế cảm giác. Không đề cập tới thổ hệ bất hủ pháp tắc, ngay cả hỗn độn pháp tắc cùng Diệp tộc thần thể mặc dù không có chính thức tấn thăng bất hủ, thế nhưng là chiến lực cũng không thua tại bình thường bất hủ. Cái này hỗn độn thiên vực áp chế, với hắn mà nói căn bản không có có ảnh hưởng gì. Nam Cung, chúng ta vì sao còn không xuất phát? Một bên, một vị khác đại thương Phong Vương mở miệng hỏi thăm. Mấy canh giờ về sau, bọn hắn đã cơ bản thích ứng hỗn độn thiên vực áp chế, thế nhưng là như cũng chờ tại viên này hỗn độn thiên thạch bên trên. Nơi xa, mấy vị bất hủ như cũng không có dẫn đầu đám người xuất phát ý tứ, làm cho người không hiểu. Những này Phong Vương đều là lần đầu tiên tiến vào hỗn độn thiên vực. Đại Thừa Vương cũng tò mò xem ra, hắn cũng là lần đầu tiên tiến vào hỗn độn thiên vực. Mà Nam Cung Vương đã tiến vào mấy lần. Nam Cung Vương nhìn về phía nơi xa, mấy vị bất hủ hoàn toàn chính xác huyền lập tại sương mù hỗn độn bên trong bất động, không có xuất phát dự định, cười nói, chớ nóng đội, phía trước có nguy hiểm. Vì chu toàn lý do, mấy vị bất hủ tính toán đợi nhất đẳng. Nguy hiểm? Cái gì có thể nhường bất hủ đều cảm thấy nguy hiểm? Một đám Phong Vương xem ra có chút hiếu kỳ, lúc này mới vừa tiến vào hỗn độn thiên vực liền gặp phải nguy hiểm, còn nhường bất hủ đều kiên kỵ, tha rằng chờ một chút cũng không tuyển chọn mạo hiểm. Diệp Thánh cũng quay đầu xem ra, đối với hỗn độn thiên vực hắn đồng dạng không hiểu nhiều, mà Nam Cung Vương tiến vào mấy lần, mạnh hơn hắn nhiều, biết tin tức không ít. Mà phía trước cách đó không xa, mấy vị bất hủ huyền lập ở trong hỗn độn, ánh mắt thì nhìn phía nơi xa sương mù hỗn độn bên trong, xem ra hoàn toàn chính xác giống như là tại kiêng kỵ cái gì. Nam Cung Vương nói, phía trước có một tôn hỗn độn thiên thú đi ngang qua, vì lý do an toàn, nhất định phải chờ một chút. Hỗn độn thiên thú? Một đám Phong Vương mở to hai mắt nhìn, đây là cái gì? Có thể khiến cho bất hủ kiêng kỵ. Chương 1109, Bắc Linh cung căn cứ. Nhất tộc đỉnh tiêm bất hủ chương 1109, Bắc Linh cung căn cứ. Nhất tộc đỉnh tiêm bất hủ Nam Cung Vương chân thành nói, cái này hỗn độn thiên vực bên trong cơ duyên tuy nhiều, nhưng là cũng nguy cơ từ phía, ngoại trừ bạn tộc bất hủ bên ngoài. Mên ngông vô tận xương mù hỗn độn bên trong, hỗn độn thiên thú mới là thứ nhất đại uy hiếp. Những này hỗn độn thiên thú đản sinh tại hỗn độn thiên vực bên trong, xuất sinh chính là Phong Vương cấp. Sau trưởng thành chính là bất hủ cảnh. Một chút cường đại hỗn độn thiên thú có thể trưởng thành là đỉnh cao nhất Phong Vương cấp. Vạn tộc bất hủ gặp đều muốn lui tránh. T. Nghe tiếng, đám người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Xuất sinh chính là Phong Vương cấp. Sau trưởng thành càng là bất hủ. Cái này cần cường đại cỡ nào thiên phú? Làm cho người hâm mộ. Nam Cung Vương lắc đầu nói, cường đại như thế thiên phú cũng không phải là không có một cái giá lớn. Hỗn độn thiên thú mặc dù cực điểm cường đại, nhưng cả đời ngơ ngơ ngắc ngác, linh trí hỗn độn. Hết thảy đều là ỷ vào bản năng làm việc, tại linh trí phương diện cùng bình thường dã thú không có gì khác biệt. Bất quá, cường đại như thế thiên phú, toàn thân trên dưới đều là bảo vật, lân thiến, thiên cốt, hỗn độn máu. Chờ một chút, đều là lấy ra luyện chế bất hủ pháp khí thiết yếu chi vật. Có thể săn giết một tôn hỗn độn thiên thú, chính là vô tận tài phú. Nói, Nam Cung Vương cười nói, chúng ta những này Phong Vương sở dĩ đến đây hỗn độn thiên vực mạo hiểm, vì chính là lân thiến, thiên cốt, hỗn độn máu. Bên trong bất hủ pháp tắc biến hóa, săn giết một tôn Phong Vương cấp hỗn độn thiên thú, có thể từ đó tìm tòi nghiên cứu ra hướng bất hủ pháp tắc biến hóa pháp tắc con đường, đối với chúng ta phá cảnh bất hủ có cực lớn giúp ích. Nghe vậy, một đám Phong Vương đều gật đầu. Đại Thừa Vương nói, phía trước đến tột cùng gặp như thế nào hỗn độn thiên thú, lại ngăn cản hạ mấy vị bất hủ bước chân. Nam Cung Vương nhìn về phía cách đó không xa sương mù hỗn độn bên trong, thần sắc nghiêm túc, sợ là một tôn đỉnh tiêm bất hủ cấp độ hỗn độn thiên thú. Đám người gật đầu, phía trước cản đường hỗn độn thiên thú nếu không phải đỉnh tiêm bất hủ há có thể ngăn lại mấy vị bất hủ bước chân. Diệp Thánh cũng nhìn sang, bất luận là Thương Hoàng, Diễm Hoàng, Vũ Hoàng, vẫn là Nguyên Hoàng bọn người, đều là bình thường bất hủ cấp tồn tại. Khoảng cách đỉnh tiêm bất hủ còn cách một đoạn, như gặp phải đỉnh tiêm bất hủ cấp hỗn độn thiên thú, hoàn toàn chính xác cần tạm thời tránh mũi nhọn. Đợi chừng mấy ngày sau, phía trước đưa tay không thấy được năm ngón xương mù hỗn độn bên trong vừa mới lên động tĩnh, chỉ thấy xương mù hỗn độn kịch liệt bốc lên, một tiếng chấn động thiên địa giống như rồng mà không phải là rồng tiếng long ngâm vang lên. Tiếp lấy, trong phạm vi ngàn tỷ dặm xương mù hỗn độn sập co lại, giữa thiên địa biến một mảnh thanh minh. Đám người cũng nhìn thấy không thể tưởng tượng nổi một màn. Chỉ thấy hỗn độn tinh không bên trong, một tôn toàn thân bị băng xương bao trùm quái vật khổng lồ đứng dậy, thân thể quá khổng lồ, đến mức từ xa nhìn lại giống như là một khối lơ lửng cỡ lớn lục địa. Trên lục địa sông băng đại sơn một tòa liên tiếp một tòa, hàn băng bất hủ khí bốc lên, theo hàn băng cự thú đứng dậy, trên thân thể từng tòa băng sơn sụp đổ, rất có một loại thiên băng địa liệt tận thế cảm giác. Ầm ầm. Hàn băng cự thú có mười mấy căn hàn băng cự giác, mỗi một cây đều cực kỳ sắc bén, tích chứa trong đó vô tận băng hệ bất hủ pháp tắc biến hóa. Không chỉ như vậy, mỗi một phiến lân giác bên trong đều chất chứa pháp tắc biến hóa, làm cho người nhìn không khỏi chảy nước miếng. Nó đứng dậy về sau, đại lục đồng dạng thân thể hướng về viễn không bay đi, nó linh trí chưa mở, dường như không chủ động đi trêu chọc, hoặc là tiến vào lãnh địa của nó liền sẽ không để ý tới. Đám người toàn bộ hành trình mắt thấy, khó có thể tưởng tượng đây chính là một tôn đỉnh tiêm bất hủ cấp độ tồn tại hỗn độn thiên thú. Đại thừa vương cảm khái, quả thật mỗi một tấc lân giáp đều là chí bảo, có thể đem ra luyện chế bất hủ pháp khí. Đúng vậy a. Một bên, có Phong Vương phụ họa, đồng thời cũng nói, thế nhưng là mong muốn săn giết bực này hỗn độn thiên thú, độ khó sợ không phải bình thường thấp, liền xem như bất hủ, mong muốn đánh xuyên toàn thân nặng nghề băng giáp sợ cũng khó mà làm được. Không sai. Một đám Phong Vương nghị luận ầm ĩ đi thôi. Đợi đến Hàn Băng cự thú đi xa, Thương Hoàng mở miệng nói ra, không có đỉnh tiêm bất hủ cấp độ hỗn độn thiên thú chặn đường, bọn hắn cũng có thể tiếp tục xuất phát. Diễm Hoàng bọn người gật đầu, tiếp lấy một đoàn người đứng dậy, hướng về hỗn độn thiên vực chỗ sâu mà đi. Một đám Phong Vương đi theo. Nam Cung, chúng ta lần này đi nơi nào? Trên đường, Đại Thừa Vương hỏi. Nam Cung Vương nói, một chỗ nhân tộc căn cứ, thuộc về Bắc Linh Cung. Bắc Linh Cung. Đại Thừa Vương hiếu kỳ. Nam Cung Vương gật đầu, tại hỗn độn thiên vực bên trong, nhân tộc lẫn nhau bao đoàn, thế nhưng phân ra vô số tiểu trận doanh. Bắc Linh Cung, chúng ta chính là một trận này trong doanh. Tới nơi đó về sau, có cường giả che chở, tại hỗn độn thiên vực bên trong an toàn không ít. Cường giả che chở? Như thế nào cường giả? So Thương Hoàng bọn hắn còn cường đại hơn. Nam Cung Vương gật đầu, không sai, ít ra cũng là cùng kia Hàn Băng cự thú tồn tại như thế. Đỉnh tiêm bất hủ. A, phải không? Ta nhân tộc đỉnh tiêm bất hủ. Một đám Phong Vương mở to hai mắt nhìn, kia Hàn Băng cự thú cường đại nhường đám người ngạt thở, trong nhân tộc cũng có bực này tồn tại. Mấy năm sau, Thương Hoàng một đoàn người vừa mới đến một chỗ không biết địa vực, hỗn độn thiên vực xa so với trong tưởng tượng hạo đãng được nhiều. Nơi này chính là Bắc Linh Cung. Thương Hoàng một đoàn người phong trần mệt mỏi, đặc biệt là một đám Phong Vương, nguyên một đám mỏi mệt không chịu nổi. Tại hỗn độn thiên vực bên trong đi đường, Phong Vương nhóm mỗi một người đều giống như là khiêng một tòa núi lớn, cao chiều không gian đối bọn hắn lực áp bách quá mạnh. Chờ tới mục đích về sau, một đám Phong Vương vẫn như cũng là mắt lộ ra rung động nhìn về phía vị trí chỗ tại vô tận sương mù hỗn độn bên trong một mảnh hỗn độn sơn. Nơi đây hắc ám tinh vũ thanh minh, chu thiên sương mù hỗn độn tối lui, giữa thiên địa bất hủ pháp tác hiển hóa, có điểm điểm tinh thần chiếu rọi tại tinh vũ bên trong. Chỉ thấy từng tòa hỗn độn sơn trôi nổi tại nơi xa, mỗi một tòa hỗn độn trên núi đều quỳnh lâu ngọc vũ, từ vô số hỗn độn sơn hợp thành một mảnh tiên cung. Cương giả thân ảnh phi độn tại tiên sơn thần cung ở giữa, cũng có tu sĩ xếp bằng ở thần cung mái vòm phía trên, ngồi xếp bằng thổ nạp, xem lộ giữa thiên địa bất hủ pháp tắc biến hóa, tại hỗn độn thiên vực bên trong tu hành. Một đám Phong Vương hít sâu một hơi, đây là từ đám bọn hắn bước vào hỗn độn thiên vực đến nay, lần thứ nhất thấy có người ở giữa khói lửa xuất hiện. Lại tới đây cần thận trọng từ lời nói đến việc làm. Nam Cung Vương thấp giọng nhắc nhở một đám Phong Vương. Đại Thừa Vương bọn người gật đầu. Bọn hắn nhìn về phía thần cung mái vòm bên trên ngồi xếp bằng thân ảnh, bọn hắn nếu là không có nhìn lầm, những người này đều là bất hủ. Đơn sách đi ra bất luận một vị nào, đều là một vị bất hủ hoàng triều hoàng chủ. Tại nguyên sơ vũ trụ không thể thấy nhiều bất hủ, tại hỗn độn thiên vực bên trong lại là hội tụ ở cùng nhau. Ầm ầm. Lúc này, viễn không có ba đạo thân ảnh cùng nhau từ điểm điểm tinh quang hắc ám tinh vũ bên trong trở về mảnh này tiên cung. Theo mấy đạo thân ảnh xuất hiện, thiên địa rung động, dị hà liên tục. Vô số thần cung mái vòm bên trên bất hủ ngẩng đầu nhìn lại, khi thấy cái này ba đạo thân ảnh sau, mắt lộ ra vẻ kính sợ. Bọn hắn là? Có người rung động nói. Thương Hoàng mở miệng, là Bắc Linh cung ba vị đỉnh tiêm bất hủ. Chỗ này Bắc Linh cung căn cứ từ bọn hắn che chở. Đỉnh tiêm bất hủ. Đại Thừa Vương bọn người nhìn lại, mắt lộ ra rung động. Thương Hoàng chỉ là một vị bình thường bất hủ mà nhân tộc đỉnh tiêm bất hủ bọn hắn cũng là đời người lần thứ nhất nhìn thấy. So Thương Hoàng thế nhưng là cường đại quá nhiều. Chương 1110, Thái nhất cổ tộc thần phạt quân. Mười ngụm cổ lão thạch quan. Chương 1110, Thái nhất cổ tộc thần phạt quân. Mười ngụm cổ lão thạch quan. Không chỉ như vậy, đỉnh tiêm bất hủ sau lưng bất hủ hoàng triều cũng so đại thương, lớn diễm. Những này bình thường bất hủ hoàng triều cường đại hơn nhiều. Ầm ầm. Chỉ thấy kêu ba đạo thân ảnh dáng lâm Bắc Linh cùng chỗ này cỡ nhỏ căn cứ, mỗi trên người một người bất hủ khí đều nồng đậm tới tan không ra. Một người trong đó huyền hoàng quê mùa bao phủ tự thân, một thân huyền hoàng bất hủ chiến giáp nặng nề, giống như là một tôn xe tăng. Đây là người mập mạp, cười tủm tỉm, cầm trong tay một thanh rộng cong đại đao. Bên cạnh một người là một vị ám hệ đỉnh tiêm bất hủ, vắt trên lưng lấy một thanh màu đen nhánh chiến đao, xuất hiện về sau, phía sau hắn phía kia thiên vực đều đen lại, giống như là một vùng tăm tối lĩnh vực, chỉ cần tại hắc ám trong lĩnh vực, ám hệ bất hủ pháp tắc chiến lực liền có thể tăng lên hơn trăm lần. Vị cuối cùng nữ tử cất bước đi ra, màu trắng thánh quang chiếu rọi chân trời, đồng dạng thân mang một thân màu tuyết trắng bất hủ chiến giáp, thần sắc thanh lãnh. Ba vị này đều là đỉnh tiêm bất hủ, có thể so với trước đó trên đường gặp đỉnh tiêm bất hủ hỗn độn thiên thú. Đương nhiên, kia hỗn độn thiên thú linh trí chưa mở, ba vị này lại khác. Không ít người chú ý ba người này cường đại, Diệp Thánh lại đem ánh mắt rơi vào ba người chiến giáp bên trên, đây chính là bị chúng bất hủ tung hô bất hủ pháp khí. Cùng lúc đó, nguyên sơ vũ trụ bên ngoài là tuyên cổ bất biến hắc ám hư vô. Tại mảnh này hắc ám trong hư vô, thời gian đã biến không có ý nghĩa. Mà nguyên sơ vũ trụ tại mảnh này mênh mông bóng tối vô tận trong hư vô, tựa như là một khoảng ngũ thải ban lan biến cầu, to lớn nhưng lại không đáng chú ý giờ phút này, khoảng cách nguyên sơ vũ trụ cực xa xôi hắc ám trong hư vô, đang diễn ra một màn vô cùng rung động. Chỉ thấy 10 ngụm cổ lão thạch quan tiến lên tại trong hư không tối tăm, cái này 10 ngụm cổ lão thạch quan quá khổng lồ. Bọn hắn bắt ngang tại hắc ám trong hư vô, bất kỳ một ngụm cổ lão thạch quan đều dài có ước vạn dặm, giống như là bồng bềnh đại lục, vừa ép hắc ám tinh vũ. Một chút tiểu thế giới tại 10 ngụm cổ lão thạch quan bên cạnh, tựa như là hạt bụi nhỏ bé. Tại 10 ngụm cổ lão thạch quan phía sau, vô số nhỏ đi rất nhiều thạch quan tùy hành, nhưng là bọn chúng số lượng nhiều lắm, lít nha lít nhít mênh mông vô bờ. Mỗi một tòa nhỏ hơn một chút thạch quan khe hở bên trong, đều có kinh khủng bất hủ khí tiêu tán mà ra. Trong lúc nhất thời, lấy 10 ngụm cổ lão thạch quan cầm đầu vô số thạch quan, giống như là một chi phi hành tại vũ trụ ở giữa hàng đội, lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ tiến lên tại hắc ám trong hư vô, chỉ là hắc ám hư vô thực sự quá mức rộng lớn, nhường trận này lữ hành trở nên cực kỳ dài lâu. Nhưng nếu là cẩn thận đi phân biệt, bọn hắn tiến lên phương hướng, mơ hồ đang hướng về nguyên sơ vũ trụ mà đi. Cuối cùng một cái hạt giống cũng muốn nảy mầm. 10 ngụm cổ lão trong thạch quan, một đạo cổ lão thanh âm uy nghiêm vang lên, thanh âm vang vọng tĩnh mịch hắc ám hư vô. Theo tiếng nói của hắn vang lên, tại 10 ngụm cổ lão thạch quan trước mặt hắc ám trong hư vô nổi lên một màn như nước gợn hình tượng. Hình tượng bên trong là một mảnh hỗn độn sơn cảnh tượng. Trong đó xuất hiện một bộ bạch bảo thân ảnh, đang nhìn xem Bắc Linh cung kia xuất hiện ba vị đỉnh tiêm bất hủ. Bạch bảo, tóc trắng. Cái này trong hình tượng nhân vật chính không phải Diệp Thánh, còn có thể là ai? Vì sao tuyển hắn? Còn lại 9 thanh trong thạch quan, có cổ lão thanh âm vang lên, thanh âm bên trong tràn đầy chất vấn. Trong đó một ngụm cổ lão thạch quan lời ít mà ý nhiều nói, hắn nắm giữ đạo môn chí cao pháp, hỗn độn pháp tắc. Nghe vậy, kia chất vấn thanh âm lập tức liền biến mất. Sau một lát, 9 thanh thạch quan bình luận, dị loại. Cho nên, người đem táng địa bên trong còn sót lại một giọt tổ huyết giao cho hắn. Không sai. Lúc trước chiếc kia cổ lão trong thạch quan người đã mặc nói, đạo môn khó mà nắm giữ hỗn độn pháp tắc bị ta thái nhất cổ tộc một vị hậu duệ nắm giữ. Kẻ này chính là một cái biến số, cũng sẽ là ta thái nhất cổ tộc chinh phục toàn bộ nguyên sơ vũ trụ một cơ hội, có thể giảm bớt ta thái nhất cổ tộc thần phạt quân thương vong. Các ngươi cũng hiểu biết, nguyên sơ vũ trụ nửa đường cửa, huyền môn, thánh đường, vu địa, cửu thần sơn, những thế lực này đến cỡ nào khó giải quyết. Một ngụm cổ lão trong thạch quan nhân đạo, chỉ mong ngươi là đúng, tổ huyết hi hữu, bất kỳ một giọt đều có thể đem ta tộc một vị tộc nhân bồi dưỡng đến chúng ta như vậy cảnh giới. Nếu là lãng phí hết, cũng sẽ là ta tộc khó có thể chịu đựng thống khổ, ảnh hưởng ta tộc chinh phạt toàn bộ hắc ám hư vô bộ pháp, từ đó nhường ta tộc mất đi cơ hội kia. Ta sẽ không sai. Lúc trước chiếc kia cổ lão trong thạch quan người đã mặc nói, cái khác hạt giống như thế nào? Một cái khác miệng cổ lão trong thạch quan người mở miệng, đổi một cái chủ đề. Lúc trước chiếc kia cổ lão trong thạch quan nhân đạo, vẫn lạc rơi mất hai cái, lãng phí hai giọt tổ huyết, còn lại cũng còn không sai. Trong đó lá trụ, diệp vô cực, lá bản, mấy cái càng xuất sắc. Tại nguyên sơ vũ trụ riêng phần mình trong lĩnh vực đều có không tệ biểu hiện. Đáng nhắc tới chính là, cái này áo trắng tiểu tử cùng diệp vô cực chính là phụ tử. Lúc trước chiếc kia cổ lão trong thạch quan người nhìn về phía hắc ám trong hư vô sóng nước như thế hình tượng. Trong hình tượng, Diệp Thánh đang ngắm nhìn Bắc Linh cung toàn bộ hỗn độn sơn. Phụ tử, mặt khác 9 thanh cổ lão thạch quan đối với cái này cũng không chú ý một người nói, ta tộc thần phạt quân cũng nhanh muốn đến nguyên sơ vũ trụ, cuối cùng thần chiến cũng sắp mở ra. Kẻ này quá yếu, bắt đầu dùng ta tộc cẩn giấu tại nguyên sơ vũ trụ bên trong một chút ám tử giúp hắn, trợ hắn mau mau trưởng thành. Hắn vừa dứt tiếng, sau một lúc lâu, một ngụm cổ lão trong thạch quan nhân phương mới gật đầu đồng ý, có thể, có thể. Còn lại mấy ngụm cổ lão thạch quan cũng nhao nhao mở miệng tỏ thái độ, đều đồng ý cái này một đề nghị. Cuối cùng thần chiến muốn mở ra, thời gian của bọn hắn không nhiều lắm. Rất nhanh, hắc ám trong hư vô lại lần nữa lâm vào tĩnh mịch, đến không hết thạch quan tại 10 ngụm cổ lão thạch quan dẫn đầu dưới, giống như là mây thiên thạch như thế hướng về nguyên sơ vũ trụ mà đi. Có thể hắc ám hư vô quá mức rộng lớn, cái này nhất định là một trận dài dằng dặc lữ hành. Nguyên sơ vũ trụ bên trong, một mảnh rộng lớn đạo trường màu trắng tường vân và đóa, vô số đạo cửa đạo tổ trôi nổi tại màu trắng tiên vũ phía trên, cầm trong tay phất trần, sau lưng bao phủ ngũ thải đạo quang. Phía dưới, đến không hết đạo môn đệ tử ngồi xếp bằng, lĩnh hội thiên địa pháp tắc. Nguyên sơ, ngươi có thể cũng giống vậy cảm giác được. Một vị tóc trắng đạo môn thủy tổ nhìn về phía bên thân một vị khác đạo môn thủy tổ. Nguyên sơ thủy tổ mở ra hai con ngươi, gật đầu nói, thái nhất cổ tộc thần phạt quân cũng nhanh muốn đến ta nguyên sơ vũ trụ. Nhanh thì một cái kỷ nguyên, chậm thì mấy cái kỷ nguyên liền tới. Đến lúc đó, chính là ta nguyên sơ vũ trụ cùng thái nhất cổ tộc một trận thần chiến. Như thua, nguyên sơ vũ trụ đem rơi vào bộ tộc này chi thủ. Hai vị đạo môn thủy tổ đối thoại, dẫn tới phía dưới vô số đạo cửa đạo tổ ngẩng đầu nhìn đến. Nghe trong miệng hai người chi ngôn, nguyên một đám vẻ mặt mờ mịt, không biết hai vị thủy tổ đang giảng cái gì. Cái gì thần phạt quân? Cái gì cuối cùng thần chiến? Cùng lúc đó, nguyên sơ vũ trụ bên trong không ít quái vật khổng lồ thế lực đều có người mắt lộ ra ưu sầu ngẩng đầu nhìn về phía hắc ám hư vô, bọn hắn dường như cũng đều có cảm giác có một cỗ lực lượng kinh khủng tại ngóc đầu trở lại. Vô số kỷ nguyên đến nay lớn nhất một trận nguy cơ lửa xém lông mày. Chương 1111, dãy cỏ. Tiểu tử này chương 1111, dãy cỏ. Tiểu tử này một chỗ hoang không có dấu người hắc ám tinh vũ bên trong, một khỏa thiên thạch tại tĩnh mịch bên trong vỡ ra, lộ ra một vị lão giả dơ bẩn thân ảnh, dấu kín nơi này chỗ cũng không biết bao nhiêu năm tháng. Lão giả bẩn thỉu, quần áo tạc ơi, mặc một đôi cũ nát giày cỏ. Diệp Thánh Như ở đây, nhất định có thể nhận ra cái này một đôi cũ nát giày cỏ, từng tại liên bang tiểu thế giới lúc ra tay tại đạo tổ trong tay cứu qua hắn. Lúc trước nếu không phải lão giả một cước đạp vỡ đạo tổ tạo dựng thời không thông đạo, Diệp Thánh liền bị bắt đi. Soạn. Đẩy ra thiên thạch mạnh vụn, lão giả ngồi xếp bằng, ngón tay móc móc kẽ ngón chân ở giữa ô huế, tiến đến mũi tờ ở giữa hít hà, một mặt hưởng thụ biểu lộ. Hắn cười hì hì rồi lại cười, ngẩng đầu nhìn về phía nguyên sơ vũ trụ bên ngoài bóng đêm vô tận hư vô, hắn giống như là có cảm giác. Ta thái nhất cổ tộc thần phạt quân rốt cục một tới. Những năm này bị đạo môn, huyền môn, vô số thế lực truy sát, cái này điều khí cũng sắp kết thúc, hắc hắc. Lão giả cười hắc hắc, không phải người khác, chính là thái nhất cổ tộc tại nguyên sơ vũ trụ lưu lại hạt giống một trong. Mấy ngày sau, Bắc Linh cung, Hỗn Độn Sơn. Một tòa Hỗn Độn Sơn bên trên, một tòa thần cung vừa hiện lên, tại từng tòa Hỗn Độn Sơn bên trong cũng không thu hút. Thần cung bên trong ngồi ngay thẳng mấy người. Diệp Thánh, Nam Cung Vương, Đại Thừa Vương, mấy vị đại thương đỉnh phong phong vương, cuối cùng là dàn xếp lại. Đại Thừa Vương mặt mỉm cười, cả người buông lỏng xuống. Từ ngày đó một đoàn người đến Bắc Linh Cung chỗ này cỡ nhỏ căn cứ về sau, liền tạm thời dàn xếp xuống dưới. Dựa theo Thương Hoàng lời giải thích, tiếp xuống một khoảng thời gian rất dài bên trong, bọn hắn sợ là đều vào khoảng chỗ này Bắc Linh Cung cỡ nhỏ căn cứ dừng lại. Cái này hỗn độn thiên vực rất là nguy hiểm, liền xem như bất hủ cũng không thể trường kỳ bên ngoài phiêu đãng, phải có một chỗ che chở chỗ. Đúng vậy a. Nam Cung Vương gật đầu. Nam Linh Vương nói, Nam Cung, tiếp xuống chúng ta muốn làm gì? Nam Linh Vương là đại thương một vị đỉnh phong phong vương, nhưng bọn hắn đều là lần đầu tiên tiến vào hỗn độn thiên vực, tất nhiên là không hiểu nhiều, muốn thỉnh giáo Nam Cung Vương vị này từng tiến vào mấy lần tay chuyên nghiệp. Nam Cung Vương cũng không của mình quý, đem quá khứ kinh nghiệm toàn bộ truyền thụ, nói, tất nhiên là ra ngoài săn giết hỗn độn thiên thú chúng ta tiến vào hỗn độn thiên vực, không phải là vì cái này sao? Nam Linh Vương bọn người nghe vậy, đều nhẹ gật đầu. Hỗn độn thiên thú, cũng không phải là đều là ngày đó bọn hắn gặp phải đỉnh tiêm bất hủ cấp độ, cũng có thật nhiều chưa tiến vào thành niên kỳ hỗn độn thiên thú. Bực này hỗn độn thiên thú cũng không tính quá mạnh, cũng đều chỉ là nắm giữ phong vương chiến lược mà thôi. Bọn hắn chỉ cần liên thủ, đem nó săn giết cũng không phải việc khó. Mặt khác, hỗn độn thiên thú trên thân thể vật liệu, mỗi một tấc đều là chí bảo, lân giáp, thiên cốt, huyết dịch, da lông. Chờ một chút, đặc biệt là kia thiên cốt bên trong, ẩn chứa bất hủ pháp tắc biến hóa, có thể đem ra lĩnh hội. Nam Cung Vương cảm khái nói, hỗn độn thiên thú tiến vào thành niên kỳ sau, liền sẽ tự động tấn thăng bất hủ. Cho nên, tại chưa tiến vào thành niên kỳ lúc, thiên cốt bên trong ẩn chứa hướng bất hủ diễn biến pháp tắc biến hóa. Cái này nhất là chân quý. Chỉ cần được đến, có thể nhẹ nhõm lĩnh ngộ trong đó pháp tắc là như thế nào hướng bất hủ pháp tắc diễn biến. Đây đối với chúng ta như thế nào bước vào bất hủ cảnh có tác dụng cực kỳ trọng yếu. Đại Thừa Vương bọn người gật đầu, biết rõ trong đó hàm nghĩa. Nam Cung Vương nhìn quanh một vòng, cười nói, chúng ta chỉ cần không trêu chọc một chút đỉnh cao nhất phong vương cấp độ hỗn độn thiên thú, cùng muốn tránh ra thật xa bất hủ cấp hỗn độn thiên thú, tại hỗn độn thiên vực bên trong nguy hiểm liền không lớn. Không sai. Đại Thừa Vương, Nam Linh Vương, bọn người gật đầu, cũng coi là biết tiếp xuống nên làm cái gì. Tiếp lấy, Nam Cung Vương đem ánh mắt rơi vào một bộ bạch bào Diệp Thánh trên thân. Diệp Thánh, ngươi cũng giống như vậy, cần săn giết một chút nửa bước bất hủ hỗn độn thiên thú, lĩnh ngộ trong đó bước về phía bất hủ pháp tắc biến hóa. Đồng thời, tốt nhất có thể luyện chế một bộ nửa bước bất hủ pháp khí. Chuyện này đối với chiến lược tăng lên càng mấu chốt. Nửa bước bất hủ pháp khí. Diệp Thánh ngẩng đầu, không khỏi nghĩ đến Bắc Linh Cung kia ba vị đỉnh tiêm bất hủ môi trên người một người bất hủ pháp khí đều cực kỳ hoàn thiện. Dường như tới bất hủ cảnh về sau, bất hủ pháp khí bực này ngoại vật ngược lại biến rất là trọng yếu. Diệp Thánh nhẹ gật đầu, không có nhiều lời. Nửa khắc đồng hồ sau, Nam Cung Vương một đoàn người liền rời đi. Độc lưu lại Diệp Thánh một người xếp bằng ở thần cung bên trong, mắt lộ ra vẻ suy tư. Hắn đang suy tư chính mình tiếp xuống con đường. Hỗn độn pháp tắc cùng Diệp tộc thần thể đều cần thời gian, cái này vẫn là không đổi. Dưới mắt nhanh chóng tăng lên chiến lược phương pháp, vẫn như cũng là thổ hệ bất hủ pháp tắc hẳn là đem cảnh giới nhanh chóng tăng lên tới đỉnh tiêm bất hủ lại nói. Đang suy tư một phen sau, Diệp Thánh lắc đầu. Đỉnh tiêm bất hủ. Đi vào hỗn độn thiên vực sau, đối cảnh giới này cũng coi như có một thứ đại khái hiểu rõ. Cực điểm cường đại. Bất luận là kia đỉnh tiêm bất hủ cấp độ hỗn độn thiên thú, vẫn là Bắc Linh Cung kia ba vị đỉnh tiêm bất hủ không có chỗ nào mà không phải là cường đại tồn tại. Hoàn toàn không phải Thương Hoàng bực này bình thường bất hủ có thể so sánh. Ra ngoài săn giết hỗn độn thiên thú. Diệp Thánh lắc đầu, điểm này hắn tạm thời không cần. Hắn có thổ hệ đạo tổ đạo thống truyền thừa tại, chỉ cần làm từng bước, liền có thể đem cảnh giới tu hành tới đỉnh tiêm bất hủ cấp độ. Lại thêm hồn nguyên phân tích, thôi diễn, một vạn năm tuế nguyệt đủ để đem thổ hệ bất hủ pháp tắc tăng lên tới đỉnh tiêm bất hủ. Diệp Thánh nói. Ngay sau đó, Diệp Thánh cười một tiếng, nhưng nếu lại thêm gấp 10 tốc độ thời gian trôi qua cũng chỉ cần 1000 năm tuế nguyệt mà thôi, liền có thể bước vào đỉnh tiêm bất hủ. Đỉnh tiêm bất hủ sao? Diệp Thánh cười cười. Tại cái này hỗn độn thiên vực bên trong, bình thường bất hủ ít nhiều có chút không đáng chú ý, nhưng đến đỉnh tiêm bất hủ liền ít nhiều có chút sức tự vệ, không cần người khác che chở, có thể tại hỗn độn thiên vực bên trong tự do hành động. Nghĩ tới đây, Diệp Thánh xem như có chủ ý tiếp xuống cũng không đội mà ra ngoài mạo hiểm, mà là trước đem cảnh giới tăng lên lại nói. Có đỉnh tiêm bất hủ chiến lực, săn giết hỗn độn thiên thú cũng liền dễ dàng nhiều. Làm ít công to. Diệp Thánh nói, dự định bế quan, không kém tại này 1000 trở tuyết nguyệt. Từ chối. Mấy tháng sau, sắp rời đi Bắc Linh cung căn cứ Đại Vũ Hoàng chủ kinh ngạc nhìn về phía Thương Hoàng. Thương Hoàng gật đầu, bất đắc dĩ nói, Diệp Thánh muốn bế quan, không có ý định ra ngoài săn giết hỗn độn tiên thú. Có chúng ta che chở, hắn cũng không đi. Đại Vũ Hoàng chủ sững sờ. Người khác có bọn hắn những này bất hủ che chở, ước gì theo sau lưng chiếm tiện nghi, có thể Diệp Thánh lại từ chối hắn nhóm mời, cái này là thật hiếm thấy. Cũng không biết tiểu tử này trong hồ lô bán được thuốc gì. Bọn hắn sở dĩ phải mang theo Diệp Thánh, cũng là nhìn chúng tiềm lực, tương lai không lâu liền có thể bước vào bất hủ. Đến lúc đó, nhiều một vị bất hủ đồng bạn, bọn hắn cũng có thể nhiều một sự giúp đỡ lớn. Nhưng bây giờ, Diệp Thánh từ chối cùng bọn hắn đồng hành. Tiểu tử này, Vũ Hoàng xem không hiểu. Thanh niên bộ dáng đại diễm hoàng chủ hừ lạnh một tiếng, dạng này cũng tốt, tiết kiệm được chúng ta cùng bất hủ cấp hỗn độn tiên thú lúc đang chém giết còn muốn phân thần chiếu cố hắn. Chương 1112, nhanh chóng tăng lên. Bước vào đỉnh tiêm bất hủ. Chương 1112, nhanh chóng tăng lên. Bước vào đỉnh tiêm bất hủ. Nghe vậy, Thương Hoàng cười khổ một tiếng, lần này Diệp Thánh từ chối một đám bất hủ ý tốt, quả thực mọi người cảm thấy không vui. Mà thôi, đi thôi. Đại Nguyên hoàng chủ tóc dài như thác nước vải giống như rơi xuống, trong mắt mát lạnh ánh mắt lưu chuyển, nói khẽ. Đám người gật đầu, tiếp theo cùng một chỗ ngự không mà lên, hướng về hỗn độn thiên vực bên trong bay đi, tiến về trong đó săn giết bất hủ cấp hỗn độn thiên thú. Đến mức Diệp Thánh, sớm đã đối với ngoại giới chẳng quan tâm, tại Bắc Linh cung chỗ này cỡ nhỏ căn cứ bên trong bế quan, dự định trước phá cảnh đỉnh tiêm bất hủ sau lại nói. 1000 năm tuế nguyệt, đối với bất hủ cảnh tới nói chỉ là một lần bế quan thanh tu ngắn ngủi thời gian, có lẽ đều không đủ một lần ra ngoài đi săn hỗn độn thiên thú thời gian. Mà đối với Bắc Linh cung chỗ này cỡ nhỏ căn cứ, cũng giống vậy không có thay đổi gì. Sương mù hỗn độn bên trong, từng tòa hỗn độn sơn lơ lửng. Không có cường đại hỗn độn thiên thú đột kích lời nói, mỗi ngày đều trải qua thanh nhàn thời gian. Nhưng có lấy đỉnh tiêm bất hủ chấn giữ nhân tộc căn cứ, liền xem như hỗn độn thiên thú cũng muốn bằng vào bản năng tránh đi. Một tòa hỗn độn sơn bên trên, trong đỉnh đài ngồi hai đạo trong lúc rảnh rỗi chuyện phiếm thân ảnh. Nghe nói Bạch Tiên thụ thương, một vị trung niên vì chính mình châm một chén nước trà nói rằng: "Bạch Tiên, Bắc Linh cung chỗ này căn cứ ba vị đỉnh tiêm bất hủ bên trong một trong số đó, là trong ba người vị nữ tử kia, tính thích thân mang một thân màu trắng chiến giáp. Tại trong ba người, chiến lực đứng hàng thứ hai. So vị kia ám hệ đỉnh tiêm bất hủ Hắc Hải mạnh một chút, Hắc Hải xếp hạng thứ ba. Mà trong ba người xếp hạng thứ nhất, đúng là vị kia dáng người tròn đôn đôn thổ hệ mập mạp, tên là Thổ Tôn. Bên ngoài mặc dù xấu xí, nhưng là trong ba người mạnh nhất." Ngồi tại lão giả đối diện gật đầu, không sai, cùng một tôn đỉnh tiêm bất hủ cấp độ hỗn độn thiên thú lúc đang chém giết bị trọng thương. Bất quá, tôn này đỉnh tiêm bất hủ cấp độ hỗn độn thiên thú cũng bị Bạch Tiên thành công chém giết. Nghe nói Bạch Tiên chằm chằm tôn này hỗn độn thiên thú đã rất lâu rồi. Trung niên nhân nói. Lão giả gật đầu, san giết tôn này hỗn độn thiên thú, Bạch Tiên có thể luyện chế một cái mạnh hơn bất hủ chiến giáp. Đến lúc đó, Bạch Tiên chiến lực lại muốn tăng lên hơn 100 lần. Khả năng đem một lần hành động siêu việt xếp hạng thứ nhất Thổ Tôn. Mạnh hơn bất hủ chiến giáp. Trung niên nhân nghe xong một mặt hâm mộ, kia lần bị thương này vẫn là đáng giá. Lão giả nói, không sai, Bạch Tiên nắm giữ đạo thống không phải bí mật, mặc dù là không trọn vẹn, có thể chỉ cần thỏa mãn đạo thống điều kiện, chiến lực lập tức liền có thể lật ra hơn 100 lần. Đạo thống, thật sự là nghịch tiên bất khí. Trung niên nhân nhấp một miếng trà, quả thực hâm mộ. Đỉnh tiêm bất hủ. Lão giả cảm khái, buông xuống trong tay chén trà, nhìn về phía toàn bộ hỗn độn thiên vực. So với bình thường bất hủ tới nói, đỉnh tiêm bất hủ vẫn là quá ít. Bắc Linh cung chỗ này cỡ nhỏ căn cứ, bình thường bất hủ nhiều đến hơn 70 vị, thế nhưng là đỉnh tiêm bất hủ chỉ có Bạch Tiên, Hắc Hải, Thổ Tôn ba vị. Vực này đỉnh tiêm bất hủ, cho dù thành lập bất hủ hoàng triều, cũng là cực kỳ cường đại bất hủ hoàng triều. Cùng với các vô số cỡ nhỏ căn cứ bên trong, cũng phải có đỉnh tiêm bất hủ tọa trấn mới được. Cực kỳ trọng yếu. Cùng lúc đó, một tòa không đáng chú ý hỗn độn sơn bên trên, một tòa nguy nga thần cung đứng lặng. Thần cung bị trận pháp bao phủ, ngăn cách trong ngoài khí tức, người ngoài nhìn không thấu trong đó xảy ra chuyện gì. Giờ phút này, thần cung trong đại điện yên tĩnh đáng sợ. Một bộ bạch bào thân ảnh xếp bằng ở trong điện, trên thân rơi đầy cho bụi, mà cái này một bàn ngồi chính là 1000 năm tuế nguyệt, tại trong lúc này không nhúc đích, cực kỳ giống một tôn không có sinh mệnh thạch tố. Cách đó không xa, địa táng thú thân thể co do ngủ say, trên người bất hủ khí đã càng lúc càng nồng nặc, dường như khoảng cách phá cảnh bất hủ cũng đã không xa. Hoa. Địa táng thú hình như có nhận thấy, đột nhiên ngẩng đầu, hướng về cách đó không xa ngồi xếp bằng bạch bào thân ảnh nhìn lại. Bạch bào thân ảnh không có động tĩnh gì, có thể một giây sau. Oeng. Cả tòa thần cung đại điện chợt lắc một cái, đại điện đỉnh có từng sợi cho bụi gì rào rơi xuống. Ngay cả bạch bào thân ảnh bụi bặm trên người đều bị đánh tan ra. Ngay sau đó, bạch bào thân ảnh trong thân thể có không gì sánh nổi hùng hậu thổ hệ bất hủ khí tuôn ra. Cái này bất hủ khí nồng đậm tới tan không ra. Lấy bạch bào thân ảnh làm trung tâm, thổ hệ bất hủ hóa khí làm một tòa nửa bước khó đi vũng bùn, cũng làm cho cả tòa đại điện bên trong lập tức biến quê mùa mông lung. Kinh khủng tuyệt luân khí tức đập vào mặt, đem địa táng thú trực tiếp đâm đến lật ra mấy cái té ngã rơi xuống hướng nơi xa, chờ sau khi rơi xuống đất ngẩng đầu hãi nhiên hướng chủ nhân nhìn bên này đến. Giờ phút này, thương hoàng bọn người như ở đây nhất định sẽ không khỏi kinh hãi. Tự Diệp Thánh thân thể bên trong tiêu tán ra khí tức, rõ ràng chính là đỉnh tiêm bất hủ cấp độ khí tức. Cùng Bạch Tiên, Hắc Hải, Thổ Tôn ba vị đỉnh tiêm bất hủ xảy ra cùng một cấp độ. Siêu việt bọn hắn những này bình thường bất hủ. Hoa. Mông lung quê mùa bên trong, Diệp Thánh mở ra hai con người, vừa mới mở hai mắt ra hắn, ánh mắt bên trong vẫn có vô tận pháp tắc biến hóa thôi diện dấu vết lưu lại. Hô. Rốt cục hoàn thành. Diệp Thánh thở phào nhẹ nhõm, khóe miệng khó được nâng lên một vệt mỉm cười. Trải qua 1000 năm tuế nguyệt lĩnh hội, tăng thêm gấp 10 tốc độ thời gian trôi qua ảnh hưởng, hắn cuối cùng là lấy 1 vạn năm tuế nguyệt thành công đem thổ hệ bất hủ pháp tắc từ bình thường bất hủ tấn thăng đến đỉnh tiêm bất hủ cấp độ, nhảy lên một bậc thang. Mặc dù không so được hỗn độn pháp tắc cùng Diệp tộc thần thể, nhưng đỉnh tiêm bất hủ cấp độ ứng đối dưới mắt tình huống hẳn là đầy đủ. Diệp Thánh cười cười, hỗn độn pháp tắc cùng Diệp tộc thần thể đều cần thời gian khả năng tăng lên, hỗn độn pháp tắc, bảy đại bản nguyên pháp tắc mong muốn toàn bộ tăng lên tới bất hủ cấp độ, nói ít cũng phải cần 10 mấy năm. Mà Diệp tộc thần thể, tổ huyết hấp thu tốc độ cũng có phần chậm, cái này Diệp Thánh đều không khống chế được, chỉ có thể chậm rãi chờ. Dưới mắt, bất luận là hỗn độn pháp tắc vẫn là Diệp tộc thần thể hắn đều không có tìm được quá tốt rút ngắn thời gian tu luyện biện pháp, chỉ có thể trước tăng lên chiến lược lại nói. Bất quá, trước mắt có thổ hệ bất hủ pháp tắc đạt tới đỉnh tiêm bất hủ chiến lược, hẳn là đủ để tại hỗn độn tiên vực bên trong ứng đối đại đa số uy hiếp. Có sức tự vệ, không cần người khác đến che chở, ỷ vào tự thân là được. Tiếp xuống liền có thể chầm chậm lưu toan, đi tìm rút ngắn hỗn độn pháp tắc cùng Diệp tộc thần thể thời gian tu luyện biện pháp. Diệp Thánh suy nghĩ một chút, liền thu liễm suy nghĩ, vẫn là chú ý hướng về phía dưới mắt chiến lược vấn đề. Diệp Thánh ánh mắt nhìn về phía thất tổ đạo thống bên trong thổ hệ đạo tổ đạo thống. Thất tổ bên trong thổ hệ đạo tổ chính là một vị đỉnh tiêm bất hủ, lại cảnh giới đạt đến 59 giai bất hủ. Lần này hoàn chỉnh y theo vị này đạo tổ đạo thống truyền thừa tu hành, nhường Diệp Thánh đối bất hủ cảnh có một cái toàn hiểu biết mới. Đối với sau này hỗn độn pháp tắc chân chính phá cảnh bất hủ đều có trợ giúp. Bất hủ cảnh ngược lại càng coi trọng ngoại vật lợi dụng. Diệp Thánh trầm âm. Tại thổ hệ đạo tổ đạo thống trong truyền thừa, đối với bất hủ pháp khí có chút coi trọng, thậm chí trở thành chiến lược tạo thành bộ phận bên trong mấu chốt. Chương 1113, Diệp Thánh chiến lược. Hôn nguyên kinh khủng hiệu quả. Chương 1113, Diệp Thánh chiến lược. Hôn nguyên kinh khủng hiệu quả. Tại thất tổ đạo thống bên trong, đối với bất hủ cảnh chiến lược tạo thành đại khái có thể chia làm 3 cái bộ phận. Cái thứ nhất bộ phận chính là bất hủ cảnh giới. Thí dụ như, bình thường bất hủ từ nhất giai tới 29 giai, đỉnh tiêm bất hủ từ 30 giai tới 59 giai. Đây là bất hủ cảnh giới. Bất hủ cảnh giới quyết định chiến lược mạnh yếu, cái này không thể nghi ngờ, cảnh giới càng cao, chiến lược tự nhiên càng mạnh. Là cơ sở bên trong cơ sở, không có lý giải. Thế nhưng là ngoại trừ bất hủ cảnh giới bên ngoài, như thế có thủ đoạn có thể tăng lên chiến lược. Cái này liên lụy đến mặt khác 2 cái bộ phận, bất hủ bí pháp cùng bất hủ pháp khí. Trong đó, bất hủ bí pháp chính là đám bất hủ bọn họ chưa từng hủ pháp tắc biến hóa bên trong lĩnh ngộ mà đến tấn công địch thủ đoạn. Bất hủ bí pháp cảnh giới càng cao, tăng lên chiến lược cũng liền càng mạnh. Hoa. Thần cung trong đại điện, Diệp Thánh vung tay áo, lấy hắn làm trung tâm lập tức tạo thành một tòa thổ hệ trọng lực lồng giam, mãnh liệt huyền hoàng bất hủ khí giống như thủy triều mãnh liệt, đập lên ngập trời huyền hoàng quê mùa sóng lớn. Mà tại cả tòa thổ hệ trọng lực trong lồng giam, trọng lực cũng lập tức hóa thành ngoại giới hơn 100 triệu lần. Hơn 100 triệu lần trọng lực, coi như bất hủ cấp thân thể cũng phải bị đè nát. Cái này bất hủ trọng lực lĩnh vực lĩnh ngộ sau, có thể tăng lên nhị giai chiến lực. Diệp Thánh trầm âm. Hiện nay, Diệp Thánh vừa mới phá cảnh đỉnh tiêm bất hủ cảnh giới ở vào 30 giai. Nhưng ở sử dụng bất hủ trọng lực lĩnh vực cái này một không hủ bí pháp về sau, chiến lực có thể tăng lên tới 32 giai. Chống rông tăng lên nhị giai chiến lực. Nói cách khác, có cái này một không hủ bí pháp gia trì, lấy 30 giai cảnh giới, có thể phát huy ra 32 giai chiến lực. Đây chính là bất hủ bí pháp tác dụng. Mặt khác, chính là bất hủ pháp khí. Bất hủ pháp khí tăng lên thì càng thêm to lớn. Một cái cường đại bất hủ pháp khí, thậm chí có thể tăng lên thập giai chiến lực. Nhường một vị 30 giai đỉnh tiêm bất hủ, trong nháy mắt chiến lực tăng lên tới 40 giai. Nhường chiến lực xảy ra chất tăng lên. Mà bất hủ pháp khí chia làm chiến giáp cùng binh khí 2 cái bộ phận. Nếu có 2 cái bộ phận đều có thích hợp bất hủ pháp khí, thì chiến lực tăng lên to lớn. Diệp Thánh nói, như bất hủ bí pháp cùng bất hủ pháp khí lại lẫn nhau phù hợp, chiến lực tăng lên đem kinh khủng hơn. Cái này không thể không nâng lên đạo thống. Đạo thống tựa như là hệ thống như thế bị đạo tổ nhóm khai phát ra tới, hội tụ vô số tiền nhân kinh nghiệm, trải qua vô tận tuế nguyệt lập đi lặp lại nghiên cứu vừa mới thành hình. Ở giữa, bất luận là bất hủ bí pháp vẫn là bất hủ pháp khí đều hỗ trợ lẫn nhau, chỉ vì đem chiến lược tăng lên tới kinh khủng hơn tình trạng. Thường thường một cái bất hủ bí pháp sáng tạo là vì phù hợp một cái bất hủ pháp khí mà sáng tạo, mà bất hủ pháp khí cũng có thể là vì một loại nào đó bất hủ bí pháp khai phát ra tới. Cả hai hỗ trợ lẫn nhau sau, chiến lược chính là một cái hơn 100 lần. Nếu không có đạo thống, bất hủ bí pháp cùng bất hủ pháp khí ở giữa cũng chỉ có thể các là các, khó mà tương dung phát huy ra càng mạnh chiến lược. Diệp Thánh nhìn về phía trung quanh thổ hệ lồng giam, cái này bất hủ trọng lực lĩnh vực cùng bất hủ pháp khí bụi đất châu cùng phối hợp sau, trọng lực có thể từ hơn 100 triệu lần tiêu thăng đến 2 tỷ lần, trọn vẹn tăng lên gấp 20 lần. Không thể bảo là không khoa trương, Diệp Thánh nhìn cái này một hiệu quả cũng không khỏi lắc đầu, cũng là ý thức được bất hủ bí pháp cùng bất hủ pháp khí phối hợp tầm quan trọng. Đương nhiên, đây hết thể điều kiện tiên quyết là đến nắm giữ đạo thống. Không có đạo thống chỉ dẫn, liền phương pháp đều sở không được. Mà tại táng địa ở bên trong lấy được thất tổ đạo thống, mỗi một loại đều có chút hoàn thiện. Đáng tiếc, chỉ là đỉnh tiêm bất hủ cấp độ. Nếu là đỉnh phong bất hủ thì tốt hơn. Diệp Thánh lắc đầu, có chút tiếc nuối. Chợt lại là cười một tiếng, cười chính mình lòng tham không đủ rắn nuốt voi, đỉnh phong bất hủ quá mức cường đại, đạo thống không phải dễ dàng như vậy được đến. Dưới mắt đã phá cảnh đỉnh tiêm bất hủ cảnh giới đạt tới 30 giai tiếp xuống tăng lên cảnh giới liền không có nhanh như vậy, mong muốn lần nữa nhanh chóng tăng lên chiến lực, liền phải rơi vào bất hủ bí pháp cùng bất hủ pháp khí trên thân. Diệp Thánh thu liễm suy nghĩ. Bất hủ bí pháp, bất hủ pháp khí. Diệp Thánh ánh mắt lấp loé. Cũng may hắn ngoại trừ hỗn độn pháp tắc cùng Diệp tộc thần thể bên ngoài, còn có một cái khác thủ đoạn đi tiên. Hôn nguyên. Hắn lúc trước ban đầu đạp tu hành giới là như thế nào lập nghiệp, dựa vào chính là hôn nguyên tính toán, thôi diễn năng lực, có thể đem bình thường pháp thuật tiến hóa làm hủy diệt cấp. Mà dưới mắt giai đoạn này, hôn nguyên tác dụng liền lần nữa nổi bật không thể nghi ngờ. Đạo tổ nhóm sáng lập ra bất hủ bí pháp vẫn là quá mức bình thường, tăng lên chiến lược có hạn. Tại cái này gấp 10 tốc độ thời gian trôi qua ảnh hưởng dưới 1 vạn năm tuế nguyệt bên trong, Diệp Thánh lúc rảnh rỗi liền lấy hôn nguyên cải tiến thổ hệ đạo tổ đạo thống bên trong thổ hệ bất hủ bí pháp, khiến cho uy năng càng mạnh, chiến lược tăng lên càng nhiều. Hoa. Diệp Thánh ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào trung quanh huyền hoàng quê mùa mãnh liệt trọng lực lĩnh vực bên trên, nói, cái này bất hủ trọng lực lĩnh vực trải qua hôn nguyên tiến hóa, đã thay ra đổi thịt là hủy diệt cấp. Thổ hệ đạo tổ bất hủ trọng lực lĩnh vực chỉ có thể tăng lên nhị giai chiến lực, làm 30 giai chiến lực, để thăng làm 32 giai. Hiện tại tiến hóa làm hủy diệt cấp bất hủ trọng lực lĩnh vực lại có thể tăng lên thập giai chiến lực. Lập tức đem 30 giai chiến lực tiêu thăng đến 40 giai. Nói đến đây, Diệp Thánh khẽ miệng cũng không khỏi bốc lên một vẻ ý cười. Cái này quá nguy tiên. Thập giai chiến lực. Đây chính là một cái cường đại bất hủ pháp khí khả năng đưa đến hiệu dụng. Bây giờ lại bị hỗn nguyên tiến hóa sau hủy diệt cấp bất hủ bí thuật sẽ làm tới. Còn có thổ hệ đạo tổ đạo thống bên trong một cái khác thổ hệ phòng ngự bất hủ bí thuật huyền hoàng thuẫn giáp tại hỗn nguyên đem nó tiến hóa làm hủy diệt cấp về sau, như thế có thể đem lực phòng ngự tăng lên thập giai chiến lực, từ 30 giai tăng lên tới 40 giai phòng ngự. Diệp Thánh ánh mắt đảo qua, thổ hệ đạo tổ đạo thống bên trong có số lượng đông đảo bất hủ bí pháp hỗn nguyên toàn bộ có thể tiến hóa làm hủy diệt cấp lấy ra dùng. Nhưng là về mặt chiến lược hạn cũng liền tại đỉnh tiêm bất hủ 40 giai cấp độ này. Diệp Thánh lắc đầu, nếu có cùng bất hủ bí pháp hỗ trợ lẫn nhau bất hủ pháp khí cùng phối hợp, chiến lực còn có thể càng mạnh. Diệp Thánh mắt lộ ra suy nghĩ, cũng biết tiếp xuống nên làm cái gì. Nên thử luyện chế cùng bất hủ bí thuật phù hợp với nhau bất hủ pháp khí. Mà tại đạo thống bên trong là có bất hủ pháp khí phương pháp luyện chế, chỉ cần thu tập được đầy đủ vật liệu luyện khí liền có thể san giết hỗn độn tiên thú sao? Diệp Thánh ánh mắt nhìn phía thần cung đại điện bên ngoài, luyện chế bất hủ pháp khí vật liệu đều xuất từ hỗn độn tiên thú trên thân thể. Đạt tới đỉnh tiêm bất hủ sau, cũng là nên ra ngoài đi một chút. Diệp Thánh mở miệng. Hắn từ trước đến nay tới hỗn độn tiên vực sau bế quan nơi này đã có 1000 năm năm tháng, mà hỗn độn tiên vực hắn còn chưa hề thăm dò qua. Nói không chính xác ra ngoài về sau, có thể tìm được rút ngắn hỗn độn pháp tắc cùng diệp tộc thần thể thời gian tu luyện phương pháp. Chương 1114, ngươi cái tên điên này. Chương 1114, ngươi cái tên điên này. Bắc Linh cung hỗn độn sơn, một tòa lại một tòa hỗn độn sơn lơ lửng, nhàn nhạt hỗn độn dương mù bao phủ nơi đây, hợp thành một mảnh tiên cung thánh địa. Bắc Linh cung chỗ này căn cứ rất an tĩnh, Diệp Thánh từ thần cung bên trong đi ra, linh giác đảo qua phụ cận vài tòa thần cung đại điện, không khỏi nhíu mày lại. Không thể nhìn thấy bất luận một vị nào người quen. Thương Hoàng, Đại Diễm Hoàng chủ, Đại Nguyên Hoàng chủ, những này bất hủ tất cả đều không tại thần cung bên trong, chắc là ra ngoài đi săn hỗn độn tiên thú chưa trở về. Nam cung vương, Đại Thừa vương, những này phong vương cũng đều không tại thần cung bên trong. Diệp Thánh lắc đầu. Ngàn năm tuế nguyệt đối với người bình thường tới nói có lẽ rất dài, nhưng là đối với phong vương cấp thậm chí đám bất hủ bọn họ tới nói cũng không tính dài, ra ngoài một lần đi săn sợ còn chưa hết thời gian này. Ngay tại Diệp Thánh tìm kiếm quen thuộc người lúc, cùng lúc đó khoảng cách Diệp Thánh không xa một tòa hỗn độn sơn phía trên, một tòa thanh nhã lầu các đứng lặng. Tại thanh nhã trong lầu các, giờ phút này đang có mười mấy đạo thân ảnh tại bầu không khí hòa hợp uống rượu. Những người này tu vi đều không kém, đều là nửa bước bất hủ. Thượng thủ ngồi một vị nam tử khôi ngô, mà phía dưới hơn 10 người đều tại định hót tên này nam tử khôi ngô. Hiển nhiên trận này tiệc rượu là lấy vị này nam tử khôi ngô làm tâm. Nghe nói Vương huynh cũng nhanh muốn tấn thăng bất hủ, chúc mừng chúc mừng. Lấy Vương huynh tại Bắc Linh cung bên trong gia thế bối cảnh, không thiếu tài nguyên, phá cảnh bất hủ là chuyện sớm hay muộn. Đúng vậy a, chúng ta có thể nào cùng Vương huynh so sánh? Phía dưới, một đám nửa bước bất hủ lĩnh hót. Nam tử khôi ngô cao tọa thượng thủ, vẻ mặt lại lạnh nhạt thật sự. Hiển nhiên là sớm thành thói quen bực này trường hợp, hắn đi đến nơi nào cũng không thiếu định hót hắn người. Trong đám người, Mục Trần Phong mặt mỉm cười, dưới mắt cái này một đám người đều là Bắc Linh cung cùng một trận doanh người, đại gia không có việc gì liền sẽ thường xuyên ngồi một chút, rút ngắn một chút lẫn nhau khoảng cách. Mục Trần Phong cười, ánh mắt ngẫu nhiên lướt qua nơi xa hư không, tiếp lấy hắn giống như là nhìn thấy cái gì, ánh mắt chợt ngưng trệ một chút. Là hắn. Mục Trần Phong sắc mặt nháy mắt biến âm trầm, ánh mắt thì rơi vào nơi xa hỗn độn trong hư vô một bộ bạch bảo thân ảnh trên thân. Diệp Thánh. Hắn là nhận biết, từng nhìn qua vị này Thiên Thánh Vương chân dung. Sở dĩ khi nhìn đến Diệp Thánh về sau sắc mặt âm trầm, là bởi vì lúc trước hắn từng phái người tới cửa hướng Diệp Thánh để cập qua chuyện thông gia. Có thể kết quả lại là, hắn phái đi người liền vị này Thiên Thánh Vương cửa phủ đều không thể tiến vào, liền bị người chạy về, lại một chút thể diện đều không có. Nghĩ hắn đường đường nửa bước bất hủ còn chưa hề có người như vậy không nể mặt mũi. Mục Trần Phong sắc mặt trầm xuống, nhìn thoáng qua Diệp Thánh về sau, lại đem ánh mắt rơi vào ngồi ở vị trí đầu vị trí nam tử khôi ngô, trong mắt lóe lên một vệt cười lạnh. Tiếp lấy, hắn chủ động tiến lên, đi vào nam tử khôi ngô bên tai nhẹ giọng nói nhỏ, lại một bên nói nhỏ, một bên hướng về viễn không Diệp Thánh thân ảnh chỉ trỏ, cũng không biết tại thêm mắm thêm muối nói gì đó. Nam tử khôi ngô vẻ mặt đạm mạc, ngẩng đầu nhìn một cái viễn không kia một bộ bạch bảo thân ảnh, mà đổi thành một bên, Diệp Thánh nhìn quanh một vòng sau, thấy không người quen dừng lại tại hỗn độn sơn bên trong liền dự định rời đi, tiến vào hỗn độn thiên vực bên trong đi săn. Hắn vừa phóng ra một bước, trước người liền nổi lên một mặt hỏa diễm bất tường, chặn đường đi của hắn lại. Diệp Thánh nhíu mày, quay đầu hướng về cách đó không xa một tòa hỗn độn sơn nhìn lại, chỉ thấy một tòa lầu các phía trên đang có hơn 10 người giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Mười mấy người này đều là nửa bước bất hủ. Diệp Thánh quét một vòng, phát hiện những người này chính mình không biết cái nào, nhưng cũng chẳng biết tại sao ngăn hắn đường đi. Tại Diệp Thánh trong ánh mắt, ngồi ngay ngắn hơn 10 người thượng thủ vị trí một tên nam tử khôi ngô, như là cao cao tại thượng thần linh, đưa tay hướng hắn tùy ý vây vây tay. Thần thái đạm mạc, ý kia cũng lại rõ ràng bất quá, muốn hắn đi qua tự thoại. Dáng vẻ chi cao, giống như tại tiện tay triệu kiến một con kiến hôi. Một màn này, bị trung quanh không ít hỗn độn sơn bên trên cường giả đều chú ý tới. Liền xem như một chút bất hủ đều mở ra hai mắt xem ra. Khi nhìn đến cái kia lầu các bên trên nam tử khôi ngô sau, đều mắt lộ ra dị sắc, tựa hồ cũng biết kia nam tử khôi ngô bối cảnh không đơn giản. Diệp Thánh không để ý tới, thu hồi ánh mắt cất bước liền đi, vừa vặn trước hỏa diễm bách tường như giỏi trong xương, lại Diệp Thánh cử động dường như chọc giận tới kia nam tử khôi ngô, hỏa diễm bách tường hóa thành cực đại bàn tay, hướng Diệp Thánh tiến đến. Mục Trần Phong đứng tại trong lầu các, bên người là mười mấy vị nửa bước bất hủ, hắn đứng chắc tay, giống như cười mà không phải cười nhìn xem Diệp Thánh, hắn ngược lại muốn xem vị này không ai bị nổi Thiên Thánh Vương nên ứng đối ra sao. Tại Bắc Linh cung quyền quý trước mặt, hắn còn có thể không túi lầu sao? Nhưng rất nhanh, Mục Trần Phong con ngươi liền bắt đầu thích chặt. Không chỉ là Mục Trần Phong như thế, trong lầu các hơn 10 người đều mở to hai mắt nhìn. Tại một đám người mắt trợn tròn ánh mắt, một chương Huyền Hoàng đại thủ ấn giữa trời đè xuống, Huyền Hoàng đại thủ ấn rủ xuống mãnh liệt bất hủ khí. Bất hủ cảnh uy áp quét ngang cả tòa Bắc Linh cung căn cứ. Bất hủ cảnh? Không, ngươi cái tên điên này Mục Trần Phong ngộng. Mười mấy tên nửa bước bất hủ cũng ngộng. Bọn hắn nhìn tính và tính, cũng không có tính tới chỉ là một chuyện nhỏ, cái này tên điên sẽ là lấy loại này đơn giản thô bạo phương thức đáp lại.
Vâng.
Huyền Hoàng đại thủ ấn một bàn tay đập vào lầu các phía trên, cái này một trường đập xuống đi, nhiều toàn bộ Bắc Linh cung tiên cung thánh địa đều run rẩy một chút. Chờ đợi bụi bặm tan đi, cả tòa Hỗn Độn Sơn đã chia năm xẻ bảy. Đến mức tòa kia lầu các cùng trong đó mười mấy tên nửa bước bất hủ, chỗ nào còn có thể nhìn thấy. Đã sớm bị bạo lực một trường hóa thành một mịn. Diệp Thánh tiện tay đánh ra một trường, chỉ nhìn lướt qua chia năm xẻ bảy Hỗn Độn Sơn về sau, liền cất bước rời đi, tựa như là làm một cái không có ý nghĩa việc nhỏ, căn bản không có để ý theo Diệp Thánh một bộ bạch bảo thân ảnh đi xa. Toàn bộ Bắc Linh cung Hỗn Độn Sơn vừa mới như ở trong mộng mới tỉnh, từng tòa Hỗn Độn Sơn phía trên thân ảnh một mặt hãi nhiên xem ra. Đây hết thảy phát sinh đều quá nhanh, cũng quá mức đội vàng không kịp chuẩn bị. Từ kia nam tử khôi ngông ngoắc muốn Diệp Thánh đi qua, lại đến Diệp Thánh tiện tay một trường giống như đập rồi đem hơn 10 người chủ chết, toàn bộ quá trình đều trong nháy mắt hoàn thành. Trọng yếu nhất là, không ai ngờ tới kia bạch bảo thân ảnh sẽ làm ra loại này lựa chọn. Tất cả mọi người mộng. Vương Tắc bị giết. Không ít người trợn mắt hốt hoồm, cái này quá ngoài dự liệu của mọi người. Cũng có bất hủ ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía Viễn Không Diệp Thánh bóng lưng rời đi, người này là ai? Vì sao chưa bao giờ thấy qua? Có bất hủ mở miệng. Hoàn toàn chính xác lạ lẫm, nhưng là một vị cùng chúng ta như thế bất hủ cảnh. Một tòa phía trên thần điện, một vị ngồi xếp bằng bất hủ ngẩng đầu, nếu mày nhìn qua Viễn Không bóng lưng rời đi. Mảnh này Bắc Linh cung Hỗn Độn Sơn căn cứ bên trong, lại còn có dạng này một tôn bất hủ tồn tại, bọn hắn đúng là một chút không biết. Có thể vừa mới kia bạch bào thân ảnh tiện tay đánh ra một trường, bất hủ khí tức bao phủ thiên địa, rõ ràng chính là một vị hàng thật giá thật bất hủ cảnh. Bọn hắn tự nhiên là không có nhìn lầm. Phiền toái, chết người là Vương Tắc. Tại Bắc Linh cung chỗ này căn cứ nghị luận ở Mỹ bên trong, Diệp Thánh lại là sớm đã rời đi, hoàn toàn không có đem việc này coi là chuyện to tát. Chương 1115, bốn phía cầu tỉnh thương hoàng chương 1115, bốn phía cầu tỉnh thương hoàng mấy tháng sau, một chỗ sương mù mông lung hỗn độn tiên vực bên trong, một hồi tiếng cười to vang lên, cười vui cởi mở. Là mấy vị bất hủ đang vây công một tôn lục địa thật lớn hỗn độn tiên thú, tại mấy vị bất hủ vây công dưới, kia hỗn độn tiên thú một thân kiên cố bất hủ lân giáp vỡ vụn, dòng máu màu vàng nóng như là thác nước chảy xuống, rốt cục nơi này khắc chống đỡ hết nổi, phát ra một tiếng gào hét, chìm vào phía dưới sương mù bên trong, không có sinh cơ. Thương hoàng cười ha ha. Một bên, thanh niên bộ dáng đại diễm hoàng chủ cũng hiếm thấy mặt mỉm cười. Đại Nguyên hoàng chủ, Đại Vũ hoàng chủ nhìn xem rốt cục đánh chết hỗn độn tiên thú, đều thở nhẹ nhõm một cái thật dài, trên mặt cũng đều có nụ cười. Đánh giết tôn này hỗn độn tiên thú có chút không dễ. Mấy người liên thủ, trải qua 500 năm tuế nguyệt vừa mới đem nó vây chết ở chỗ này. Hôm nay cuối cùng đã tới thu hoạch thời gian. Rốt cục thành, lần này thu hoạch không ít. Thương hoàng cười to, hắn giờ phút này cùng ngày bình thường trang phục hoàn toàn khác biệt. Một thân thanh long chiến giáp bên trên có thương long hoa văn giữ tợn vần quanh, trong tay cũng nắm lấy một cây hiếm thấy thanh long trường thương. Đây mới là thương hoàng trạng thái chiến đấu. Bất luận là thanh long chiến giáp vẫn là thanh long trường thương đều là bất hủ pháp khí. Chỉ có điều, hai người đều là bình thường bất hủ cấp độ bất hủ pháp khí, nhưng ở hai người ra chỉ dưới, cũng sẽ thương hoàng chiến lực đẩy thăng đến 29 giai. Khoảng cách đỉnh tiêm bất hủ đều không xa. 500 năm tuế nguyệt, rốt cục đánh giết xuất sinh này. Đại Nguyên hoàng chủ làn da như nguyệt hoa giống như trắng nõn, khẽ cười nói, có tôn này hỗn độn tiên thú thi thể, mấy người có thể chế tạo ra mạnh hơn bất hủ pháp khí. Lại tôn này hỗn độn tiên thú đầy đủ to lớn, trên thân thể vật liệu phân đến mỗi một trong tay người đều có phần. Mọi người ở đây cao hứng lúc, siêu. Viễn không có một đạo màu xám lưu quang phá vỡ sương mù hỗn độn mà đến, màu xám lưu quang tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền đến đám người phụ cận, lại mục tiêu rõ ràng, thẳng đến hướng về Thương Hoàng mà đi. Thương Hoàng lấy tay, một tay lấy kia màu xám lưu quang bắt được trong tay. Kia màu xám lưu quang chính là một con chim tước, rơi vào Thương Hoàng trong tay sau, biến hóa làm một phong thư. Thương Hoàng cười ha ha một tiếng, mở ra xem, đây là một loại đặc thù truyền tin thủ đoạn, đám người cũng không ngoài ý muốn. Chỉ là chờ Thương Hoàng quét qua màu xám sách nội dung trong bức thư sau, suýt nữa cắn đầu lưỡi mình. Thương Hoàng, thế nhưng là có việc. Đại Vũ hoàng chủ một thân kim sắc chiến giáp, cười ngẩng đầu nhìn đến, hắn có thể rất ít nhìn thấy Thương Hoàng lộ ra bộ này thần thái. Đại Nguyên hoàng chủ mấy người cũng đều xem ra, trong ánh mắt có vẻ tò mò, nhìn Thương Hoàng sắc mặt dường như đã xảy ra đại sự. Thương Hoàng sắc mặt khó coi, cầm trong tay thư phục khắc, hóa thành mấy đạo lưu quang rơi vào mấy vị bất hủ trong tay, không có ý định giấu giếm. Mấy người hiếu kỳ, đều nhao nhao cúi đầu hướng riêng phần mình thư tín trong tay nhìn lại. Xem xét về sau, thay đổi cả sắc mặt, có mặt người biến sắc đến đặc sắc, có người lại sắc mặt nghiêm trọng. Thanh niên bộ dáng đại diễm hoàng chủ ngoài ý muốn nói, tiểu tử này phá cảnh bất hủ. Kia trong thư giảng thuật tới, Diệp Thánh phá cảnh vì bất hủ. Cái này khiến đại diễm hoàng chủ cảm thấy ngoài ý muốn. Vừa mới qua đi ngàn năm tuế nguyệt mà thôi, Diệp Thánh vậy mà liền từ nửa bước bất hủ thành công phá cảnh. Mặc dù chỉ là ban đầu đạt bất hủ, nhưng bất hủ chính là bất hủ. Đạt đến cùng bọn hắn cùng cấp độ tồn tại. Chờ rời đi hỗn độn tiên vực, cũng có khai sáng một tòa bất hủ hoàng triều tư cách. Tóm lại sau này thân phận là khác biệt. Nhưng cùng lúc, làm cho người không có nghĩ tới là, tiểu tử này vừa mới phá cảnh xuất quan, liền gây đại họa. Chư vị, phải làm sao mới ở đây? Thương Hoàng ngộ. Kia trong tín thư cũng không chỉ nâng lên Diệp Thánh phá cảnh bất hủ một chuyện, còn có một món khác càng thêm chuyện khó giải quyết. Đại Vũ hoàng chủ đem ánh mắt từ giấy viết thư bên trên thu hồi, cau mày nói, khó làm, Diệp Thánh giết chết người chính là Vương Tắc. Mà cái này Vương Tắc phía sau gia tộc, tại ta Bắc Linh cung trong trận doanh có địa vị vô cùng quan trọng. Vương gia thế nhưng là nắm giữ một vị đỉnh phong bất hủ. Bằng vào ta chờ năng lượng, sợ là khó mà giải quyết việc này. Đại Vũ hoàng chủ nói xong, nhìn về phía mấy người. Đại Diễm Hoàng chủ có chút trực tiếp, nói, khó mà giải quyết. Đừng cho chúng ta trên mặt thiết vàng, đừng nói là chúng ta, liền xem như đỉnh tiêm bất hủ cũng không giải quyết được việc này. Một vị đỉnh phong bất hủ, làm sao cho chúng ta mặt mũi? Đại Nguyên Hoàng chủ gật đầu, đồng dạng mắt lộ ra ngượng nghịu nhìn về phía Thương Hoàng. Mấy người bọn hắn ngược không quan trọng, mà dù sao Diệp Thánh chính là Thương Hoàng người, cảm thấy làm khó chính là hắn. Có thể việc này quá mức khó giải quyết, quan hệ tới Bắc Linh cung bên trong một thế lực cường đại. Đại Vũ Hoàng chủ cao mày nói, tuy nói tất cả mọi người là cùng một trận doanh, có thể giết con hắn chết, vị này đỉnh phong bất hủ coi như tính tình cho dù tốt, cũng không có khả năng từ bỏ ý đồ. Đại Diễm Hoàng chủ gật đầu, hắn run lên trong tay giấy viết thư, vị này đỉnh phong bất hủ đã hạ lệnh treo thưởng một cái đỉnh tiêm bất hủ cấp bất hủ pháp khí, lại không thừa nhận Diệp Thánh là ta Bắc Linh cung trong trận doanh người. Sau này phàm là Bắc Linh cung người thấy chi đâu có thể giết chi. Mấy người đưa mắt nhìn nhau. Đỉnh tiêm bất hủ cấp bất hủ pháp khí, cái này treo thưởng đủ nặng, làm lòng người động. Mặt khác, vị này đỉnh phong bất hủ không thừa nhận Diệp Thánh là Bắc Linh cung trận doanh người, biến tướng đem Diệp Thánh đuổi ra ngoài. Lấy mặt mũi của hắn cùng địa vị, toàn bộ Bắc Linh cung sợ là đều không ai có ý kiến. Trong lúc nhất thời, mấy người lâm vào tĩnh mịch, đối với chuyện này đều hết đường xoay sở. Thương Hoàng lại là không định lúc này từ bỏ, ngẩng đầu nhìn về phía mấy vị hảo hữu, nói: "Ta đi gặp một lần chúng ta chỗ này, Bắc Linh cung căn cứ ba vị đỉnh tiêm bất hủ có lẽ có thể ra mặt thay đổi một chút cục diện." Diệp Thánh là hắn thật vất vả bồi dưỡng ra được, vừa mới phá cảnh bất hủ, hắn không thể cứ như vậy nhìn xem Diệp Thánh bởi vì chuyện này vẫn lạc. Thấy Thương Hoàng chưa từ bỏ ý định, Đại Vũ Hoàng chủ mấy người cũng có chút bất đắc dĩ, đành phải nói rằng cùng hắn cùng nhau tiến đến, có lẽ phân lượng sẽ nặng một chút. Thương Hoàng hướng mấy người gửi tới lời cảm ơn. Đám người đem tôn này vẫn lạc sau hỗn độn tiên thú thi thể thu hồi sau, liền rời đi nơi đây, vội vàng hướng về Bắc Linh cung chỗ kia căn cứ tiến đến. Mấy tháng sau, khiến Thương Hoàng mấy người thất vọng là, mấy người liên tiếp bái phòng Bạch Tiên, Hắc Hải cùng thổ tôn ba vị đỉnh tiêm bất hủ. Có thể Bắc Linh cung chỗ này căn cứ ba vị đỉnh tiêm bất hủ đều lựa chọn đóng cửa không thấy. Thương Hoàng chưa từ bỏ ý định, đi đến Bắc Linh cung cái khác căn cứ bốn phía cầu tình, đều ăn bế môn canh. Có hảo hữu khuyên Thương Hoàng chớ có uổng phí công phu, lấy vương gia vị kia đỉnh phong bất hủ mặt mũi, tăng thêm treo thưởng một cái đỉnh tiêm bất hủ cấp bậc bất hủ pháp khí, toàn bộ Bắc Linh cung thái độ đều lạ thường nhất trí. Không ai lại bởi vì một người mới đắc tội một vị đỉnh phong bất hủ. Lại tin tức đáng tin sưng, Bắc Linh cung đã có không ít người vì đạt được món kia đỉnh tiêm bất hủ cấp bậc bất hủ pháp khí xuất phát, tiến về săn giết Diệp Thánh. Lấy Thương Hoàng một vị bình thường bất hủ năng lượng, cũng căn bản không có khả năng ảnh hưởng được Bắc Linh cung cùng vị kia đỉnh phong bất hủ. Cái này khiến Thương Hoàng mờ mịt, hắn đường đường bất hủ, cũng có cảm thấy vô lực một ngày. Mà làm vì chuyện này nhân vật chính Diệp Thánh, đối với cái này lại là hoàn toàn không biết gì cả. Từ ngày đó rời đi Bắc Linh cung chỗ kia căn cứ sau, liền khoan thai xâm nhập hỗn độn thiên vực, một đường tìm kiếm hỗn độn thiên thú tung tích. Lấy hắn đỉnh tiêm bất hủ cấp độ chiến lực, chỉ cần không gặp được đỉnh phong bất hủ trở lên hỗn độn thiên thú liền nguy hiểm không lớn. Ầm ầm. Hỗn độn thiên vực một chỗ không biết sương mù hỗn độn bên trong, một tòa thổ hệ lồng giam tại oanh minh bên trong xuất hiện. Chương 1116, nguyên bộ bất hủ pháp khí. Chương 1116, nguyên bộ bất hủ pháp khí. Một cây lại một cây thông thiên triệt địa huyền hoàng cột đất từ sương mù hỗn độn bên trong chui ra, hợp thành một tòa thổ hệ lồng giam, khốn trụ một tôn muốn trốn chạy đỉnh tiêm bất hủ cấp hỗn độn thiên thú. Tôn này đỉnh tiêm bất hủ cấp hỗn độn thiên thú là một tôn huyền quy, giáp lưng giống như một mảnh đại lục. Trên đại lục thậm chí có thể nhìn thấy hồ nước, sơn lâm. Mà tại thổ hệ lồng giam trên không, Diệp Thánh một bộ bạch bảo lăng không huyền lập, cúi đầu nhìn qua tôn này bị cuốn ở trong lồng giam thổ hệ huyền quy. Giờ phút này, thổ hệ trong lồng giam không gian bặm mẻo, trong đó trọng lực trận bực phát sinh biến hóa, là ngoại giới 2 tỷ lần. 2 tỷ lần. Đây là có bất hủ pháp khí bụi đất châu phối hợp sau mới có thể phát huy ra chiến lực, thế nhưng là trải qua hỗn nguyên tiến hóa sau bất hủ trọng lực trận bực cho dù không sử dụng bụi đất châu trọng lực cũng có thể đạt tới kinh khủng 2 tỷ lần. Thổ hệ trong lồng giam, đỉnh tiêm bất hủ cấp huyền quy bị ép tới không ngẩng đầu được lên, phát ra từng tiếng giống giận trầm thấp. Giáp lưng bên trên sơn hà hồ nước vỡ nát, giống như lâm vào tận thế. Diệp Thánh màu trắng tay áo vung lên, vô số cây nham thạch gai sắc tự thổ hệ trong lồng giam đâm ra, từng cây xuyên thủng huyền quy thân thể cao lớn. Trong chốc lát, thổ hệ trong lồng giam liền máu tươi tràn ngập, từng cây nham thạch gai sắc bên trên nhuộm đỏ máu tươi. Trong đó một cây nham thạch gai sắc càng chí mạng, trực tiếp xuyên thủng huyền quy mở ra miệng lớn, đem nó đóng đinh ngay tại chỗ, như thác nước máu tươi từ huyền quy mở ra miệng lớn bên trong chảy xuôi mà ra. Chậm chậm, tôn này huyền quy con ngươi tan rã, đã mất đi sinh cơ. Đây chính là một tôn đỉnh tiêm bất hủ cấp độ hỗn độn tiên thú, Thương Hoàng bọn người nếu là ở đây, nhất định sẽ bị tức chết. Bọn hắn coi như mong muốn săn giết một tôn bình thường bất hủ cấp độ hỗn độn tiên thú, cũng cần 500 năm tuế nguyệt khả năng chậm chậm đem nó vây giết. Nào giống Diệp Thánh đơn giản như vậy, từ ra tay tới kết thúc, cũng chỉ dùng đi không đến thời gian một nén nhang mà thôi, hiệu suất này quả thực ngày đêm khác biệt. Một tôn 35 giai đỉnh tiêm bất hủ cấp độ huyền quy. Diệp Thánh cúi đầu nhìn phía dưới lục địa thật lớn huyền quy thi thể, hài lòng nhẹ gật đầu. Tôn này huyền quy hắn tìm hồi lâu, trên người giáp lưng là luyện chế nhiều kiện bất hủ pháp khí mấu chốt vật liệu. Hiện tại có cái này mấu chốt vật liệu, hắn rốt cục có thể động thủ luyện chế phối hợp bất hủ bí thuật bất hủ pháp khí. Hoa. Diệp Thánh dứt khoát xếp bằng ở trong hư không, mắt lộ ra suy nghĩ nói, chỉ cần có thể luyện chế ra phối hợp bất hủ bí thuật bất hủ pháp khí, chiến lực liền có thể lại đến một bậc thang. Hắn nói, một bên trong hư không vỡ ra một đạo khe hở không gian. Hướng về khe hở không gian trông được đi, kia trong đó là một phương độc lập tiểu thế giới, bị Diệp Thánh lấy ra làm chứa vật không gian. Chỉ thấy trong đó tràn đầy chất đống các loại hỗn độn thiên thú trên người vật liệu, những tài liệu này đều tràn ngập nồng đậm bất hủ khí, là Diệp Thánh tại đoạn thời gian này săn giết hỗn độn thiên thú đoạt được. Một màn này nếu để Thương Hoàng bọn người nhìn thấy, nhất định sẽ ngoác mồm kinh ngạc. Bên trong thế giới nhỏ này bất hủ vật liệu cũng quá là nhiều, lại phần lớn đều là đỉnh tiêm bất hủ cấp độ. Đến mức bình thường bất hủ vật liệu đều bị ném tới tiểu thế giới xó xỉnh bên trong. Diệp Thánh ánh mắt đảo qua, hài lòng nhẹ gật đầu. Tiếp lấy, cũng không đội vã đi lực khí, mà là há miệng một nuốt, tôn này huyền quy vẫn lạc hậu thân bên trên đạn sinh ra mãnh liệt sát khí, liền hóa thành ngập trời gợn sóng hướng về trong miệng của hắn vọt tới. Đây là một tôn đỉnh tiêm bất hủ cấp độ hỗn độn thiên thú, sau khi chết đạn sinh sát khí độ dày đặc tới khó có thể tưởng tượng tình trạng. Diệp Thánh ai đến cũng không có cự tuyệt, thân thể giống như là một tòa vực sâu không đáy như thế vĩnh viễn không cách nào lấp đầy, đem tôn này huyền quy trên thân sinh ra sát khí toàn bộ nuốt hết. Thẳng đến huyền quy trên thân thể không còn sinh ra sát khí sau, Diệp Thánh nội thị, trên mặt hiện ra một vẻ vui mừng. Theo sát khí hút vào, tổ huyết dung hợp tốc độ rõ ràng tăng tốc. Cùng hắn phỏng đoán như thế, sát khí như thế có thể có trợ giúp tổ huyết dung hợp tốc độ. Bất quá, bất hủ cấp hỗn độn thiên thú đản sinh sát khí mới có trợ ở tổ huyết hấp thu, yếu một tia đều không được. Diệp Thánh tự nói, tổ huyết cấp bậc quá cao, đồng dạng sát khí căn bản không có hiệu dụng. Bất hủ cấp sát khí mới hữu hiệu quả. Kể từ đó, Diệp tộc thần thể tiến cảnh cũng có thể mau mau, không cần chờ đợi năm tháng dài đằng đẵng. Diệp Thánh nói. Tiếp lấy, huyền quy khổng lồ thi thể tự động phân giải, da lông, thiên cốt, huyết dịch, giáp lưng, chờ một chút tự hành hóa thành bất hủ vật liệu, rơi vào tới trong vết nước không gian. Trong đó, từng cây huyền quy thiên cốt lại trôi lơ lửng Diệp Thánh trước mặt. Trước mắt huyền quy thiên cốt, mỗi một cây đều vàng mênh mông, rủ xuống lấy huyền hoàng quê mùa. Trọng yếu là, Diệp Thánh định thần nhìn lại, mỗi một cây huyền hoàng thiên cốt bên trong đều có cao thâm thổ hệ bất hủ pháp tắc diễn hóa. Cái này huyền hoàng thiên cốt bên trong bất hủ pháp tắc, cùng thất tổ đạo thống bên trong pháp tắc gần chứng với nhau, có thể tăng tốc hỗn độn pháp tắc tốc độ tu luyện. Diệp Thánh nhìn lướt qua, cái này không nghi ngờ gì lại là một phát hiện lớn, có thể rút ngắn hỗn độn pháp tắc thời gian tu luyện. Cái này hỗn độn thiên thú quả nhiên khắp nơi là bảo. Diệp Thánh lắc đầu, thu liễm suy nghĩ. Hỗn độn thiên vực bên trong rất khó cảm nhận được tốc độ thời gian trôi qua, thời gian thường thường tại lặng yên không một tiếng động bên trong liền sẽ trôi qua. Mà tại hỗn độn thiên vực bên trong mong muốn tìm một người cũng là rất khó. Trong nháy mắt, 100 năm tuế nguyệt liền đi qua. Một chỗ không biết hỗn độn thiên vực bên trong, phương viên ức vạn giảm phạm vì cũng khó khăn thấy sinh mệnh tung tích, một tòa to lớn luyện khí hỏa lò vừa hiện lên. Cái này 100 năm tuế nguyệt bên trong, nơi này thiên địa dị tượng liên tục. Mỗi cách một đoạn thời gian, đều sẽ có một đạo chướng mắt chói mắt bất hủ chi quang sông lên trời không, dẫn phát thiên địa dị tượng. Khi thì thổ lôi cuộn cuộn, khi thì bầu trời bị nặng nghề thổ hệ mây tích đè ép. Nếu có biết hàng bất hủ tại, nhất định sẽ giật mình. Những thiên địa này dị tượng đều là từ bất hủ pháp khí xuất thế sau đưa tới, mỗi một lần thiên địa dị tượng đều mang ý nghĩa nương theo một cái khó lường bất hủ pháp khí được luyện chế đi ra. Ầm ầm. Trên bầu trời miền hoàng quê mùa đọc lại, bao phủ một phương thiên vực, trọn vẹn mấy ngày sau mới tiêu tán. Một tòa to lớn hỏa lò trước, Diệp Thánh một thân một mình ngồi xếp bằng, giờ khắc này ở quanh người hắn còn quấn không dưới mấy chục kiện thổ hệ bất hủ pháp khí trên dưới bay múa, đều là đỉnh tiêm bất hủ cấp bậc thổ hệ bất hủ khí pháp khí. Trong đó có trọn vẹn huyền hoàng bất hủ chiến giáp, sắc bén vô cùng huyền hoàng trọng kiếm, cũng có nắm giữ đủ loại thần kỳ hiệu dụng thổ linh châu, hồn thiên ấn, sơn nhạc thuẫn. Chờ một chút, những này bất hủ pháp khí đều là lấy ra phối hợp bất hủ bí thuật có thể làm chiến lược tăng lên. Ầm ầm. Diệp Thánh mắt, trọn vẹn nặng nề huyền hoàng bất hủ chiến giáp mặc tại trên người hắn, một cái nặng nề huyền hoàng hộ kiếm bay tới. Hộp kiếm bên trong có 7749 trôi huyền hoàng trường kiếm, có cái này trọn vẹn bất hủ pháp khí sau, Diệp Thánh chiến lực khí tức trong nháy mắt tăng vọt. Một đường từ đỉnh tiêm bất hủ 40 giai, như cỡi tên lửa giống như nhảy lên tới đỉnh phong bất hủ cấp độ 65 giai vừa mới đỉnh trệ xuống tới. Cảm thụ được tự thân chiến lực trái ngược lẽ thường tăng lên, Diệp Thánh cũng là không khỏi cười ha ha một tiếng. Đối trên thân bộ này bất hủ pháp khí có chút hài lòng. Chương 1117, tiến giai sau kinh khủng bất hủ pháp khí chương 1117, tiến giai sau kinh khủng bất hủ pháp khí đỉnh phong bất hủ. Lại tới 65 giai. Diệp Thánh đánh giá trên thân cái này trọn vẹn huyền hoàng bất hủ chiến giáp, cùng trước người huyền hoàng hộ kiếm. Kia huyền hoàng hộ kiếm bên trong có 7749 trôi thổ hệ trường kiếm, mỗi một trôi đều có đặc điểm, toàn bộ có thể phối hợp bên trên thổ hệ đạo tổ đạo thống bên trong một loại bất hủ bí thuật điệp ra mạnh nhất uy năng chiến lực. Mà trên thân cái này trọn vẹn huyền hoàng bất hủ chiến giáp thì lực phòng ngự kinh người. Như thế có thể khiến cho hắn phòng ngự đến đỉnh phong bất hủ 65 giai cấp độ. Hiện tại coi như đứng ở chỗ này bất động, Thương Hoàng, đại diện hoàng chủ, chờ một đám bình thường bất hủ cũng khó có thể làm gì được chính mình. Diệp Thánh cười cười. Hoa, trên người huyền hoàng bất hủ chiến giáp rút đi, huyền hoàng hộp kiếm cũng cùng nhau thu vào, Diệp Thánh khôi phục một bộ bạch bào bộ dáng. Hắn vây vây tay, bay mua tại bên người mấy chục kiện bất hủ pháp khí bên trong một cái hướng hắn bay tới. Là một cái hạt châu màu vàng đất. Diệp Thánh luốt luốt trong tay bụi đất châu chỉ thấy bụi đất châu bên trong giống như là chất chứa một phương thổ hệ thế giới, trong đó đầy trời báo cắt mấy liệt, có vô cùng trọng lực còn cuốn bụi đất châu xoay tròn, hình thành thổ hoàng sắc tinh hoàn đồng dạng tồn tại. Cái này mai bụi đất châu cùng bất hủ trọng lực trận vực bất hủ bí thuật kết hợp sau, có thể đem trọng lực từ 2 tỷ lần tăng lên tới 11 tỷ lần. Tăng lên có thể nói to lớn. Diệp Thánh suy đoán, cái này bụi đất châu nguyên bản không có lớn như vậy hiệu dụng. Như căn cứ thổ hệ đạo tổ đạo thống bên trong bụi đất châu phương pháp luyện chế đem nó luyện ra, cùng bất hủ bí thuật phối hợp, trọng lực nhiều đến nhất tới 50 ức lần. Nhưng là, hỗn nguyên có thể không chỉ có thể tiến hóa bất hủ bí thuật là hủy diệt cấp, liền thổ hệ đạo tổ đạo thống bên trong luyện khí chi pháp cũng giống vậy có thể tiến hóa. Diệp Thánh đem bụi đất châu luyện khí chi pháp tiến hóa làm hủy diệt cấp sau, vừa mới bắt đầu luyện khí. Cuối cùng lấy được bên trong cái này một cái hủy diệt cấp bụi đất châu. Uy năng càng mạnh, cùng hủy diệt cấp bất hủ bí thuật kết hợp, chiến lực liền càng thêm kinh khủng. trọng lực đạt tới 11 tỷ lần. Hỗn Nguyên không hổ là tương lai thành tựu 3000 Hỗn Nguyên hạch tâm, cái này kinh người hiệu dụng không phải thường nhân có thể lý giải. Diệp Thánh ánh mắt lấp loé. Theo tấn thăng bất hủ, Hỗn Nguyên tác dụng ngược lại nổi bật càng thêm lớn. Ừm. Ngay tại Diệp Thánh trầm ngâm lúc, hắn đột nhiên có cảm giác, ngẩng đầu hướng về nơi xa chân trời nhìn lại. Tại ánh mắt của hắn bên trong, chỉ thấy có mấy đạo lưu quang xuyên qua từng tầng sương mù hỗn độn, hướng về hắn bên này bay tới. Hoa. Nhìn thấy động tĩnh, Diệp Thánh vất tay đem vờn quanh ở bên cạnh mấy chục kiện đỉnh tiêm bất hủ pháp khí thu vào. La Thương Hoàng một đám người. Sau một lát, Diệp Thánh khẽ miệng bước lên một vệt mỉm cười, theo kia mấy đạo lưu quang tiếp cận, Diệp Thánh cảm giác được người đến mấy người khí tức. Chính là Thương Hoàng, Đại Diễm Hoàng chủ, Đại Nguyên Hoàng chủ. Mấy người. Người khác tại cái này hỗn độn tiên vực bên trong có lẽ tìm không thấy hắn, thế nhưng là Thương Hoàng lại có thể tìm tới. Trong tay hắn có Thương Hoàng giao cho hắn cảm giác ngọc bài. Trong tay hắn một cái, Thương Hoàng trong tay một cái, hai cái ngọc bài lẫn nhau ở giữa cách khoảng cách vô tận cũng sẽ có điều cảm ứng. Theo cái này một cỗ cảm ứng chi lực sinh ra đại khái phương hướng tìm kiếm, hao phí một chút thời gian liền có thể tìm tới lẫn nhau. Ầm ầm. Một khắc đồng hồ sau, mấy đạo lưu quang lấy tốc độ cực nhanh tới gần, nhấc lên hạo đạn cương phòng, đem chung quanh sương mù hỗn độn đều thổi tản. Bá. Ngay sau đó lưu quang rút đi, hiện ra Thương Hoàng mấy người thân ảnh. Diệp Thánh nhìn lại, chỉ thấy Thương Hoàng mấy người đều phong trần mệt mỏi, mỗi một trên mặt người đều mang mệt mỏi chi sắc, dường như vì có thể kịp thời tìm được hắn, mấy người tại không biết ngày đêm đi đường. Vậy hạ đây là? Diệp Thánh mỉm cười mở miệng, nhìn xem trên mặt mấy người cấp bách vẻ mặt, có chút không hiểu, vì sao như vậy ngàn dặm xa xôi tìm được hắn. Đại Nguyên Hoàng chủ nhìn xem Diệp Thánh khoan thai ngồi xếp bằng ở chỗ kia, liền giận không chỗ phát tiết. Bọn hắn vì tìm được gia hỏa này sốt ruột phát hỏa, chính chủ lại ngồi ở chỗ này làm sự tình gì đều chưa từng xảy ra như thế, làm cho người khó thở. Tiểu tử ngươi. Đại Vũ Hoàng chủ một mặt bất đắc dĩ. Thanh niên bộ dáng Đại Diễm Hoàng chủ thì hừ lạnh một tiếng, nhìn xem sông hỏa lớn ngập trời Diệp Thánh còn như vậy thong dong, hắn liền một mặt khó chịu. Thương Hoàng như thế bất đắc dĩ, nhưng nhìn tới Diệp Thánh bình yên vô sự về sau vẫn là thở dài một hơi. Tiếp lấy cũng không nói nhảm, trực tiếp mở miệng nâng lên chính sự, đem Diệp Thánh đánh giết Vương Tắc sau chuyện tự nói một lần. Diệp Thánh nghe xong sững sờ, hắn cũng không nghĩ đến lúc trước rời đi Bắc Linh cung lúc tiện tay giết một nhóm người, sẽ dẫn phát ra chuyện lớn như vậy, việc này hắn nhưng chưa hề để ở trong lòng qua. Thương Hoàng nghiêm túc nói, hiện nay toàn bộ Bắc Linh cung, thậm chí cái khác một chút thế lực người đều đang tìm ngươi. Không sai. Đại Vũ Hoàng chủ phụ hòa nói, vì một cái đỉnh tiêm bất hủ pháp khí những người này có thể cực kỳ điên cuồng. Nói, Thương Hoàng bất đắc dĩ nhìn về phía Diệp Thánh, nói, đi thôi. Hiện tại toàn bộ Bắc Linh cung đều đang tìm ngươi, tạm thời trốn đi tránh một chút nói ra câu nói này lúc, Thương Hoàng thần sắc ít nhiều có chút chán nản. Mặc dù không nguyện ý tiếp nhận, có thể hắn không thể không thừa nhận đối với việc này hắn không giúp được Diệp Thánh mảy may. Tại ngoại giới hắn là bất hủ hoàng triều hoàng chủ, nhưng tại hỗn độn tiên vực bên trong, cũng chỉ là một vị bình thường bất hủ mà thôi, năng lượng có hạn. Một vị đỉnh phong bất hủ, lại là một cái đỉnh tiêm bất hủ pháp khí. Diệp Thánh nhíu mày, tiếp lấy lắc đầu. Như lúc trước một vị đỉnh phong bất hủ còn có thể làm hắn kiêng kỵ, nhưng bây giờ Diệp Thánh lại là không để trong lòng. Còn có, những người kia điên cuồng đỉnh tiêm bất hủ pháp khí hắn nơi này chính là có một đồng lớn. Ừm. Diệp Thánh đột nhiên có cảm giác, ngẩng đầu hướng nơi xa trong hư không nhìn lại. Ngay sau đó, liền có một thanh âm từ kia trong hư không truyền đến. Rốt cuộc tìm được ngươi, thật đúng là không dễ dàng. Một đạo lặng lẽ cười tiếng vang lên, tiếp lấy một đạo mập mạp thổ thân ảnh màu vàng từ một chỗ vỡ ra trong vết nứt không gian gạt ra, thật sự là hắn là gạt ra, bởi vì dáng người to mọng, nửa đường còn kẹt tại giữa chừng. Thương Hoàng bọn người khẽ giật mình, quay đầu nhìn lại. Khi thấy kia thổ thân ảnh màu vàng sau, Thương Hoàng biến sắc, "Thổ tôn, là ngươi? Ngươi làm sao lại xuất hiện ở chỗ này?" Thổ thân ảnh màu vàng cười tủm tỉm, chính là Bắc Linh cung căn cứ ba vị đỉnh tiêm bất hủ một trong thổ tôn. Tại Bạch Tiên, Hắc Hải, thổ tôn ba vị này đỉnh tiêm bất hủ bên trong, thổ tôn chiến lực là mạnh nhất một người. Thổ tôn nhìn về phía Thương Hoàng, cười thầm, tự nhiên là đi theo ngươi tới. Nghe vậy, Thương Hoàng sắc mặt lập tức biến khó coi. Những người này tìm không thấy Diệp Thánh, lại là đi theo tung tích của hắn tìm tới. Bá, bá, bá. Ngay sau đó, tại thổ tôn xuất hiện về sau, nơi xa trong hư không bắt đầu im ắng vỡ ra từng đạo màu đen nhánh vết nứt không gian, từ đó đi ra lần lượt từng thân ảnh. Bạch Tiên, Hắc Hải thình lình cũng ở trong đó. Ngoại trừ hai người bên ngoài, còn lại thân ảnh cũng đều là Bắc Linh cung người. Lại phần lớn tu vi không kém, hơn phân nửa đều là đỉnh tiêm bất hủ. Bọn hắn cũng không phải bởi vì Diệp Thánh mạnh bao nhiêu, mà là vì tranh đoạt món kia vương gia đỉnh phong bất hủ treo thưởng đỉnh tiêm bất hủ pháp khí mà đến. Đối với đỉnh tiêm bất hủ tới nói, đỉnh tiêm bất hủ pháp khí sức hấp dẫn to đến kinh người. Chương 1118, tầng 99 hôn độ tiên. Thanh trừ lệnh. Chương 1118, tầng 99 hôn độ tiên. Thanh trừ lệnh. Tại Bắc Linh cung một đám người sau khi xuất hiện, lại lạ như cũ có vết nứt không gian xuất hiện. Lần này xuất hiện thân ảnh, lại là thế lực khác đỉnh tiêm bất hủ. Bọn hắn cũng không phải truy tung Thương Hoàng bước chân mà đến, mà là truy tung Bắc Linh cùng một đám tu sĩ mà đến, như thế có thể tìm được Diệp Thánh. Có thể trở thành bất hủ, quả nhiên mỗi một cái đều là tâm tư linh hoạt người. Trong lúc nhất thời, chỗ này lúc đầu hoang tàn vắng vẻ hỗn độn thiên vực bên trong chốc lát xuất hiện trên trăm đạo bất hủ thân ảnh, trong đó vượt qua một nửa đều là đỉnh tiêm bất hủ. Đem Diệp Thánh vây quanh một cái chật như nêm cối. Thủ tôn nhìn xem xuất hiện nhiều như vậy thân ảnh, ngoài cười nhưng trong không cười, biết tiếp xuống sợ chính là một trận ác chiến, muốn cùng nhiều người như vậy tiến hành tranh đoạt. Các ngươi, Thương Hoàng biến sắc, ánh mắt nhìn về phía thổ tôn, Bạch Tiên cùng Hắc Hải ba người cũng nhìn về phía Bắc Linh cung một đám lạnh lùng cứng giả. Đại gia tuy nói là cùng một trận doanh, có thể lẫn nhau ở giữa cũng không có gì giao tình. Chư vị, đều bằng bản sự như thế nào? Thổ Tôn nhìn quanh một vòng trên trăm đạo kinh khủng thân ảnh, cười hắc hắc nói. Tự nhiên. Hắc Hải gật đầu, lạnh lùng nhìn về phía Diệp Thánh. Những người khác cũng đều gật đầu, động thủ đi. Vâng. Đại chiến phát sinh cực kỳ đột ngột. Cũng không biết là ai ra tay trước, một chương đen thui bàn tay màu đen từ trong hư không dò ra, chụp vào Diệp Thánh lập thân chỗ. Diệp Thánh lập thân chỗ lập tức hư không đổ sụp, không gian đều bị chia cắt đi ra, mong muốn cưỡng ép đem Diệp Thánh liên quan không gian cùng một chỗ bắt đi. Có thể hắn tính toán cuối cùng muốn thất bại, bị cái khắc đỉnh tiêm bất hủ một trường bổ nát. Trong chốc lát, Diệp Thánh lập thân chỗ liền biến một mảnh hỗn độn, cái gì đều không thể gặp. Trong hư không đã xảy ra hỗn chiến. Xem như đám người tranh đoạt tiêu điểm Diệp Thánh, ngược lại trong lúc nhất thời không người hỏi thăm. Cùng lúc đó, Nguyên Sơ vũ trụ, tầng 99 hỗn độn tiên phía trên, một tòa đạo môn đại điện chìm nổi tại hắc ám tinh vũ ở giữa, đầy trời sao trời tại nơi xa chiếu lấp lánh. Trong đại điện, một sợi trắng loan ánh trăng xuyên thấu qua đại điện mái vòm vương bại xuống, chiếu rọi tại một tòa trên đài cao. Trên đài cao đứng đấy một thân ảnh, tắm rửa tại trắng loan ánh trăng bên trong, thân ảnh kia ngẩng đầu, ánh mắt thâm thúy xuyên qua đại điện mái vòm, nhìn phía hắc ám tinh vũ bên ngoài, liền dường như kia xa xôi hắc ám tinh vũ bên ngoài, có cái gì đại khủng bố sắp tới gần đồng dạng, làm lòng người lo. Thủy tổ, hạ lệnh a. Trong yên tĩnh, một đạo giọng lớn thanh âm vang lên. Thanh âm đến từ đại điện dưới đài cao. Đại điện dưới đài cao là một phương hắc ám không gian sâu không thấy đáy, như là một tòa vực sâu hắc ám. Vô số kinh khủng thân ảnh trôi nổi tại hắc ám không gian bên trong, bọn hắn như là trong bóng tối từng tôn thần chi, thân ảnh từng đạo, số lượng nhiều lắm, bất kỳ một thân ảnh lại đều là một vị đạo môn đạo tổ. Khủng bố như thế hiếm thấy một màn, nếu để cho thấp cảnh giới tu sĩ nhìn thấy, nhất định sẽ ngoác mồm kinh ngạc. Hạ lệnh a, diệt trừ thái cổ dư nghiệt, hạ xuống thanh trừ khiến. Trong bóng tối, từng tôn đạo tổ thân ảnh lạnh lùng mở miệng, trong lúc nhất thời, máu tanh, túc sát chi khí tràn ngập tại toàn bộ trong hư không, làm cho người trợn mắt hốt hoồm, đây là cái kia luôn luôn tuân theo thanh tĩnh vô vi đạo môn sao? Mỗi một vị đạo tổ trong mắt đều tràn ngập sát lục khí tức. Trước đó có thể để bọn hắn kéo dài hơi tàn, nhưng là hiện tại không được. Có đạo tổ cứng rắn nói. Không sai, muốn đem thái nhất cổ tộc tại Nguyên Sơ vũ trụ bên trong còn sót lại toàn bộ thanh trừ, không phải. Tương lai sẽ trở thành thái nhất cổ tộc thần phạt quân nội ứng đại chiến không xa, những này dư nghiệt không thể lưu lại. Có đạo tổ mở miệng, phất chân vung lên ở giữa, có một chương danh sách xuất hiện ở trong hư không tối tăm. Đây đều là thái nhất cổ tộc ngày xưa lưu lại tại Nguyên Sơ vũ trụ bên trong dư nghiệt. Cùng bộ tộc này hậu duệ. Không ít người ngẩng đầu nhìn lại. Danh sách kia lập tức hóa thành một vài bức hình tượng. Trong đó một bức tranh chiếu lên soi sáng ra một thân ảnh, chỉ thấy hắc ám tinh vũ bên trong một khỏa màu xám thiên thạch bên trên, ngồi xếp bằng một lão giả dơ bẩn thân ảnh, lão giả mặc giày cỏ. Đạo môn lấy đại thần thông cách khoảng cách vô tận, khóa chặt lại vị trí. Kia trong hình tượng lão giả dơ bẩn hình như có nhận thấy, ánh mắt hướng phía cái này một bên xem ra, hắn cười hắc hắc, dường như biết mình bị đạo môn phát hiện. Hắn móc móc kẽ ngón chân, đem giữa kẽ chân xám bùn xoa thành một khóa hắc cầu, hướng phía hình tượng quan ra. Oeng! Theo hắc cầu nện xuống, hình tượng trong nháy mắt vỡ nát. Không có kia lão giả dơ bẩn thân ảnh. Hừ. Trong bóng tối, một vị đạo môn đạo tổ hừ lạnh. Mà trong hư không hình tượng như cũ tại nhấp nô, một vài bức hình tượng triển khai. Mỗi một bức tranh bên trong đều khóa chặt Nguyên Sơ vũ trụ bên trong một vị thái nhất cổ tộc còn sót lại người. Trong đó một bức tranh là một vị phàm tục vương triều bên trong đại tướng quân, hắn giống như là một vị bình thường phàm tục, không có chút nào pháp lực mang theo, giờ phút này lại đột nhiên ngẩng đầu nhìn đến, tiếp lấy hướng về phía hình tượng cái này một bên cười một tiếng. Trong miệng hắn giống như là tại nói gì đó, mặc dù không cách nào nghe được, nhưng từ khẩu hình không khó phát hiện, tựa hồ muốn nói, trốn đến phàm tục vương triều bên trong đều bị phát hiện sao? Ầm ầm, tiếp lấy hình tượng vỡ vụn, là bị kia phàm tục đại tướng quân một chỉ điểm nát. Đồng dạng tại một tòa tĩnh mịch trong núi rừng, một ngụm tồn tại ước vạn năm tuế nguyệt cổ lao thạch quan mai táng tại đen nhánh trong huyệt động ở ướt âm u, sinh trưởng vô số dây leo. Giang giác, theo cổ lao thạch quan bị chiếu dọi đi ra, cổ lao thạch quan băng liệt, dường như đánh thức một tôn cổ lao tồn tại, một thanh âm tử trong thạch quan truyền ra, trực tiếp xuyên thấu hình tượng, truyền vào đạo môn trong đại điện. Đạo môn, thật đúng là âm hồn bất tán. Ầm ầm, ngay sau đó, hình tượng như thế bị một chương đen nhánh bàn chân to dẫm nát. Như thế đồng dạng một vài bức hình tượng không ngừng nhấp nô mà qua. Mỗi một bức tranh bên trong đều khóa chặt thái nhất cổ tộc còn sót lại tại Nguyên Sơ vũ trụ bên trong lực lượng, hoặc là phía sau duệ. A, một tiếng kêu kinh ngạc vang lên. Là một vị đạo tổ mắt lộ ra vẻ kỳ dị nhìn về phía trong đó một bức tranh. Bức tranh đó bên trên phản chiếu lấy hỗn độn thiên vực bên trong cảnh tượng bên trong một bộ bạch bào thân ảnh đang bị người vây công. Kia bạch bào thân ảnh không phải Diệp Thánh, còn có thể là ai? Kia đạo tổ đem trong bức họa người nhận ra sau, trong mắt vẻ mặt giảm đi, ung dung thản nhiên, giống như là không phát hiện chút gì. Một vài bức hình tượng hiện lên, khác một bức tranh bên trong, lại chiếu rọi ra đại thương bất hủ hoàng triều thiên thánh vực bên trong cảnh tượng bên trong, từng tòa diệp tộc thạch điện vượt hiện lên, không ít diệp tộc hài đồng tại thạch điện bên trong chạy. Diệp Thiên Diễn, Diệp Thái A, một đám trưởng lão ngồi tại thạch điện bên ngoài trên tảng đá đang mỉm cười nhìn xem một màn này. Bọn hắn tu vi quá yếu, bị chiếu rọi mà ra sau, không có phát giác được một tia. Những hình ảnh này đều lóe lên một cái rồi biến mất, không lâu sau đó, trong bóng tối, hư không chấn động. Một chương bất hủ pháp chỉ ngang qua vô tận hư không, kia là một chương liên quan tới thái nhất cổ tộc sức mạnh còn sót lại cùng phía sau duệ thanh trừ khiến, đem ảnh hưởng toàn bộ đạo môn. Động thủ đi, thanh trừ bộ tộc này tất cả còn sót lại cùng với hậu duệ. Trên đài cao, thủy tổ thân ảnh mở miệng, ánh mắt từ đầu đến cuối rơi vào đại điện mái vòm bên ngoài vô tận trong hư không tối tăm. thái nhất cổ tộc thần phạt quân sắp giáng lâm. Mà một phương thế giới này vô số đỉnh tiêm thế lực không có khả năng không có một chút động tác.
Chương 1119, đỉnh phong bất hủ. Hai kịch biến hóa chương 1119, đỉnh phong bất hủ. Hai kịch biến hóa cùng lúc đó, hỗn độn thiên vực bên trong, trên trăm vị bất hủ thì tại vì một kiện đỉnh tiêm bất hủ pháp khí tiến hành tranh đoạt, trong đó một nửa đều là đỉnh tiêm bất hủ.
Oanh. Mọi người ở đây đã sinh đã từ lúc, thiên địa hư không bỗng nhiên ngưng kết, có người mất kiên trì. Một cỗ đỉnh phong bất hủ khí tức bao phủ thiên địa, nhường trên trăm vị tranh đấu bất hủ tất cả đều ngừng tay đến, nguyên một đám kinh nghi bất định hướng về một chỗ nhìn lại. Chiến trường chính giữa, nơi đó hư không mông lung, bị các loại bất hủ bí thuật bao phủ, tranh đoạt trong đó một thân ảnh. Mà giờ khắc này, một cô thuộc về đỉnh phong bất hủ khí tức nhưng từ trong đó tiêu tán đi ra. Thổ Tôn dừng tay, kinh nghi bất định nhìn lại, nơi đó vì sao lại có đỉnh phong bất hủ khí tức xuất hiện? Những người khác đồng dạng không hiểu, chỉ cảm thấy quái dị vô cùng. Nhưng rất nhanh, đám người liền thấy được ra đầu tê dại một màn. Chỉ thấy mông lung trong hư không đi ra một thân ảnh. Thân ảnh kia người mặc một thân huyền hoàng chiến giáp, trong tay trái đè xuống một cái huyền hoàng hộ kiếm, thuộc về đỉnh phong bất hủ khí tức tự trên thân thể tràn ngập ra. Từ mông lung trong hỗn độn đi ra sau, lạnh lùng nhìn về phía ở đây tất cả mọi người. Diệp Thánh, Thương Hoàng Ngộ, thanh niên bộ dáng đại diễm hoàng chủ biểu lộ ngưng kết. Đại nguyên hoàng chủ miệng nhỏ cũng tại trong lúc lơ đãng mở lớn, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem từ mông lung trong hỗn độn đi ra Diệp Thánh. Đỉnh phong bất hủ cấp Diệp Thánh, nhường mấy người đại não đồng thời đứng máy. Làm sao lại? Đỉnh phong bất hủ. Thổ Tôn mở to hai mắt nhìn, trong mắt kém chút từ trong hốc mắt rơi ra đến. Đỉnh phong bất hủ, Bạch Tiên, Hắc Hải như thế hãi nhiên. Ở đây còn lại đỉnh tiêm bất hủ thì toàn động. Bọn hắn đang đuổi giết một vị đỉnh phong bất hủ. Cái này đang nói đùa gì vậy? Không phải nói treo thưởng người chỉ là một vị vừa mới phá cảnh bất hủ tu sĩ sao? Diệp Thánh từ mông lung trong hỗn độn đi ra sau, lạnh lùng nhìn quanh đám người một tuần, tiếp lấy nhẹ nhàng vô vô trái kiếm trong tay ngụm. Giang giác, hộp kiếm tại tĩnh mịch bên trong mở ra, lộ ra trong đó 7749 chuôi huyền hoàng trường kiếm, khí tức kinh khủng lập tức tràn ngập ra. Cái kia, Hiểu Lâm Thổ Tôn một trương mập phì gương mặt cưỡng ép gạt ra mỉm cười. Cước bộ của hắn đang lùi lại, giờ phút này nhìn như bình tĩnh hắn kỳ thực hai chân đều đang run rẩy. Không sai, Hiểu Lầm. Còn lại đỉnh tiêm bất hủ biến sắc, nguyên một đám trên mặt đồng dạng cưỡng ép gạt ra ý cười. Giờ phút này mỗi một người đều biết mình đụng vào trên miếng sắt, vẫn luôn tại động thủ trên đầu thái tuế, cũng ý thức được mình bị vương gia vị kia đỉnh phong bất hủ hố. Trốn. Tại cực độ tĩnh mịch bên trong, cũng không biết là ai phát ra một tiếng sợ hãi hô to, dẫn đầu quay người trốn chạy. Cái này không nghi ngờ gì đã dẫn phát phản ứng dây chuyền, trên trăm đạo thân ảnh cũng cùng nhau trốn chạy. Diệp Thánh tất nhiên là không có buông tha tính toán của bọn hắn. Siêu, siêu, siêu. Huyền Hoàng hộ kiếm bên trong, 7749 chôi Huyền Hoàng trường kiếm giống như cá bơi bay ra, mang theo đỉnh phong bất hủ cấp kinh khủng chi uy đuổi theo. Một khắc đồng hồ sau, một phương này địa vực mùi máu tanh tràn ngập, trong hư không hoàn toàn yên tĩnh, nếu không phải có chân cụt tay đứt vẫn như cũ phiêu đãng trong hư không, đều coi là nơi đây sự tình gì đều chưa từng xảy ra như thế. Diệp Thánh, Thương Hoàng nuốt ngụm nước bọt, nhìn về phía cách đó không xa cái kia đạo Huyền Hoàng thân ảnh, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Mấy tháng sau, Bắc Linh cung căn cứ, từng tòa hỗn độn sơn đồng bền, tạo thành một mảnh tiên cung chi địa. Hôm nay Bắc Linh cung căn cứ lộ ra an tĩnh dị thường. Một chỗ lầu các phía trên, mấy thân ảnh ngồi đối diện uống trà, trong đó một thân ảnh đứng tại lầu các rào chắn trước, ánh mắt nhìn nơi xa từng tòa dấu ở trong mây mù hỗn độn sơn. Không nghĩ tới chuyện sẽ biến thành dạng này. Trung niên nhân lắc đầu cảm khái. Đúng vậy a, chuyện này hài kịch thật sự. Một người khác ngồi ở chỗ đó uống trà, cũng là thẳng lắc đầu, chính là đáng tiếc chúng ta chỗ này Bắc Linh cung căn cứ liền một vị trấn giữ đỉnh tiêm bất hủ cũng bị mất. Mấy người thổ thức. Ai có thể nghĩ đến Thổ Tôn, Bạch Tiên, Hắc Hải ba vị đỉnh tiêm bất hủ mấy tháng trước còn sống được thật tốt, trong nháy mắt liền có thể vỡ lạc. Một người buông xuống chén trà, trách không được người khác, chỉ có thể trách Thổ Tôn ba người tham niệm quá lớn, dám đuổi theo giết một vị đỉnh phong bất hủ. Ừm. Mấy người gật đầu. Trung niên nhân xoay người lại, nói, nghe nói trận chiến kia có trên trăm vị đỉnh tiêm bất hủ chết bởi Diệp Điên Phong chi thủ. Một người lắc đầu, tin tức này có chút trình độ, trên trăm vị đỉnh tiêm bất hủ không đến mức, nhưng cũng có một nửa. Lập tức chết nhiều như vậy đỉnh tiêm bất hủ, bao nhiêu năm tuế nguyệt cũng không gặp. Có người cảm khái, đây chính là đỉnh tiêm bất hủ, chiến tử một vị đều là lớn lao tổn thất, lần này duy nhất một lần bị đổ hơn 10 vị hoàn toàn chính xác hiếm thấy. Diệp Điên Phong, không bằng gọi hắn là Lá Ma Vương tốt, một người lắc đầu, chỉ nói vị này sát tính đủ nặng. Đổi lại những người khác hơi chút giáo hơn chính là, vị này ngược lại tốt, đuổi giết hắn người một cái chưa lưu lại, gọn gàng mà linh hoạt. Nghe nói sau đó, vương gia vị kia đỉnh phong bất hủ liền lập tức triệt hồi lệnh treo thưởng. Trung niên nhân cười ngồi xuống. Một đám người nghe vậy nhìn nhau, tiếp lấy đều nhẹ gật đầu. Đúng vậy à, chuyện xảy ra không lâu sau đó, vương gia vị kia đỉnh phong bất hủ dường như cũng bị dọa phát sợ, đi theo liền triệt hồi cái kia buồn cười lệnh treo thưởng, thật giống như sự tình gì đều chưa từng xảy ra như thế. Hắn không truy cứu. Một người cười nói, ta nghe nói Diệp Điền Phong thế nhưng là giết hắn vương gia một vị con cháu, hắn không phải có chút tức giận sao? Làm sao lại không truy cứu? Một người khác lắc đầu, truy cứu? Còn truy cứu cái gì? Ngươi làm hắn là ngu xuẩn a? Vì vương gia một vị con cháu, cùng một vị cùng cảnh đỉnh phong bất hủ cũng chết, ai sẽ làm chuyện ngu như vậy? Lại nói, kia vương tắc tuy nói là vương gia con cháu, thế nhưng chỉ là một vị thiên tư không sai chi thứ tử đệ mà thôi, có hy vọng phá cảnh là bất hủ mới bị coi trọng. Có thể bất kể như thế nào, vương gia cũng sẽ không vì một cái chi thứ tử đệ cùng một vị đỉnh phong bất hủ ăn thua đủ, ai sẽ làm loại chuyện ngu này? Ngươi thật coi vương gia ngốc sao? Có đạo lý. Một đám người gật đầu. tu hành giới chính là như thế, ngươi như nhỏ yếu, chân trời góc biển đều không có chỗ dung thân, sẽ bị tiện tay nghiền chết, cũng không có người chú ý có thể ngươi như nắm giữ giống nhau lực lượng kinh khủng, địch thủ liền sẽ bắt đầu cân nhắc lợi hại. Toàn bộ nguyên sơ vũ trụ phân tranh mặc dù không ít, nhưng tới bọn hắn này cấp độ, cũng không có nhiều như vậy hành động theo cảm tính. Kia Bắc Linh cung còn thừa nhận Diệp Điên Phong là ta Bắc Linh cung người sao? Trung niên nhân lại hỏi. Ha ha ha, nhắc lên cái này càng có ý tứ. Một người cười nói, tự nhiên là thừa nhận. Chuyện sau khi phát sinh, liền có Bắc Linh cung cao tầng mở miệng, Sương Vương nhà vị kia đỉnh phong bất hủ không đại biểu được toàn bộ Bắc Linh cung. Sương Diệp Điên Phong vẫn như cũng là Bắc Linh cung trận doanh nhân vật trọng yếu. Sau này ai cũng không thể lại loạn nói phải không? Ha ha ha, mấy người nghe vậy, đều nở nụ cười, hoàn toàn chính xác cảm thấy có ý tứ rất. Thế giới này quả là thế, nắm đấm lớn mới là đạo lý quyết định. Vị kia Diệp Điên Phong hiện nay ở nơi nào? Nghe nói còn tại săn giết hỗn độn tiên thú. Chương 1120, Diệp Vương gia khai quốc tin tức. Chương 1120, Diệp Vương gia khai quốc tin tức. Đại Thương Hoàng Đô Thành, dưới bóng đêm Hoàng Đô Thành đèn đốt sáng trưng. Ngày hôm nay, cả tòa Hoàng Đô Thành đều cực kỳ vui mừng, từng nhà răng đèn kết hoa, đều phủ lên đỏ chót đèn lồng, ngay cả hoàng cung đều là một mảnh màu đỏ. Pháo vang vọng phố lớn ngõ nhỏ, trong bầu trời đêm thỉnh thoảng dâng lên một đóa khói lửa nổ tung, chiếu sáng nửa phía bầu trời. Cửa thành, một chiếc bình thường xe ngựa kéo kẹt đi đến, một tên đạo đồng dắt ngựa. Thiên Nhi, đây là đã xảy ra chuyện gì? Vì sao như vậy vui mừng? Trong xe ngựa, một tên lão đạo thanh âm vang lên, bị người hỏi thăm kia dắt ngựa đạo đồng. Trả lời giải, đồng nhi cũng không biết. Đạo đồng lắc đầu, đi vào hoàng đô thành sau, đồng dạng một mặt hiếu kỳ nhìn quanh bốn phía. Chỉ thấy trên đường phố không ít đám trẻ con dơ mức quả chạy, vui vẻ ra mặt. Tiểu thương tiểu phiến cũng sớm thu sạc, lần đầu tiên tốn kém một lần, tiến vào ngày bình thường không dám tiến vào trong tiểu lâu uống một chén, dường như cũng bởi vì cái gì mà chúc mừng. Tiến đến hỏi một chút. Lão đạo thanh âm từ toa xe bên trong truyền ra. Đạo đồng gật đầu, lôi kéo đi ngang qua xe ngựa người đi đường hỏi thăm. Bất quá, người đi đường cũng không dừng lại, vội vàng rời đi, lựa chọn một nhà tiểu lâu chui vào, chỉ nói không muốn chậm trễ giờ, bằng không chỗ ngồi liền không có. Đạo đồng liên tiếp tìm mấy người hỏi thăm đều không hỏi kết quả, không khỏi một mặt bất đắc dĩ hướng toa xe bên trong lão đạo hồi bẩm, đạo trưởng, những người này cũng kỳ quái thật sự, không ai nói tiếp. A, toa xe màn bị xốc lên, lộ ra một vị ngồi xếp bằng ở trong đó lão giả tóc trắng, lão giả hướng ra phía ngoài trương nhìn một cái, liền cười nói, chúng ta cũng tìm một nhà tiểu lâu, đi vào liền biết. Nhưng là, chúng ta không phải còn muốn đi hoàng cung sao? Đạo đồng kinh ngạc. Lão giả tóc trắng cười một tiếng, không đổi. Trong núi không tuyết nguyệt, hôm nay khó được xuống núi, thể bị một phen cái này khói lửa nhân gian cũng tốt được rồi. Đạo đồng nghe xong cười vui vẻ, miệng hắn đã sớm thèm, liền chờ lão đạo câu nói này, dắt ngựa đi tới gần nhất một nhà tiểu lâu. Sau một lát, đạo đồng cùng một thân bạch bảo lão đạo đi vào một nhà tiểu lâu bên trong, hai người vừa mới bước vào, liền nghe được viên tiếng ồn ào truyền đến, cả gian quán rượu đúng là ngồi đầy người. Hai vị khách quan hôm nay đầy ngập khách, có thể nguyện chen một chút. Điếm tiểu nhị tiến lên đón, trên vai đáp lấy một khối khăn trắng, túi đầu túi người. Làm phiền. Lão đạo mỉm cười gật đầu, chen một chút cũng tốt, càng thêm náo nhiệt chút. Đạo đồng càng là không có ý kiến, chỉ cần có rượu ngon là được. Điếm tiểu nhị phía trước dẫn đường, tướng đạo đồng cùng lão đạo dẫn tới một trường trật ních thân ảnh bên cạnh bàn, có người hướng về khía cạnh chen lấn chen, thật vất vả mới khiến cho lão đạo cùng đạo đồng ngồi xuống. Sau khi ngồi xuống, lão đạo muốn một bình rượu ngon, có giá trị không nhỏ, đạo đồng lập tức vui vẻ ra mặt. Tiếp lấy, hai người một bên uống rượu, một bên nghe người chung quanh nghị luận. Phu cận trên một cái bàn một người uống đến say mềm, một chân giẫm trên bàn, lớn tiếng nói, các ngươi nói hiện nay ta Đại Thương ai tôn quý nhất? Lão đạo bị hấp dẫn ánh mắt, mỉm cười nhìn lại. Cả gian quán rượu lập tức có không ít người trả lời, cái kia còn phải hỏi. Tự nhiên là Thiên Thánh Vương phủ so Đại Thương Hoàng cung đều muốn tôn quý. Thiên Thánh Vương phủ? Bây giờ còn có thể gọi là Vương phủ sao? Trong tiểu lâu thanh âm ồn ào. Lão đạo kia hiếu kỳ, hướng bên người một người hỏi thăm, "Tiểu hữu, cái này Đại Thương đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Còn có cái này Thiên Thánh Vương phủ lại là nhà ai?" Bên cạnh một người uống đến cũng không biết, đỏ bừng gương mặt nhìn về phía tóc trắng lão đạo, say khướt nói, "Đạo trưởng, ta Đại Thương xảy ra chuyện lớn như vậy ngươi cũng không biết." Nói, đưa tay vỗ vỗ lão đạo bả vai. Đạo đồng biến sắc, đặt chén rượu xuống quát lớn, "Lớn mật, dám đối đạo tôn bất kính." Lão đạo khoát tay áo, ra hiệu không ngại, muốn người kia nói tiếp đi. Người kia mắt say lờ đờ mông lung, cũng không coi là chuyện to tát, tiếp tục nói, "Đạo trưởng cũng không phải là ta Đại Thương người a." Lão đạo cười gật đầu. Người kia nói, "Vậy thì khó trách, trước đó không lâu vừa mới chuyển về tin tức, ta Đại Thương Thiên Thánh Vương phá cảnh bất hủ." Kia hoàn toàn chính xác, thật đáng mừng. Lão đạo vuốt râu mỉm cười, tựa hồ đối với bất hủ cũng không thèm để ý ai. Vẫn chưa nói xong, "Không chỉ như vậy, Thiên Thánh Vương chính là đỉnh phong bất hủ. Đạo trưởng, biết cái gì gọi là đỉnh phong bất hủ sao?" Người kia uống đến say khướt, cười ha ha lấy vỗ lão đạo bả vai giản thuật. "A, đỉnh phong bất hủ." Lão đạo kinh ngạc, trưởng thành nhanh như vậy. Cùng lúc đó, Đại Thương Hoàng Đô thành từng tòa vương hầu phủ đệ như thế răng đèn kết hoa, là Thiên Thánh Vương trúc. Một tòa lầu các phía trên, mấy tên thân phận bất phàm người ngồi đối diện. Một người trong đó nhìn qua nơi xa trong bầu trời đêm nổ tung pháo hoa, nói, "Diệp Vương gia quật khởi nhanh chóng, thật sự giống như thần thoại." Hắn nói, giơ lên trong tay ly rượu đem rượu trong chén dịch uống xong. "Đúng vậy a, đỉnh phong bất hủ, so bệ hạ còn cường đại hơn." Một người khác cười khổ. "Nghe nói, Diệp Vương gia muốn khai quốc." Một người trung niên mở miệng, nói lời kinh người. "Ngươi là nghe ai nói?" "Bệ hạ đã trở về." Trung niên nhân kia nói, "Tin tức tự nhiên là bệ hạ nói. Diệp Vương gia muốn khai sáng bất hủ hoàng triều." Nghe nói tiếp qua không lâu hắn liền phải từ hỗn độn tiên vực trở về. Một vị đỉnh phong bất hủ khai quốc sao? Một người khác đứng dậy, đi vào lầu các rào chắn chỗ, như thế xa nhìn phía xa trong bóng đêm tình cảnh, tự lẩm bẩm, đỉnh phong bất hủ khai quốc, bất hủ hoàng triều uy danh sẽ tại nguyên sơ vũ trụ bên trong đều phúc tràn ra rất xa. Như thế răng đèn kết hoa thị cảnh, không chỉ ở đại thương hoàng đô thành như thế, tại thiên thánh vực như thế trình diễn. Diệp tộc từng tòa thạch điện treo đầy đèn lồng đỏ, xem như Diệp tộc đại bản doanh, Diệp thánh đỉnh phong bất hủ chuyện như thế truyền về đến nơi này. Diệp Thiên Diễn, Diệp Thái A, một đám Diệp tộc trưởng lão thoải mái cười to, ngồi tại thạch điện trước nhìn qua Diệp tộc đám trẻ con chạy. Diệp Uyên, Diệp Nghệ bọn người ở tại cách đó không xa uống ngụm rượu lớn, ngoạm miếng thịt lớn, tiếng cười thỉnh thoảng truyền ra, là Diệp Thánh cảm thấy cao hứng. Đỉnh phong bất hủ, bọn hắn dù chưa bước vào qua bất hủ lĩnh vực, nhưng cũng biết hàm kim lượng đến cỡ nào to lớn. Sau này Diệp tộc có Diệp Thánh vị này đỉnh phong bất hủ tòa chấn, bọn hắn rốt cục có thể tại toàn bộ nguyên sơ vũ trụ tiêu giao. Mà Thiên Thánh Thành, xem như Thiên Thánh vực hạch tâm thành lớn, càng là đại yến 7749 ngày. Ngay cả đường đi trong hẻm nhỏ đều bày đầy yến hội, tại cái này thánh điện này, tất cả chi tiêu đều quy thành chủ phủ gánh chịu. Một ngày, phủ thành chủ đại môn mở rộng, hai ngày này phủ thành chủ phá lệ náo nhiệt, Thiên Thánh vực quan viên cơ bản đều tới Thiên Thánh Thành, là bị Phương Tử Nho gọi đến, có chuyện quan trọng thương nghị, tại phủ thành chủ trước cửa đám quan chức sắp xếp lên đội ngũ thật dài. Lúc này chính vào trời đông giá rét thời tiết, tăng thêm trên bầu trời đã nổi lên bông tuyết, cả tòa Thiên Thánh Thành một phen bao phủ trong làn áo bạc. Quan viên nguyên một đám người mặc cẩm y dài áo, tại phủ thành chủ trước cửa chờ đợi. Hàn đại nhân, thật đáng mừng. Cùng vui cùng vui. Băng Thiên Tuyết Địa bên trong, một vị trung niên cười ha ha một tiếng, cùng một vị từ trong phủ thành chủ đi ra thân ảnh chúc mừng. Hàn họ quan viên nói, Thượng huynh, gặp qua Phương Tử Nho Phương đại nhân. Thấy qua. Như thế nào? Vương gia muốn khai quốc tin tức thế nhưng là thật. Hàn họ quan viên một mặt khẩn trương hỏi. Chương 1121, kinh biến. Trốn, mau trốn. Chương 1121, kinh biến. Trốn, mau trốn. Trung quanh những quan viên khác cũng đều xem ra, nguyên một đám bắt đầu xì xào bàn tán. Vương gia muốn khai quốc. Đây chính là đại sự. Một khi khai quốc, chúng ta liền đem là bất hủ hoàng triều trọng thần, cái này thân phận địa vị coi như không phải bình thường. Đúng vậy à, đây chính là bất hủ hoàng triều, khống chế vô số tiểu thế giới, áp đảo nguyên sơ vũ trụ đỉnh, không còn là một cái nho nhỏ thiên thánh vực có thể so sánh. Đám người nghị luận, thanh âm ồn ào. Tự Diệp Thánh muốn khai sáng bất hủ hoàng triều tin tức truyền về sau, liền tại bọn hắn những này thiên thánh vực quan viên bên trong nhấc lên thao thiên cự lãng. Đều hiểu Diệp Thánh khai sáng bất hủ hoàng triều ý nghĩa, bọn hắn những người này cũng muốn đi theo gà chó lên trời. Bọn hắn đứng tại băng thiên tuyết địa bên trong, vẻ mặt khẩn trương. Chư vị, an tĩnh một chút, nhường Tưởng huynh nói chuyện. Hàn họ quan viên để ép ép tay, nhường thanh âm huyên náo dần dần yên tĩnh trở lại. Sau một lát, chờ thanh âm yên tĩnh một lát sau, kia từ trong phủ thành chủ đi ra Tưởng họ quan viên vừa mới bước dâu cười nói, là thật. Phương đại nhân chính miệng chứng thực, vương gia hoàn toàn chính xác có khai quốc dự định nói. Tưởng họ quan viên nhìn quanh một vòng, cười nói, chư vị, chờ vương gia thành lập mới bất hủ hoàng triều về sau, người ta sau này chính là tân triều trọng thần. Tân triều trọng thần, mới bất hủ hoàng triều. Ha ha ha. Đám người nghe vậy, mỗi cái đều vui mừng nhướng mày. Trong bóng đêm, Thiên Thánh Thành trong bầu trời đêm nổ tung một đóa lại một đóa sáng chói pháo hoa, mỗi một đóa pháo hoa nổ tung đều đem trọn tòa Thiên Thánh Thành chiếu rọi đến một mảnh sáng tỏ. Diệp Vương phủ bên trong, Diệp Trần cùng Nam Cung Vân Nhi ngồi tại trên bậc thang, hai người rúc vào với nhau, ngẩng đầu nhìn trong bầu trời đêm khói lửa. Bùi Ca Nhi, chúng ta sẽ cả một đời tiếp tục như vậy sao? Nam Cung Vân Nhi nhìn qua xa xa một đóa nổ tung đỏ tươi pháo hoa màu sắc đưa nàng khuôn mặt nhỏ nhắn chiếu rọi đến đỏ bừng. Diệp Trần một bộ bạch bào, đưa nàng ôm vào trong ngực, gật đầu cười, kia là tự nhiên. Kỷ nguyên này như thế, kỷ nguyên tiếp theo vẫn như cũ như thế ửng. Nam Cung Vân Nhi ừ nhẹ một tiếng, thân thể lần nữa hướng Diệp Trần trong ngực rụt rụt. Lúc này, nơi xa một tòa lầu các bên trên, Hiên Viên Thi một thân màu hồng váy dài ngồi ngay ngắn, nàng mắt lộ ra hiền hòa nhìn về phía này, hai đứa bé này. A Thánh nhưng chưa hề cùng ta như vậy lãng mạn qua nói, Hiên Viên Thi trong ánh mắt không khỏi lộ ra một vẻ tiếc nuối. Nam nhân kia tuy nói đỉnh tiên lập địa, nhưng lại chưa từng hiểu lãng mạn là vật gì. Phu nhân, vương gia hắn chỉ là không hiểu phong tình mà thôi. Mấy tên thị nữ đứng tại Hiên Viên Thi sau lưng, trong đó một thị nữ che miệng cười khẽ. Người nhà đầu này. Hiên Viên Thi cười cười. Phu nhân, bên ngoài trời lạnh, chúng ta vẫn là trở về phòng đi thôi. Không nổi, lại nhìn một chút cái này tiên thánh bực phồn hoa bóng đêm. Dân chúng là đang vì ta phu quân ăn mừng. Một chỗ khác, còn đang chờ hắn. Thượng quan Kiếm Vân thở dài một hơi, cất bước đi tới. Thượng quan Dinh đứng tại một tòa trong đình đài, một thân màu trắng áo dài nàng mái tóc đen xuân dài như thác nước, đang ngẩng đầu nhìn ánh trăng, cũng nhìn xem trong bầu trời đêm từng đóa nổ tung pháo hoa. Pháo hoa màu sắc chiếu rọi tại nàng con ngươi đen nhánh bên trong, có thể pháo hoa tuy đẹp, lại quét không đi nàng đấy mắt chỗ sâu tịch mịch. Thượng quan Kiếm Vân nói, hắn cũng nhanh muốn từ hỗn độn thiên vực trở về, lần này trở về muốn khai sáng bất hủ hoàng triều. Nói, Thượng quan Kiếm Vân thở dài, hắn là một đường nhìn xem Diệp Thánh như thế nào từ tiểu thế giới bên trong quật khởi, một đường đi đến nguyên sơ vũ trụ, lại như thế nào một đường bước vào bất hủ cảnh. Chỉ là, muội muội gả cho dạng này một người đàn ông, nhất định là muốn cảm thấy cô tịch. Thượng quan Dĩnh nhẹ gật đầu, không nói gì, vẫn như cũng nhìn qua bóng đêm. Một đêm này trong bóng đêm, cả tòa Thiên Thánh Thành đều hoan thanh tiểu ngữ. Không ít phủ đệ trong trạch viện, có người uống say mềm. Đại ca chính là đại ca, đỉnh phong bất hủ. Ha ha ha. Từ Tinh Trần nâng chén, đối với trong bầu trời đêm nguyệt hoa. Sau lưng Từ Kiếm, Từ Lai khách ánh mắt cảm khái. Ta cái này đệ tử, trong chớp mắt đã tới mức độ này. Một chỗ khác, Động Huyền Đế Quân chắp hai tay sau lưng, một thân một mình đứng tại trong thần điện nhìn qua ánh trăng, mặt mỉm cười. Diệp Đế chính là Diệp Đế. Ngày xưa từng vị liên bang đại đế trong mắt mang theo ý cười. Mà trên bầu trời, một vòng ngân sắc nguyệt hoa chẳng biết lúc nào bị nhàn nhạt màu đen nhánh mây đen che đậy đi một bộ phận, theo thời gian, màu đen nhánh mây đen càng thêm nặng nề, cho đến đem ngân sắc nguyệt hoa toàn bộ che đi. Mà này quái dị một màn, phía dưới đèn đuốc sáng trưng thiên thánh thành dường như không có phát giác được dị dạng, vẫn như cũ ở trên bầu trời nổ tung từng đóa đủ mọi màu sắc khói lửa. Đám trẻ con trên đường phố chạy, một bàn bàn nước chạy trên yến tiệc, dân chúng nâng ly cả chén, không ít người uống đến say mềm, chui được dưới đáy bàn. Một chút phủ đệ cũng có quyền quý nhóm đang cho cười. Cả tòa thiên thánh thành đều tràn đầy hoan thanh thiếu ngữ. Phu nhân, sát trời rất lạnh, chúng ta vẫn là trở về phòng đi thôi. Diệp Vương phủ bên trong, một tên thị nữ lo lắng, nhìn qua trước một khắc còn nguyệt hoa sáng rõ bầu trời qua trong giây lát mây đen giăng kín, bản năng cảm thấy giữa thiên địa có một vệt khí âm hàn dâng lên, nhường nàng cảm thấy rất không thoải mái. Hiên Viên Thi gật đầu, không còn kiên trì. Nhưng rất nhanh, mấy tên thị nữ bưng chặt miệng, giống như là đang nhìn cảnh tượng khó tin. Phu nhân, có thị nữ kinh hô. Mà giờ khắc này, Hiên Viên Thi đứng dậy động tác đình trệ tại nơi đó, trên mặt nàng biểu lộ kinh ngạc, thân thể từ hai chân của nàng bắt đầu như phong hóa trùng trùng làm điểm điểm hạt tròn tiêu tán. Phu nhân, một đám thị nữ che miệng lại, khó có thể tin, cũng không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Trốn, mau trốn. Hiên Viên Thi tiêu tán, có thể thanh âm vẫn như cũ ở trong thiên địa quanh quẩn. A Thánh, cách đó không xa, Diệp Trần đồng dạng không thể tưởng tượng nổi, nhìn xem trong ngực Nam Cung Vân Nhi thân thể hóa thành bột phấn tại một chút xíu tiêu tán. Vân Nhi, Bụi Nhi ca, ta đây là thế nào? Nam Cung Vân Nhi mê mang, nhìn xem chính mình dần dần tiêu tán mất thân thể, nàng cảm giác không thấy đau đớn, nhưng thân thể lại trong lúc vô tình tiêu vong. Giây lát về sau, Nam Cung Vân Nhi liền tại Diệp Trần trong ngực tiêu tán không còn một mảnh. Là ai? Diệp Trần nổi giận đứng dậy, hai mắt nháy mắt tinh hồng, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đêm. Chỉ thấy bầu trời đêm màu đen nhánh mây đen bên trong, chẳng biết lúc nào, dáng lâm hạ từng đạo lạnh lùng thân ảnh. Những này thân ảnh quần áo chu thiên đạo bào, như là từng tôn chư thiên thần linh giống như, quan sát cả tòa thiên thánh thành, thậm chí toàn bộ thiên thánh vực. Tại dưới chân bọn hắn, cả tòa thiên thánh thành đều như là bao cát đồng dạng tại hóa thành một phấn. Vô số lầu cát, đại điện, người đi trên đường phố, cùng từng chương trên yến tiệc, dân chúng biểu lộ kinh ngạc, lẫn nhau nhìn đối phương thân thể hóa thành bột phấn tại tiêu tán, không biết xảy ra chuyện gì. Trong phủ thành chủ, Phương Tử Nho tại trả lời văn kiện, trước người hắn trên bàn ánh nến hơi rung nhẹ, cho dù tới đêm khuya hắn đều không có dừng lại. Hoa. Phương Tử Nho có cảm giác, ngẩng đầu nhìn lại, cả gian thư phòng tại hóa thành bột mịn tiêu tán, không ngừng khuyết tán mà đến, cuối cùng, Phương Tử Nho cúi đầu nhìn mình bắt đầu tiêu tán bàn tay, mắt lộ ra mê mang. Tiếp lấy, cũng không lâu lắm, cả gian thư phòng tính cả Phương Tử Nho cùng một chỗ biến mất tại thế gian này. Chương 1122, xảy ra chuyện gì? Tóc trắng đạo tổ. Chương 1122, xảy ra chuyện gì? Tóc trắng đạo tổ. A cha, ta đây là thế nào? Diệp tộc một tòa thạch điện trước, một tên tuổi trẻ Diệp tộc chiến sĩ trên đầu gối ngồi nhà mình khỏe mạnh kháo khỉnh hài đồng. Giờ phút này, hài đồng mở mịt nhìn xem chính mình bắt đầu tiêu tán thân thể, tại hỏi thăm chính mình a cha chính mình đây là thế nào. Diệp tộc chiến sĩ đồng dạng mở mịt, tiếp lấy đầu của hắn tán loạn, thân thể như lưu sa đồng dạng đổ sụp xuống tới. Đồng dạng từng màn tại Diệp tộc thánh địa trình diễn, nhìn từ đằng xa đi, một tòa lại một tòa Diệp tộc thạch điện tại hóa thành các bụi tiêu tán, các bụi nhiều tại một bên giữa thiên địa cuốn lên báo cát, mà đầy trời báo cát những nơi đi qua, hết thảy đều tại tiêu tán. A cha, cứu ta. Một tên Diệp tộc hài đồng chạy tại báo cát trước, trên mặt hoảng sợ, hắn nhìn về phía nơi xa hướng hắn lao tới mà đến Diệp tộc cự nhân. Có thể hết thảy đều quá nhanh, hài đồng bị quét sạch tới báo cát bên trong, thân thể trong nháy mắt tán loạn ra, chỉ để lại thanh âm trong hư không quanh quẩn. Không. Kia Diệp tộc cự nhân thống khổ quỳ xuống, một giây sau thân thể theo cuốn tới báo cát cùng một chỗ tán loạn. Xảy ra chuyện gì? Diệp Thiên Diễn, Diệp Thái A. Một đám trưởng lão đứng tại Diệp tộc trước thần điện, mờ mịt nhìn về phía trước mắt giữa thiên địa tính chất tai nạn một cảnh tượng. Tiếp lấy, thân ảnh của bọn hắn bị dìm ngập tại đầy trời mà đến báo cát bên trong. Hỗn độn tiên vực bên trong, sương mù hỗn độn bốc hơi. Nơi này điên tĩnh im ắng, hỗn độn tiên vực quá lớn, có lẽ ước vạn giảm phương viên đều chưa hẳn có thể đụng phải một cái sinh linh. Vâng. Sương mù hỗn độn bên trong, một đạo huyền hoàng sắc thân ảnh phóng lên tận trời, trong tay nắm lấy một thanh thổ hoàng sắc kình thiên chiến phủ bổ ra, một mặt vắt ngang trong hư không huyền hoàng chiến phủ hư ảnh xuất hiện, trong nháy mắt chém nát một tôn đuổi theo như hành tinh thật lớn hỗn độn thiên thú cái chán, răng rắc. Theo một đạo thanh thúy tiếng vang, tôn này hỗn độn thiên thú cái chán ứng thanh mà nát, khổng lồ thi thể chìm vào đến phía dưới sương mù hỗn độn bên trong. Tiếng cười dài truyền đến, Diệp Thánh đem kia hỗn độn thiên thú khổng lồ thi thể thu nhập tiểu thế giới. Làm xong đây hết thảy, Diệp Thánh cất bước liền đi. Từ ngày đó về sau, Diệp Thánh là xong đi tại hỗn độn thiên vực bên trong, săn giết hỗn độn thiên thú, góp nhặt đại lượng bất hủ cấp vật liệu luyện khí. Đồng thời, một bên lĩnh hội hỗn độn thiên thú thiên quốc gia tốc hỗn độn pháp tắc tu hành tốc độ, một bên hút vào đánh chết hỗn độn thiên thú đạn sinh sắc khí, tăng lên Diệp tộc thần thể, gia tốc tổ huyết hấp thu. Hoa. Đi ra không bao lâu, Diệp Thánh dừng bước, hắn nhíu mày hướng về phía trước nhìn lại. Chỉ thấy phía trước sương mù mịt mờ ở giữa, như ẩn như hiện ngồi một tên lão tẩu. Lão tẩu người mặc áo tơi, đầu đội mũ rộng vành, ngay tại sương mù hỗn độn ở giữa thả câu. Thiên địa này khắp nơi ở giữa trống trải, trống rông xuất hiện dạng này một tôn lão tẩu vốn là kỳ quái, lại kia lão tẩu cũng không đơn giản, trong tay nhìn như bình thường một đoạn cây gỗ khô nhánh, trên đó dây câu lại bất hủ khí mãnh liệt, dây câu thả câu nhập xuống phương sương mù hỗn độn bên trong, cũng không biết tại câu lấy cái gì. Vì sao ngăn cản đường đi của ta? Diệp Thánh dừng bước lại, sắc mặt bình tĩnh nói, cái này lao tẩu xếp bằng ở hắn tiến lên con đường bên trên, một cái nhìn ra chính là tận lực mà làm. Lao tẩu không nói một lời, chỉ một mặt thả câu. Giây lát, phía dưới an tĩnh sương mù hỗn độn đống nhiên một hồi mãnh liệt bốc lên. Ngay sau đó, một đầu màu đen nhánh hỗn độn giao long lại bị lao tẩu bất hủ khí mãnh liệt dây câu từ phía dưới sương mù hỗn độn bên trong thả câu đi ra. Kia màu đen nhánh hỗn độn giao long dài trăm triệu bên trong, tại sương mù bên trong kịch liệt bốc lên, làm cho người biến sắc. Đây là một tôn đỉnh phong bất hủ cấp hỗn độn tiền thú, có thể mặc cho kia giao long sôi trào như thế nào, lại đều không tránh thoát kia bất hủ dây câu trói buộc. Nhìn xem một màn này, Diệp Thánh không khỏi nghi mặt. Có thể tiện tay thả câu lên một tôn đỉnh phong bất hủ cấp hỗn độn thiên thú, cái này lao tẩu nên cảnh giới cỡ nào? Chúng ta lại gặp mặt. Dưới mũ rộng đành, một thanh âm truyền đến, thanh âm lạ lẫm thật sự, Diệp Thánh không nhớ nổi ở nơi nào nghe qua. Giây lát, kia lão tẩu hái được dây câu, thả kia màu đen nhánh giao long đột đi, hắn thao xuống trên đầu mũ rộng đành, cũng rút đi trên thân áo tơi. Hiện ra tại Diệp Thánh trước mặt chính là một vị thân mang Chu Thiên Đạo bảo người trong đạo môn. Đây là một tôn đạo tổ, bất hủ cấp. Đến mức tu vi đến tột cùng sâu bao nhiêu, Diệp Thánh không cách nào thấy rõ, chỉ cảm thấy trước mắt tôn này đạo tổ như vực sâu đồng dạng, không cách nào tìm tòi nghiên cứu. Chúng ta gặp qua. Diệp Thánh mở miệng, thần sắc bình tĩnh. Tại hắn trong ấn tượng, cũng chưa gặp qua dạng này một vị đạo môn đạo tổ. Kia tóc trắng đạo tổ mỉm cười gật đầu, giống như là ở trên hạ xem kỹ Diệp Thánh, tiếp tục mở miệng nói, thật sự là không nghĩ tới, ngươi có thể phá được ta kia đạo chủng. Ánh mắt của hắn dường như có thể xem thấu Diệp Thánh thân thể, Diệp Thánh có một loại bị nhìn thấu cảm giác, nhưng cũng trong nháy mắt ý thức được trước mắt tóc trắng đạo tổ thân phận. Là ngươi? Diệp Thánh mặt trầm như nước, nhớ tới kia kim sắc trứng trùng, cũng nhớ tới lúc trước tại Hôn Nguyên tiểu thế giới lúc, một vị đạo môn đạo tổ cách vô tận thời không khoảng cách, lấy đại thần thông mong muốn đem hắn bắt đi. Và anh, Diệp Thánh không có dấu hiệu nào động thủ. Trong tay Huyền Hoàng chiến phủ bổ ra, đỉnh phong bất hủ cấp chiến lực như một thanh bổ ra thiên địa cự đại phủ mang, chém về phía kia tóc trắng đạo tổ. Tóc trắng đạo tổ xuất hiện rõ ràng kẻ đến không thiện, nói nhiều một câu đều là nói nhảm, là vì trong cơ thể hắn hỗn độn pháp tắc mà đến. Và anh, Diệp Thánh một búa chém ra sau, quay người liền đi. Đây là hắn tự bước vào tu hành giới đến nay, lần thứ nhất chủ động trốn chạy. Trước mắt tóc trắng đạo tổ kinh khủng tuyệt luân, tuyệt không phải đỉnh phong bất hủ đơn giản như vậy, đỉnh phong bất hủ cấp đen nhánh giao long cũng chỉ phối bị thả câu. Tu vi kinh khủng cỡ nào, tất nhiên là không khó đi đoán. Ít ra đều là một vị đỉnh cao nhất bất hủ. Diệp Thánh cũng không phải là lăng đầu thanh, hiện tại không đi chỉ sợ cũng không có cơ hội. Mà Diệp Thánh phán đoán không thể nghi ngờ là cực kỳ chính xác. Hắn xoay người một cái chớp mắt, phía sau thiên địa liền biến sắc, chỉ thấy kia tóc trắng đạo tổ sau lưng thiên địa bảy biện ra chu thiên tinh thần vờn quanh dị tượng. Vô số đại tinh tại tạo dựng tinh vũ bên trong chìm nổi, mà tóc trắng đạo tổ xếp bằng ở giữa, mặt mỉm cười, hắn như một tôn thần chi, cho dù ngồi xếp bằng ở chỗ kia đều giống như một phương vũ trụ bắt đầu. Ầm ầm, tràn ngập Diệp Thánh đỉnh phong bất hủ cấp một cái huyền hoàng phủ mang chạm tại hắc ám tinh vũ bên trên. Phủ mang sụp đổ, căn bản là không có cách đối với nó tạo thành tổn thương, cảnh giới chênh lệch quá lớn, hai người ở giữa giống như cách một tòa danh trời. Tóc trắng đạo tổ mỉm cười, dò ra một trường hướng Diệp Thánh chụp tới, hắc ám tinh vũ ở giữa lập tức xuất hiện một trường sao trời cự trường, sao trời cự trường quá lớn, để ép thiên địa, mà tại sao trời cự trường trước, Diệp Thánh liền giống như một hạt bụi, khó mà ẩn trốn. Tiểu gia hỏa, giao ra ngươi hỗn độn pháp tắc. Tóc trắng đạo tổ mỉm cười, hắn chờ một ngày này đã hồi lâu. Chỉ cần chiếm Diệp Thánh hỗn độn pháp tắc, cái này nguyên sơ vũ trụ nghìn vạn đạo cửa hắn chính là người thứ nhất, đạo môn thủy tổ đều sẽ thần phục tại dưới chân của hắn. Diệp Thánh quay đầu, sao trời cự trường cầm giữ hư không, bao trùm hoàn vũ, nhường hắn không chỗ ẩn trốn. Đỉnh cao nhất bất hủ, nguyên sơ vũ trụ trí cao tồn tại một nhóm người, không ra tay thì thôi, một khi ra tay hẳn là long trời lở đất. Với anh, hư không vỡ ra, một chương khó có thể tưởng tượng chân to đã đến, đặt ở kia sao trời cự trường phía trên. Một máy mắt, hư không mông lung. Chương 1123, Thánh Nhi, trốn đi. Chặt đứt tất cả chuỗi nhân quả. Chương 1123, Thánh Nhi, trốn đi. Chặt đứt tất cả chuỗi nhân quả. Một cước này quá mức khoa trương, cách vô tận thời không đạt đến, chính chủ chân thân còn tại vô tận thời không bên ngoài, khoảng cách nơi đây rất xa. Lại một cước dâm đến, đạp vỡ sao trời cự trường, khiến cho trong hư không bạo tạc. Ầm ầm, một sát na, Diệp Thánh hướng trên đỉnh đầu một mảnh sương mù. Hai đại đỉnh cao nhất bất hủ cách vô tận thời không giao thủ, dường như thời gian cùng không gian tại hai người trước mặt đã mất đi ý nghĩa. Chỉ cần bọn hắn muốn, uy năng có thể trong nháy mắt bao trùm cả tòa nguyên sơ vũ trụ bất kỳ ngóc ngách nào. Trong gió lốc, Diệp Thánh thân thể lắc lư, ngẩng đầu nhìn lại, kia là một chương mặc cùng chiến bàn chân, bất hủ khí mông lung, lôi cuốn lấy đỉnh cao nhất bất hủ bá liệt. Cùng tóc trắng đạo tổ vị này cùng là đỉnh cao nhất bất hủ tồn tại va chạm. Hô trướng. Sao trời cự trưởng bị dâm nát, tóc trắng đạo tổ tức giận. Đây đã là lần thứ hai. Lần đầu tiên là một chương mặc dày của thái nhất cổ tộc Dư Nghiệt gây nên, mà lần này tổng quân dày khí tức không khó coi ra, vẫn như cũng là một tôn thái nhất cổ tộc Dư Nghiệt. Bộ tộc này tựa hồ cũng ưa thích lấy chân to giẫm người, nhiều lần xấu hắn chuyện tốt, nhường hắn khó chịu. Là ai? Diệp Thánh cách vô tận thời gian nhìn lại, chỉ thấy vô tận thời không cuối cùng xuất hiện một tôn thông tiên triệt địa hư ảnh. Kia hư ảnh khuôn mặt mơ hồ, thân mang một thân nhung trang, khí chất công chính bình thản, nhưng trong lúc xuất thủ lại khí tức bá liệt, vang dội cổ kim. Đỉnh cao nhất bất hủ cấp tu vi chấn động hư không, cho dù chỉ là ánh mắt, đều xuyên thủng thời không giới bích. Diệp Thánh ánh mắt nhìn, trong chốc lát hai mắt đẫm lệ mông lung. Hắn mặc dù thấy không rõ lắm kia thông thiên triệt địa hư ảnh khuôn mặt, nhưng là loại kia tới huyết mạch tương liên cảm giác, lại là nhường hắn trong nháy mắt đoán được thân phận đối phương. Diệp Vô Cực, vị kia chưa từng gặp mặt phụ thân. Chết. Tóc trắng đạo tổ tức sủi bọt mép, tay bấm tinh thần kiếm quyết, một đạo hàng tinh giống như ngôi sao to lớn kiếm quang đâm vào tới vô tận thời không bên trong. Mà đứng ở thời không cuối thông thiên hư ảnh, đấm ra một quyền, tùy tiện làm vỡ nát đạo này tinh thần kiếm quang. Tiếp lấy, xuề tay ra trưởng cách vô tận thời không chụp tới, muốn đem tóc trắng đạo tổ cưỡng ép bắt đi. Ngươi. Tóc trắng đạo tổ biến sắc. Hắn đã ý thức được không ổn, lần này xuất hiện thái nhất cổ tộc dư nghiệt cường đại đến không hợp thói thường, siêu việt hắn nhận biết. Mặc dù cùng là đỉnh cao nhất bất hủ, có thể chênh lệch quá khổng lồ. Vâng. Tóc trắng đạo tổ muốn lui, nhưng hư không đã bị giam cầm, nhường hắn trong thời gian ngắn không thoát thân nổi. Có thể đỉnh cao nhất bất hủ giao thủ, thường thường chỉ ở thoáng qua ở giữa, chỉ trì hoãn này nháy mắt cũng đủ để chí mạng. Tại sợ hãi trong tiếng giống giận dữ, Kình Thiên bàn tay đem tóc trắng đạo tổ giữ tại trong lòng bàn tay, tiếp lấy đem nó kéo lấy không có vào tới vô tận thời không một bên khác cuối cùng. Ầm ầm. Hư không tại vỡ vụn, vô tận bất hủ khí che đậy. Diệp Thánh trước mặt, tóc trắng đạo tổ biến mất không còn tăm tích, bị cưỡng ép bắt đi. Mà vô tận thời không cuối cảnh tượng tại mơ hồ, cái kia đạo thông thiên triệt địa hư ảnh tại giảm đi. Phụ thân. Diệp Thánh lệ mục, cách vô tận thời không đưa bàn tay ra. Hắn tìm kiếm Diệp Vô Cực đã hơn 2 vạn trở, từ đầu đến cuối không được tung tích ảnh, không nghĩ tới hai cha con sẽ dưới loại tình huống này gặp nhau. Thế nhi. Trong hư không, thật lớn thanh âm quen quẩn, trốn a, trốn đi. Chặt đứt tất cả chuỗi nhân quả. Ẩn nút. Chậm rãi chờ đợi ta thái nhất. Quân. Đến thanh âm nước quãng, tự vô tận thời không một bên khác chuyển đến, căn dặn Diệp Thánh. Xảy ra chuyện gì? Diệp Thánh mở miệng, hắn nghe được phụ thân thanh âm bên trong lo lắng, thúc giục hắn trốn đi. Chớ có hiện thân. Muốn hắn chờ đợi. Đến mức cụ thể chờ cái gì, Diệp Thánh không hiểu rõ lắm. Thậm chí muốn hắn chặt đứt tất cả chuỗi nhân quả, để cho người ta tìm không được hắn. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Muốn hắn không hiểu thấu tranh né. Mà vì sao làm cho Diệp Vô Cực lấy như vậy phương thức cùng hắn gặp mặt? Ầm ầm. Một bên khác, thời không tại làm nhạt, giống như là đang bị người cưỡng ép quan bế, chỉ là trước khi đóng lại, Diệp Thánh thấy được kinh khủng một màn, từng đạo kinh khủng thân ảnh giáng lâm tại Diệp Vô Cực chỗ phía kia thời không bên trong, mỗi một đạo kinh khủng thân ảnh tựa hồ cũng là một tôn đỉnh cao nhất bất hủ. So với tóc trắng đạo tổ qua còn mà không kịp. Dường như, Diệp Vô Cực cưỡng ép ra tay giải cứu chính mình, bại lộ thân phận của hắn cùng vị trí. Nhưng những cái kia lãnh khốc như chư thiên thần linh thân ảnh khóa chặt hắn, từ đó giáng lâm. Hoa. Một ánh mắt cách vô tận thời không hướng về Diệp Thánh một phương này thời không xem ra, muốn xuyên thấu qua vô tận thời không khóa chặt Diệp Thánh vị trí, cùng hắn chuỗi nhân quả. Vâng. Một cỗ uy năng bộc phát, đánh nát thời không thông đạo, chặt đứt nơi này tất cả nhân quả liên hệ, khiến Diệp Thánh rơi vào tới trong hỗn độn, nhường bất luận kẻ nào không cách nào tìm kiếm. Mấy trăm năm sau, Thiên Thánh vực. Đầy trời trong các bảng, một đạo còn xuống thân ảnh tại đỉnh lấy cắt đuổi hành đầu, thân ảnh kia hí mắt, quần áo trên người làm lũ, giống như là từng mảnh vải rách phiến treo ở trên thân. Xa xa xa. Đầy trời trong báo cắt phá lệ tĩnh mịch, thân ảnh kia một cước sâu một cước cạn dẫm trên mặt cát. Giây lát, thân ảnh ngẩng đầu lên, nhìn về phía đầy trời màu vàng cắt bụi bên trong nơi xa. Đây là cái kia quen thuộc Thiên Thánh vực sao? Một đạo thanh âm khàn khàn vang lên, thân ảnh kia bước vào tới một tòa thành trì bên trong. Thành trì bên trong, đường đi, tường thành, cùng từng tòa phòng xá đều bị cắt vàng bao trùm, thân ảnh đi vào thành trì trung hậu, nhìn thấy cảnh tượng là một mảnh hoang vu, lớn như vậy thành trì bên trong không có mưa hay. Một nhà tiểu lâu cửa sổ tại trong báo cắt lung la lung lay, phát ra kéo kẹt tiếng vang. Thân ảnh đi tới, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn vào bên trong, vẫn như cũ có thể nhìn thấy trên bàn rượu trưng bày một chút có người dùng qua uống rượu đồ vật, trên mặt đất cũng có rất bể ly rượu, chỗ ngồi siêu siêu mẹo mẹo trưng bày, dường như cả gian rượu người trong lầu đang uống rượu, thân thể liền tại trong khoảnh khắc tiêu tan đi. Thân ảnh thu hồi ánh mắt, đi tại không có một hai trên đường phố, tiểu thương tiểu phiến sạp hàng chính ở chỗ này bày biện, một kiện đồ vật đều không có ném, bị vùi lấp tại dưới các bảng, mấy chục năm chưa từng di động qua một phân một hào. Khu khu. Còn xuống thân ảnh cất bước, bước chân dẫm tại cắt vàng bên trong, phát ra tiếng vang xào xạc. Thú vị. Còn không người nào dám tới quỷ vực này, chi địa một thanh âm đột ngột truyền đến, hấp dẫn còn xuống thân ảnh ánh mắt, hướng về phía trước đầy trời cắt vàng trông được đi. Chỉ thấy một đoàn người kéo lấy hành lý từ trong báo cắt đi ra. Cái này một đám hành hương, tựa hồ là đi đường, đi ngang qua nơi này, tạm thời tại tòa này hoang vu thành trì bên trong nghỉ chân. Giờ phút này từ đầy trời cắt vàng bên trong đi ra, thú vị đánh giá trước mắt quần áo tả tơi còn xuống thân ảnh. Các ngươi là? Kia còn xuống thân ảnh ngẩng đầu, hỏi tiếp, nơi này xảy ra chuyện gì? Một đám hành hương nghe vậy, nhìn nhau cười một tiếng, ha ha ha, cái này đều đi qua mấy trăm năm. Còn có người không biết quỷ vực này chi địa xảy ra chuyện gì. Khó được. Có người mỉm cười, đánh giá cái này còn xuống thân ảnh. Có thể nói kỹ càng một chút sao? Kia còn xuống thân ảnh nhìn về phía một đoàn người, hai con ngươi ở giữa có tinh quang hiện lên, nhưng một sợi tinh quang rất nhanh liền bị che giấu, người bình thường căn bản khó mà phát giác. Chương 1124, hết thảy đều tiêu tán. Chương 1124, hết thảy đều tiêu tán. Đến, ngồi xuống đi. Cái này nói đến liền lời nói lớn, một đám hành thương dựa vào một gian đổ sụp vách tường ngồi ở đất cắt bên trong, trong đó một người trung niên có chút hay nói, người sông còn xuống thân ảnh vô vô bên người, ra hiệu ngồi xuống trò chuyện. Còn xuống thân ảnh ngồi xuống, lặng lặng nhìn xem đoàn người này. Trung niên nhân nhìn về phía trước mắt tòa này hoang phế thành trì bên trong đầy trời cắt vàng, nhìn sau một lát vừa mới cảm khái nói, cũng liền tại mấy trăm năm trước à. Một ngày trong đêm toàn bộ thiên thánh vực đều tại khắp trốn mừng vui, mọi nhà treo đầy đỏ chót đèn lồng, yến hội bày ra ba dặm phố dài, từng nhà đều đang ăn mừng hắn cười, dường như có chút cảm khái đêm hôm đó náo nhiệt tình cảnh. Sau đó thì sao? Bọn hắn đang ăn mừng cái gì? còn xuống thân ảnh thanh âm khàn khàn hỏi. Trung niên nhân cười một tiếng, chúc mừng ta đại thương Thiên Thánh Vương bước vào đỉnh phong bất hủ cấp độ, sắp khai quốc. Thiên Thánh Vương ngươi dù sao cũng nên biết ta, tuy nói đi qua mấy trăm năm, nhưng uy danh còn tại đại thương quốc cảnh nội lưu truyền. Đúng vậy a. Một bên có người xây dịch thân thể vu lại phụ họa, đêm hôm đó cả tòa Thiên Thánh Vực đều tại cùng chúc mừng, nhưng lại bỗng nhiên mây đen dày đặc. Sau đó người kia lời còn chưa nói hết, liền bị trung niên nhân chừng mắt liếc cắt ngang, người kia thẻ lưỡi lui xuống. Trung niên nhân vừa mới nói tiếp, đêm hôm đó mây đen dày đặc, không có dấu hiệu nào ở giữa liền có đếm không hết cường giả giáng lâm, những cường giả này như là từng tôn thần linh huyền lập tại mây đen ở giữa, ánh mắt buông xuống quan sát cả tòa Thiên Thánh Vực. Tiếp lấy trung niên nhân dừng một chút, hít sâu một hơi, tiếp lấy toàn bộ Thiên Thánh Vực đều tại phong hóa tiêu tán, lớn đến từng tòa thành trì, mỗi người hài đồng nhỏ đến chuột đều không có buông tha. Nghe nói ngày đó giống như ngày tận thế tới, toàn bộ Thiên Thánh Vực chó gà không tha, ánh mắt của hắn có chút sợ hãi, về sau cũng liền có cảnh tượng như ngày hôm nay. Hắn nhìn về phía trước mắt hoang vu một người thành trì, cảm khái nói, từ ngày đó về sau, Thiên Thánh Vực liền trở thành đại thương quốc cảnh nội nổi danh quỷ vực. Có quá nhiều bổng mạng người, một số người từng tiến vào không có một hai Thiên Thánh Vực, cuối cùng sẽ tại trời tối người yên lúc nghe được có nữ nhân khóc lóc đau khổ, hài đồng hoan thanh tiếu ngữ thanh âm từ tịch liêu đường phố chỗ sâu truyền đến. Có thể mỗi khi đi qua truy đến cùng lúc, lại cái gì cũng không nhìn thấy, những âm thanh này cũng đã biến mất. Trung niên nhân nói, chung quanh không hiểu tràn ngập thấy lạnh cả người, nhường không ít người đánh run một cái, dường như đều cảm nhận được khí âm hàn tại khẽ bước phía sau lưng của bọn hắn. A, có người bỗng nhiên khẽ ồ lên một tiếng, dọa đám người nhảy một cái. Tên ăn mày kia đi đâu rồi? Biến mất không còn tăm hơi sao? Đám người bị hắn cái này một nhắc nhở, vừa mới nhao nhao quay đầu nhìn lại, quả thật nhìn thấy tên ăn mày kia bộ dáng bóng người đã không biết tại khi nào biến mất không thấy hình bóng, tựa như là chưa hề xuất hiện ở đây như thế, vẫn luôn là bọn hắn đang lẩm bẩm lồ bầu. Cái này cổ quái một màn, nhường bao quát trung niên nhân ở bên trong một đám hành thương đều không tự giác run rẩy một chút. Có người sợ hãi, mở to hai mắt nhìn, người này sẽ không cũng là cái này Thiên Thánh Vực vong hồn một trong a? Đừng nói nữa. Trung niên nhân nhìn xem còn xuống thân ảnh biến mất địa phương, sắc mặt đồng dạng trắng bệnh, cái này Thiên Thánh Vực quả nhiên không phải người đến địa phương, bọn hắn nếu không phải không đi nơi đây liền muốn đi vòng cực xa khoảng cách lời nói, cũng sẽ không tiến vào quỷ vực này đồng dạng Thiên Thánh Vực. Một chỗ khác, còn xuống thân ảnh đã rời đi tòa kia vứt bỏ thành trì, hành tẩu tại ngoài thành đầy trời trong cát vàng. Hắn một bước một què, cát vàng che đậy thân hình của hắn. Mấy tháng sau, hắn tới Thiên Thánh Thành. Tòa này ngày xưa Thiên Thánh Vực bên trong hoạch tâm thành lớn, giờ phút này lại tại còn xuống thân ảnh trong mắt không tồn tại nữa, chỉ để lại một chút thấp bé di chỉ, chứng minh lúc trước nơi này xác thực tồn tại qua một tòa to lớn thành trì. Đến mức tòa này to lớn thành trì, tại mấy trăm năm trước cũng đã bị triệt để phong hóa rơi mất, tạo thành một chỗ bỏ hoang không có người ở đất cát hô sâu. Đầy trời cát vàng càng thêm kịch liệt, bao cát biến đen nhánh, cuốn lên thiên địa. Còn xuống thân ảnh chống gậy gỗ đứng tại đầy trời màu vàng trong bao cát. Thần sắc hắn mờ mịt. Tiểu Thi, Bụi Sao, Kiếm Vân, Áo Đỏ, Tử Nho, các ngươi đều tới nơi nào? Kịch liệt cát vàng đem còn xuống thân ảnh quần áo rách nát thổi đến bay phất phới. Hắn đứng tại cát vàng bên trong, trong miệng vô ý thức lẩm bẩm một cái lại tên của một người. Mỗi nhớ tới một cái tên, màu vàng bao cát liền càng thêm kịch liệt một phần, giống như là thiên địa tại khóc lóc đau khổ, còn xuống thân ảnh cũng đang đổi tác lấy bọn hắn chuỗi nhân quả. Thế nhưng là rất nhanh, còn xuống thân ảnh mở mịt, hai mắt vô thần nhìn trước mắt thiên địa. Tại hắn cảm giác bên trong, những người này đều biến mất, ngay cả chuỗi nhân quả đều đứt gãy rơi mất, hoàn toàn không cách nào cảm giác bọn hắn một tơ một hào tồn tại. Không có chuỗi nhân quả, mang ý nghĩa bọn hắn đã hoàn toàn tan biến tại thế gian này. Nhân quả gây mất, chuỗi nhân quả đều gây mất. Ha ha. Ha ha ha. Còn xuống thân ảnh cười to, tiếp lấy khóc lớn. Tại khóc lớn cười to ở giữa, hắn thân ảnh đi xa. Về sau, còn xuống thân ảnh xuất hiện ở Diệp tộc thánh điện. Tương toa Diệp tộc thánh điện, chỉ còn lại có tàn thạch bức tường đổ, đầy trời cắt vàng bên trong còn xuống thân ảnh tại đất cắt bên trong quỷ thật lâu. Thánh nhi, còn xuống thân ảnh giống như là xuất hiện ảo giác, hắn mông lung ngẩng đầu, trước mắt đất cắt bên trong giống như là lại xuất hiện từng tòa to lớn thánh điện, sắc trời cũng biến thành ánh nắng tươi sáng, có Diệp tộc hài đồng tại thạch điện ở giữa chạy, nguyên một đám khỏe mạnh cáo khỉnh, cho dù chỉ là hài đồng đều có thể xé rách hổ báo. Thánh nhi, đứng lên đi. Tại trước người hắn, một bộ tập bạch bảo thân ảnh phát sáng, đứng tại trước người hắn. Còn xuống thân ảnh ngẩng đầu nhìn lại, những này bạch bảo thân ảnh mông lung, mặt mỉm cười hiền hòa giống như nhìn xem hắn. Diệp Thiên Diễn, Diệp Thái A cùng Diệp Thái Hư. Chờ một chút trưởng lão, ngươi đã làm được rất tốt. Diệp Thái A hiền hòa, đưa tay sờ sờ đỉnh đầu của hắn, nhưng tại bàn tay tiếp xúc đỉnh đầu hắn lúc, cảnh tượng trước mắt toàn bộ hóa thành quang ảnh tiêu tán. Diệp Thiên Diễn một đám trưởng lão quang ảnh tán đi, từng toa thạch điện, chạy hai đồng quang ảnh cũng tại rút đi, giữa thiên địa, cát vàng tiếng rít lần nữa biến đinh tai nhức óc, đem còn xuống thân ảnh kéo về tới hiện thực. Mấy năm sau, hắn rời khỏi nơi này, giống như cái xác không hồn, lại đi đến Thiên Thánh Vực các nơi, chờ mong còn có thể tìm được ngày xưa có thể may mắn sống sót cố nhân. Ở sau đó mấy chục năm ở giữa, còn xuống thân ảnh đi qua khắp nơi. Hắn không có sử dụng pháp lực, như thế chuỗi nhân quả sẽ lại xuất hiện, bị người tìm được. Liên ỉ vào hai chân hành tẩu tại sơn xuyên đại địa ở giữa, giống như một vị phàm tục, không để cho người chú ý đáng tiếc, Thiên Thánh Vực đều tiêu tán, trở thành thế nhân trong miệng bị bực. Tất cả hắn có thể nghĩ tới chuỗi nhân quả toàn bộ đứt gãy. Thẳng đến mấy chục năm sau, Đại Thương Hoàng Đô thành bên ngoài một con đường đất bên trên, một tên ăn mày bộ dáng thân ảnh đi tới, từng chiếc xa xỉ hảo xe ngựa từ bên cạnh hắn đi ngang qua, có đầu người từ trong xe rũa ra, thích hợp biên dáng người đồng dạng tên ăn mày chỉ trỏ, thỉnh thoảng phát ra một tiếng cười khẽ. Chương 1125, Thiên Thánh Vương phủ bên trong tiếng kêu thảm thiết. Ngươi đã đến chương 1125, Thiên Thánh Vương phủ bên trong tiếng kêu thảm thiết. Ngươi đã đến phụ thân. Phụ thân, người kia thật đáng thương. Cho hắn một chút đồ ăn a. Một cái tiểu nữ hài đầu rỗi ra cửa sổ xe, chỉ vào ven đường tên ăn mày nói rằng, nàng thanh âm thanh thúy, một đôi đen nhánh trong mắt to tràn đầy vẻ thương hại. Nhưng rất nhanh, liền bị xe toa bên trong một tên cầm ý trung niên nhân tốn trở về, ôm ở trong ngực. Trung niên nhân hạ màn xe xuống, dạy dỗ, thiên hạ này đáng thương người đông đảo, mỗi một người như đều bố thí một phen, ta Vương gia gia nghiệp cho dù là lớn, cũng muốn bại quang. Nhỏ Thiên, chớ có xen vào việc của người khác, thế gian này mọi người có mọi người duyên phận. Xe ngựa tại kéo kẻ tâm thanh bên trong đi xa, tiến vào đại thương hoàng đô thành bên trong. Mà đi ngang qua người, cũng là đối kia còng xuống thân ảnh tránh chi mà không kịp. Trước cửa thành, còng xuống thân ảnh ngẩng đầu, nhìn về phía đại thương hoàng đô thành to lớn cửa thành. Ánh mắt của hắn đục ngầu, giống như cái xác không hồn. Nếu có người tinh tế xem ra, kia còng xuống thân ảnh ánh mắt trống rỗng. Ai có thể nghĩ đến đây là ngày xưa quyền khuynh thiên hạ Thiên Thánh Vương. Đang cuộn trào mãnh liệt trong dòng người, còng xuống thân ảnh đi vào đại thương hoàng đô thành, này đến, hắn muốn gặp một người. Đại thương hoàng đô thành vẫn như cũ như ngày xưa đồng dạng phồn hoa, trên đường phố bóng người như nước chảy, vương công quý tộc cười cưỡi xe ngựa đi xa, tiểu thương tiểu phiến vẫn tại ven đường giao hàng lấy. Chủ quán, trong một ngôi tử lâu, đầu người phun trào, một tên đại hán giống to một tiếng, bịt mũi lại, căm ghét nhìn về phía bên cạnh trên bàn một tên ăn mày. Trưởng quý nghe tiếng chạy tới. Đại hán chỉ vào bên cạnh trên bàn tên ăn mày, lớn tiếng nói, các ngươi nhạc xem lâu thế nào làm? Loại người này đều có thể tiến đến. Đuổi đi ra. Đuổi đi ra trưởng quý biến sắc, hắn cũng không chú ý tới khi nào nhường một tên ăn mày lẫn vào. Trừng mắt liếc kia mấy tên điếm tiểu nhị. Tiếp lấy, mang theo mấy tên điếm tiểu nhị liền hướng tên ăn mày kia đi đến, leng keng. Mấy món chân bảo giá trị liên thành bị tên ăn mày tiện tay nhét vào trên bàn, trận trận bảo quang lập tức nhìn thẳng trưởng quý cùng chung quanh những khách nhân ánh mắt. Ai cũng không dám tin tưởng, như vậy giá trị liên thành chi vật là một tên ăn mày có thể lấy ra. Đưa rượu lên, hôm nay trong tiểu lâu tất cả mọi người sổ sách ta đều kết. Tên ăn mày thanh âm khàn khàn, không ai có thể thấy rõ ràng hắn bẩn thỉu dưới khuôn mặt. Nghe tiếng, đám người hít sâu một hơi. Còn đứng ngây đó làm gì? Giây lát về sau, kia đại hán đập trưởng quý cái hót một bàn tay, nhắc nhở, còn không cho vị gia này đưa rượu lên. A a, cái này đến. Cái này đến trưởng quý như ở trong mộng mới tỉnh, thu hồi trên bàn kia mấy thứ giá trị liên thành bảo vật, liền dẫn mấy tên điếm tiểu nhị lui xuống. Trong khoảnh khắc, trong tiểu lâu lại lần nữa nguyên náo loạn lên, lại so vừa rồi càng thêm náo nhiệt, dù sao hôm nay có người mời khách. Vị gia này từ nơi nào đến? Đại hán tiến đến phụ cận, bộ dáng như vậy, không còn cho rằng đây là người bình thường tên ăn mày, dáng khuôn mặt tươi cười. Tên ăn mày kia quay đầu, mở miệng nói, cùng ngươi nghe ngóng một số việc. Ngài nói chỉ cần là ta biết, biết gì nói nấy, đại hán vô bộ ngực. Bên cạnh trên bàn một số người cũng đều gật đầu, xem ở hôm nay người ta mời khách phần bên trên, cũng đem tự mình biết đồ vật đều đổ ra. Tên ăn mày nói, mấy trăm năm trước xảy ra chuyện gì? Thanh âm hắn thăm thẳm, truyền vào mấy người trong hai. Mấy trăm năm trước sao? Đại hán nghe tiếng biến sắc, tiếp lấy liếc mắt nhìn hai phía, vừa mới thấp giọng nói, ngươi nói là Thiên Thánh Vương phụ sự kiện kia. Việc này coi như nói rất dài dòng đúng vậy a, nói rất dài dòng. Người bên cạnh cũng đều gật đầu phụ họa. Có người mở miệng, giống như là đang đối ức, mấy trăm năm trước Thiên Thánh Vương phủ một mạch theo Thiên Thánh Vương tấn thăng định phong bất hủ, nguyên bản cực điểm vinh quang, tiếp qua chút thời gian chờ Thiên Thánh Vương từ hỗn độn tiên vực trở về liền muốn khai quốc. Thế nhưng là ai có thể nghĩ tới trong vòng một đêm, Thiên Thánh Vương phủ mạch này toàn bộ bị người thanh trừ đúng vậy à? Đêm hôm đó đầy đủ kinh dị. Không ít người gật đầu, trong bọn họ không ít đều là tu sĩ, từng tận mắt chứng kiến qua đêm hôm đó tận thế cảnh tượng. Có người nói, Hoàng Đô Thành mặc dù không bằng Thiên Thánh vực như vậy thảm thiết, thế nhưng như ngày tận thế tới. Doa đến không ít hài đồng khóc nỉ non tên ăn mày ngẩng đầu, thanh âm khàn khàn nói, xảy ra chuyện gì? Đại hán uống một ngụm rượu. Đêm hôm đó nguyên bản tinh không sáng chói, nhưng qua trong giây lát mây đen bao phủ, tiếp lấy vô số đạo nhân giáng lâm. Những này đạo nhân cực điểm cường đại, sau đó liền thanh trừ hết Thiên Thánh Vương phủ một mạch có liên quan tất cả mọi người. Đêm hôm đó, Thiên Thánh Vương phủ bên trong tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Liền xem như hài đồng đều không có buông tha, có người nghe được tiếng kêu thảm thiết đau đớn, Thiên Thánh Vương phủ chiếu rọi ra huyết quang chiếu sáng một phương chân trời, đại hán lắc đầu. Đúng vậy a, đêm hôm đó cả tòa hoàng đô thành đều yên tĩnh đáng sợ. Có người xuyên thấu qua cửa sổ hướng ra phía ngoài trên bầu trời nhìn lại, những cái kia đạo nhân nguyên một đám lạnh lùng thật sự, giống như chư thiên thần chi huyền lập tại trong đêm tối. Có thể khiến người kỳ quái là, một vị lão giả lắc đầu, hấp dẫn không ít người ánh mắt. Kỳ quái cái gì? Có người hỏi, như thế bắt quái quan tâm nói. Lão giả bước râu, theo lý thuyết, Thiên Thánh Vương phủ gặp nạn, lấy Thương Hoàng cùng Thiên Thánh Vương quan hệ, hẳn là ra tay ngăn lại mới đúng, thế nhưng là đêm hôm đó bệ hạ trong thâm cung một điểm động tĩnh đều không có, có người gật đầu, đúng vậy à, liền xem như quan hệ không tốt, cái này dù sao cũng là đại Thương Hoàng đô thành, nhiều như vậy thần bí đạo nhân giáng lâm, Thương Hoàng vậy mà không một tiếng động, làm cho người kỳ quái. Cái này có gì đáng kinh ngạc? Một người cười nói, tự nhiên là những cái kia thần bí đạo nhân cực kỳ cường đại, liền xem như bệ hạ đều trèo trọc không nổi. Đêm khuya, đại thương hoàng cung, yên tĩnh đáng sợ. Càn Khôn Điện bên trong, một tòa trên đài cao ngồi xếp bằng một đạo hoàng bào thân ảnh, một sợi nguyệt hoa tự Càn Khôn Điện mái vòm vẩy xuống vào, chiếu rọi ở đằng kia hoàng bào thân ảnh trên thân. Trừ cái đó ra, đại điện bên trong đen kịt một màu, một tia tiếng vang đều không có. Hoa. Thương Hoàng mở ra hai mắt, nhìn phía trong đại điện trong bóng tối. Là ai? Thương Hoàng thanh âm băng lãnh, bất hủ khí từ hắn thể nội tiêu tán mà ra. Chỉ là chờ trong bóng tối thân ảnh kia đi ra sau, Thương Hoàng giống như là quả cầu ra xì hơi, cả người sụ xuống. Người đã đến. Hắn nụ cười đắng chát, nhìn qua từ trong bóng tối đi ra tên ăn mày thân ảnh, trên sắc mặt cũng tràn đầy vẻ hãi nãy. Diệp Thánh. Người khác nhận không ra, hắn lại là có thể nhận ra được. Cho dù giờ phút này Diệp Thánh hình như tên ăn mày, bẩn thỉu thấy không rõ khuôn mặt, nhưng là khí tức kia thương hoàng quá mức quen thuộc. Là ai? Một đạo thanh âm khàn khàn truyền đến, cực kỳ ngắn gọn. Đạo môn. Thương hoàng mở miệng, nụ cười càng thêm đắng chát. Vì sao? Tên ăn mày kia thân ảnh lại hỏi. Thương hoàng nói, đêm hôm đó ta bị người ngăn cản. Người kia là ta tại đạo môn bên trong một vị hảo hữu, hắn là vì tốt cho ta, khuyên bảo ta chớ có tham dự việc này. Xương việc này liên lụy quá lớn, ở giữa nhân quả không phải ta có thể đỡ được. Diệp Thánh, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Thương hoàng bỗng nhiên lớn tiếng nói, cảm xúc hơi không khống chế được, hắn đồng dạng mờ mịt, không biết đường đường đạo môn vì sao sẽ nhằm vào một cái thiên thánh vương. Lại ngày đó xuất hiện người trong đạo môn, cũng không ít đều là đỉnh cao nhất bất hủ. Vấn đề này quá mức khác thường, cái này phía sau tất nhiên ẩn giấu đi đại bí. Chương 1126, bọn hắn tại săn bắn chúng ta, thủ đoạn cực điểm tàn khốc. Chương 1126, bọn hắn tại săn bắn chúng ta, thủ đoạn cực điểm tàn khốc. Trong bóng tối, Diệp Thánh không có mở miệng, thân ảnh chậm rãi thối lui. Thương hoàng nhìn qua vắng vẻ trong bóng tối, há to miệng, tiếp theo cả người chán nản đến còn xuống hạ thân thể. Bất kể nói thế nào, trong chuyện này hắn là hổ thẹn. Mà Diệp Thánh, nếu là đi không ra khỏi cái cửa này hạng, cả người cũng biết phế bỏ. Mưa xuân giả dích, nước mưa làm ướt thành hoàng miếu, nhường cũ nát đổ sụp một nửa thành hoàng miếu biến đất sũng. Trên bầu trời mây đen tán đi, ánh mặt trời sáng rỡ vai xuống đến, giữa thiên địa một lần nữa biến ấm áp. Áng đốc, áng đốc. Thành hoàng miếu chạy vừa ra một đám tên ăn mày hài đồng, vây quanh thành hoàng miếu bên ngoài một đạo lam lũ thân ảnh chạy nhanh, một bên chạy một bên hô hào kia lam lũ thân ảnh danh tự. Bà, cái này áng đốc là ai? Thành hoàng miếu bên trong, một tên tiểu nữ hài chui tại một cái mặt mũi tràn đầy nếp nhăn lao hầu trong ngực, hiếu kỳ ngẩng đầu hỏi. Lao hầu hoa mắt ù hai ánh mắt hướng ra phía ngoài nhìn lại, cười nói, không ai biết hắn là ai, nghe nói hắn tại cái này thành hoàng miếu bên trong khô tọa đã có hơn 10 năm năm tháng. Cái này hơn 10 năm tuế nguyệt bên trong, hắn không nói một lời, chưa hề cùng bất luận kẻ nào nói qua lời nói, vẫn như thế ngồi yên, về sau. Đại gia liền đều gọi hắn áng ốc. Nói xong, lao hầu cười cười, hiền hòa vớt ve tiểu nữ hài đầu. Tiểu nữ hài trừng to mắt, mấy chục năm. Hắn không ăn không uống sao? Lao hầu lắc đầu, chưa từng ăn uống, hắn hẳn là một vị tu sĩ, mới đầu có người khi dễ qua hắn, hắn cũng chưa từng hoàn thủ, để ý tới, về sau dần dần mọi người đều biết hắn là tu sĩ sau, liền không còn dám đụng vào hắn. Ngay cả nơi đó một chút du côn đều đối hắn kính nhi viết chi. Tu sĩ. Tại loại này bình thường phạm tục nhân loại vương triều bên trong địa vị cực cao. Là cường đại tu sĩ a. Hắn mạnh bao nhiêu? Tiểu nữ hài lòng hiếu kỳ rất nặng. Lao hầu lắc đầu, nàng tự nhiên là không rõ ràng, nàng gặp qua mạnh nhất tu sĩ cũng bất quá là có thể khống chế phi kiếm tấn công địch, thế nhưng là tự thân liền ngự không đều làm không được. Hắn tốt cô độc. Tiểu nữ hài bám lấy cái cằm, một đôi đen nhánh mắt to nhìn qua thành hoàng miếu bên ngoài, kia làm lũ thân ảnh bị một đám tên ăn mày hài đồng vây quanh chạy. Lao hầu nghe tiếng, nhẹ gật đầu. Kia làm lũ thân ảnh tựa như là không hòa vào một phương thế giới này. Xung quanh thiên địa đều dường như một vùng tăm tối hư không, chính mình đem chính mình trục xuất. Dường như thế gian này chỉ còn lại có hắn một người. Làm bất cứ chuyện gì đều biến không có ý nghĩa. Hắn liền quần áo tả tơi ngồi ở chỗ đó, lặng lặng ngẩn người, cứ việc chung quanh đám trẻ con hoan thanh thiếu ngữ, đều không thể tỉnh lại cái kia khỏa yên lặng rơi tâm. Cô độc. Cái này chỉ sợ là tất cả mọi người nhìn thấy cái này một thân ảnh sau, không hẹn mà cùng liền sẽ nhảy vào trong đầu một cái từ ngữ. Vào lúc giữa trưa, dương quang biến độc ác, đem làm lũ thân ảnh ướt xuống quần áo phơi khô. Đi đi đi. Một bên chơi đi một tên khôi ngô lão giả đi tới, xua đổi vây quanh ở làm lũ thân ảnh trùng quanh chạy hài đồng, một đám hài đồng giải tán lập tức, tán đi lúc như cũ hô hào a ngốc hai chữ. Tiểu tử ngươi, tìm tới ngươi có thể phí hết lão giả ta không ít công phu. Khôi ngô lão giả cười ha hả đặt mông ngồi ở làm lũ thân ảnh bên cạnh. Lão giả như thế lôi thôi lết thiết, lôi tha lôi thôi, trên thân tối hoác, chân mang một đôi tổn hại giày cỏ. Sau khi ngồi xuống, khôi ngô lão giả không có vội vã nói chuyện, thuần thục móc móc chân mình chỉ ở giữa, tiếp lấy tiến đến trong mũi hít hà, hắc nở nụ cười. Một màn này, kia làm lũ thân ảnh giống như là không nhìn thấy. Rối bời tóc hạ, ánh mắt vẫn như cũ trống rỗng. Tiểu tử ngươi coi như không biết ta, cũng hẳn là nhận biết ta này đôi giày cỏ. Thế nhưng là đã cứu ngươi hai lần. Khôi ngô lão giả cười hắc hắc, mặc giày của bàn chân lớn một cây ngón chân đưa ra ngoài. Đáng tiếc, kia làm lũ thân ảnh không có động tĩnh gì, ánh mắt vẫn như cũ trống rỗng. Thế thế, khôi ngô lão giả thở dài, ngươi hai cha con thật đúng là trong một cái mô hình khắc đi ra, đều như vậy coi trọng tình cảm. Diệp Thánh chuyện, hắn tất nhiên là biết được. Tất cả có nhân quả liên hệ người, đều lần này đạo môn thanh trừ khiến hạ bị thanh trừ. Bao quát vợ con, tất cả thân bằng hảo hữu. Có thể đây là chuyện không có cách nào khác. Đạo môn thanh trừ khiến quá mức đội vàng không kịp chuẩn bị, hắn lúc ấy bị cuốn lấy, không cách nào thoát thân, cho dù có tâm muốn cứu cũng là hưu tâm vô lực. Nghĩ thoáng chút a. Khôi ngô lão giả tựa vào trên vách tường, từ trong ngực móc điếu thuốc lá túi, đem khói trong nồi thượng thừa làn khói nhóm lửa, bắt đầu nuốt mây nhà khói. Hắn không có gì khác yêu thích, nhưng duy chỉ có điểm này giới không xong. Thấy Diệp Thánh không nói lời nào, Khôi ngô lão giả cười nói, tiểu tử ngươi, liền không muốn biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Quả nhiên, lần này một mực ánh mắt trống rỗng lam lũ thân ảnh giật giật. Lão giả rít một hơi thật sâu túi, là đạo môn thanh trừ khiến. Không, không chỉ là đạo môn, còn có huyền môn, thánh đường, vũ điện, cửu thần sơn hắn nguyên một đám giảng thuật, khuôn mặt bao phủ tại trong sương khói, khi mắt, toàn bộ nguyên sơ vũ trụ đều tại đối phó ta thái nhất cổ tộc, muốn xóa đi tộc ta tại nguyên sơ vũ trụ bên trong tất cả ân ký. Lam Lũ thân ảnh lặng lặng nghe, biết Khôi Ngô lão giả còn có ẩn tình chưa giảng. Quả nhiên, Khôi Ngô lão giả cười hắc hắc, nói, bọn hắn cảm nhận được áp lực, ta thái nhất cổ tộc thần phạt quân sắp đến, nhanh thì một cái kỷ nguyên, chậm thì hai cái kỷ nguyên liền tới. Hắn nói, ngẩng đầu nhìn phía nguyên sơ vũ trụ bên ngoài, dường như kia hắc ám tinh vũ công chính có một chi cường đại quân đoàn vượt ép mà đến. Ngươi có phải hay không cảm thấy ta thái nhất cổ tộc là kẻ xâm lược? Khôi Ngô lão giả nhìn qua hắc ám tinh vũ, nói ra một đoạn ẩn tình, kỳ thật, trên trăm kỷ nguyên trước, cái này nguyên sơ vũ trụ vốn là ta thái nhất cổ tộc địa bàn một trong, là tại ta thái nhất cổ tộc suy yếu lúc, bị Đạo môn, Huyền môn, Vu điện, những này hắc ám trong hư vô đạo trích thế lực chiếm trước chia cắt mà thôi. Hiện tại trên trăm cái kỷ nguyên trôi qua, chúng ta tất nhiên là muốn đem đoạt lại. Khôi Ngô lão giả nói, vẻ mặt phấn khởi. Đáng tiếc, bên cạnh Lam Lũ thân ảnh giống như là không nghe được gì, ánh mắt bên trong không có chút nào chấn động, liền phảng phất đây hết thảy tranh đấu đều không có quan hệ gì với hắn như thế. Tiểu tử ngươi, thấy thế, Khôi Ngô lão giả một mặt bất đắc dĩ, giống như là quả cầu ra xì hơi. Hắn đứng dậy, vỗ vỗ Lam Lũ thân ảnh bà bay, cũng không còn quên đủ, chỉ là tại trước khi đi nói, ta cùng phụ thân ngươi, còn có một số cái khác hạt giống còn tại chiến đấu. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Thiên Vũ, vẻ mặt tiêu điều, tiểu tử, chúng ta một nhóm này hình người thế gian nan, không có quá nhiều thời gian nhi nữ tình trường. Bao quát phụ thân ngươi ở bên trong cũng giống như vậy, mỗi một ngày đều tại cùng Đạo môn, Huyền môn, một đám thế lực máu tanh sát phạt bên trong vượt qua. Bọn hắn tại săn bắn chúng ta, thủ đoạn cực điểm tàn khốc. Phụ thân ngươi không cho ta tới tìm ngươi, có thể ngươi đã chuyển thừa tổ huyết chính là chúng ta một nhóm này một trong số người, không thể luôn luôn trốn ở ngươi sau lưng của phụ thân. Hắn cất bước đi thẳng về phía trước, không quay đầu lại, thanh âm trầm giọng nói, ngươi thử tưởng tượng à, nếu là cái nào một ngày nghĩ thông suốt, liền tới giúp chúng ta, giúp ngươi phụ thân. Vượt qua cái này trước tờ mờ sáng cuối cùng bôi đen ám đường quên, cảnh giới muốn phá cảnh đỉnh cao nhất bất hủ chúng ta một nhóm này người đều tại cảnh giới này bên trong, không phải không cách nào cùng Đạo môn, Huyền môn. Một đám thế lực giao thủ Khôi Ngô lão giả thân ảnh giảm đi, thanh âm lại quanh quẩn trong hư không thật lâu không cách nào tan đi. Chương 1127, Trường Sinh Vương Gia. 3 vạn năm sau chương 1127, Trường Sinh Vương Gia. 3 vạn năm sau tại Diệp Thánh trước người, một cái kim tiên lệnh bài lơ lửng, tản ra trận trận kim sắc tiên quang, nếu có một ngày nghĩ thông suốt, có thể đi Bồng Lai Tiên Sơn. Đây là ta thái nhất cổ tộc lưu tại nguyên sơ vũ trụ bên trong một khóa ám tử, bọn hắn sẽ giúp ngươi, để ngươi biết được nên biết được tất cả. Tâm ma, cuối cùng là phải ủy vào tự đi ra ngoài. Khôi Ngô lão giả tiếng thở dài quanh quẩn trong hư không. Kim tiên lệnh bài thì hóa thành điểm điểm kim sắc tiên quang, không có vào tới Diệp Thánh mi tâm biến mất không thấy gì nữa. Trung quanh quang ảnh giảm đi, dương quang một lần nữa tươi đẹp, không khí khôi phục lưu thông, đám trẻ con tại thành hoàng miếu trước chạy hoan thanh tiếu ngữ lại lần nữa vang lên. Liên phảng phất vừa mới một phương này thời không bị hoàn toàn ngăn cách, gãy mất chuỗi nhân quả. Lam Lũ thân ảnh vẫn như cũ ngồi xếp bằng ở chỗ kia, ánh mắt trống rỗng, ở trên người hắn có khó nói lên lời cảm giác cô độc. Mấy trăm năm sau một ngày, một tòa tạo hóa vương triều hoàng đô thành bên ngoài, bóng người như nước thủy triều, hướng về hoàng đô thành bên trong chen tới. Có người mang nhà mang người, đi vào cái này phồn hoa hoàng đô thành đặt chân, từ đó ở đây sinh hoạt. Cũng có không ít bang phái nhân mã xua đuổi mở đám người, đi vào hoàng đô thành bên trong. Cho dù chỉ là ở cửa thành bên ngoài, ven đường đều có tiểu thương lớn tiếng giao hàng. Tuy chỉ là một tòa tạo hóa vương triều, nhưng lại tràn ngập nồng đậm yên hòa khí tức. Giá. Lúc này, hoàng đô thành ngoài cửa thành trên đường lớn, có một nhóm xa hoa quý khí đội xe lái tới, đại quân ven đường hộ vệ, chủ nhân thân phận một cái liền có thể nhìn ra có chút bất phàm. Nhanh, mau tránh ra. Là Trường Sinh Vương phụ xa giá. Theo cái này xa hoa quý khí đội xe lái tới, trước cửa thành lập tức một hồi đại loạn, ngay tại bóc lột hành thương quân tốt thấy thế, cũng lập tức bắt đầu bá đạo xua đuổi người đi đường, là kia một nhóm xa giá nhường đường. Trường Sinh Vương phủ, đây là cái nào một phương thế lực? Bị xua đuổi tới bên đường một cái trong tiệu, có một người trung niên thò đầu ra, hướng một bên bách tính hỏi thăm. Một bên bách tính nhìn về phía trung niên nhân kia, thấy quần áo bất phàm, cười nói, vị này bên ngoại, ngài hẳn không phải là ta Ma Hạ quốc người à? Ngay cả Trường Sinh Vương phủ cũng không biết được. Trung niên nhân cười nói, đích thật là mới đến, cái này Trường Sinh Vương phủ là lai lịch gì? Kia bách tính thần bí nói, nghe nói Trường Sinh Vương gia tên là Bạch Trường Sinh, trước đó hiệu lực tại một tòa bất hủ hoàng triều, về sau cũng chẳng biết tại sao, kia một không hủ hoàng triều trong vòng một đêm vỡ vụn, vị này Trường Sinh Vương gia liền tới Ma Ha quốc, bị Ma Ha quốc chủ phục làm khách quý, cũng liền có đại danh đỉnh đỉnh Trường Sinh Vương phủ. Một tên khác bách tính cười nhạo, ngươi ngay cả Trường Sinh Vương gia trước đó hiệu lực bất hủ hoàng triều cũng không biết được, ở chỗ này thổi phồng cái gì? Kia một không hủ hoàng triều tên là Đại Hương. A. Trung niên nhân nhìn về phía cái này một trăm họ, mắt lộ ra vẻ giật mình, vị tiểu ca này nhi, ngươi dường như biết rất nhiều. Người tuổi trẻ kia một mặt đắc ý, ngước cổ nói, vậy dĩ nhiên, đây cũng không phải là một cái bí sự, truyền ngôn kia đại thương vỡ vụn, tựa hồ là bởi vì thương hoàng e ngại một vị đại nhân vật, chủ động lựa chọn trốn chạy. Đến mức thương hoàng e ngại vị đại nhân vật nào, ta đây liền không biết hiểu, đây là đám bất hủ bọn họ ở giữa tranh đấu. Về sau liền bất hủ đều trốn, đại thương tự nhiên cũng liền không tồn tại nữa. Trường Sinh Vương ra mệt mỏi bất hủ hoàng triều bên trong sinh hoạt, liền tới chúng ta Ma Ha quốc. Thì ra là thế. Trung niên nhân vuốt râu, hiếu kỳ nói, vị này Trường Sinh Vương gia tu vi rất mạnh sao? Bách tính gật đầu, lại lắc đầu, không ai biết tu vi của hắn, nhưng làm mưu kế vô song, Ma Ha quốc chủ đều nghe hắn, thậm chí là nói gì nghe nấy. Mọi người nói chuyện ở giữa, Trường Sinh Vương phủ xa giá đã trùng trùng điệp điệp lại tới. Tại dọc đường đám người lúc, một chiếc vàng sáng xa giá bên trong đống nhiên chuyển ra một đạo trung niên thanh âm của người. Ngưng một chút. Theo đạo này ổn trọng thanh âm vang lên, cả chi xa giá đội ngũ ngừng lại. Chỉ thấy kia vàng sáng khung xe toa màn bị người nhấc lên, một tên có chút quý khí trung niên nhân hướng ra phía ngoài bên đường xem ra. Một màn này khiến ven đường đám người nín hơi, đều nhận ra vị này chính là Trường Sinh Vương gia Bạch Trường Sinh. Tại ánh mắt mọi người bên trong, ánh mắt kỳ dị rơi vào một cái có quắc ngủ ở ven đường tên ăn mày trên thân, tên ăn mày kia quần áo tả tơi, tóc rối bời, chỉ có thể mơ hồ nhìn được một đôi trống rỗng ánh mắt. Trên người khí vị càng là làm cho người nhượng bộ lui bình, lấy làm trung tâm chúng quanh ba trượng phạm vi bên trong đều không có thân ảnh đứng đấy. Bạch Trường Sinh đánh giá tên ăn mày kia một lát, liền buông xuống toa màn, trong xe truyền ra một đạo thanh âm nhàn nhạt, "Đi thôi." Một nhóm xa xỉ xe sang giá một lần nữa lên đường. Mà toa xe bên trong, một tên tiểu nữ hài chui tại Bạch Trường Sinh trong ngực, "Ra ra, tên ăn mày kia là ai? Ngươi biết hắn sao?" Tiểu nữ hài rất thông minh, dường như nhìn ra một chút cái gì, có thể khiến cho ra ra tận lực dừng bước lại người, nhất định bất phàm, mặc dù hắn chỉ là một tên ăn mày. Bạch Trường Sinh đầu tiên là mắt lộ ra cảm khái, giống như là đang đối ức, nhưng rất nhanh liền cười vung lên tiểu nữ hài trước trán tóc dài, cười nói, "Ra ra nhận lầm, người kia không phải hắn." "Gạt ngươi, ra ra nói láo." Tiểu nữ hài chu môi không tin. Bạch Trường Sinh cười ha ha một tiếng, vô cùng chắc chắn nói, "Ra ra không có nói láo, ánh mắt không đúng, người này ánh mắt trống rỗng, mà ra ra nhận biết người kia từng bệ nghệ thiên hạ. Xem anh hùng thiên hạ là không có gì, cho nên không phải hắn." Ha 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 nương theo lấy tiếng cười, xa hoa xa giá đội ngũ đi xa, không có vào tới Ma Ha quốc hoàng đô thành bên trong. Cũng không người chú ý một cái tên ăn mày sẽ là như thế nào. Trong chớp mắt, chính là 3 vạn năm sau. Một mảnh núi rừng nguyên thủy bên trong, một đầu màu trắng bạc thác nước gầm vang mà rơi, dòng nước nện ở phía dưới trong hàn đàm, nhấc lên mênh mông băng hàn xương trắng. Tại hàn đàm bên cạnh, một đạo lôi thôi thân ảnh ngồi ngẩn người, mấy cái hồ điệp rơi trên đầu hắn thư trên cánh. Một con sóc tại hắn rách dưới quần áo ở giữa tiến vào chui ra. Giống. Một cái màu đen thú nhỏ từ đằng xa núi rừng bên trong chạy trở về, nhìn thấy con sóc kia sau, phát ra gầm lên giận dữ. Con sóc giật mình, từ lam lũ thân ảnh trên thân nhảy xuống, tiếp theo nhanh như chớp chạy vào một bên xanh um tươi tốt trong núi sâu. Màu đen thú nhỏ đi vào lôi thôi thân ảnh đầu bay, quận nằm xuống tới, quay đầu nhìn thoáng qua chủ nhân trống rông ánh mắt, lộ ra một bộ nhân tính hóa bất đắc dĩ vẻ mặt. Nó lắc đầu, dường như sớm thành thói quen chủ nhân loại trạng thái này, mấy bạn năm đến nay đều là như thế. Vâng. Cũng đúng lúc này, thác nước màu bạc cuốn ngược, kinh khủng bất hủ khí tự lôi thôi thân ảnh thể nội không có dấu hiệu nào trùng trùng điệp điệp tiêu tán mà ra. Màu đen thú nhỏ giật mình, cái trán vỡ ra một cái mắt dọc, kia điệu tạng mắt bên trong bắn ra một đạo bất hủ khí mãnh liệt hắc quang. Hắc quang chớp mắt hóa thành màu đen vòng phòng hộ, đem lôi thôi thân ảnh trên người hạo đãng bất hủ khí toàn bộ ướt thúc tại màu đen vòng phòng hộ phạm vi bên trong, sợ hai tiêu tán sau khi ra ngoài kinh động tới cái gì kinh khủng tồn tại. Làm đem bất hủ khí toàn bộ thu liễm sau, màu đen thú nhỏ cẩn thận quan sát thuận theo thiên địa, thấy không động tĩnh gì vừa mới thở dài một hơi, "Chủ nhân." Lại phá cảnh màu đen thú nhỏ bất đắc dĩ, dường như loại tình huống này đã không phải lần đầu tiên gặp.